Chương 509, thiếu nữ thần bí, tiểu hoàn chân đan. Chương 509, thiếu nữ thần bí, tiểu hoàn chân đan. Chỉ là tiểu đệ đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn cùng tỷ tỷ làm giao dịch sao? Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Lăng, tiểu ý hiệp như hoa nói ra, nghĩ kỹ lại trả lời, bằng không mà nói coi như ngươi và phía sau ngươi cái kia lão phó đều ẩn giấu đi tu vi, tỷ tỷ cũng có thể nhẹ nhõm đem các ngươi lưu lại nhà. Phương Lăng nghe vậy, trên gương mặt bình tĩnh ngược lại lộ ra một nụ cười. Nguyên bản phía trước còn có chút chần chờ, bất quá tất nhiên cô nương có thể một cái khám phá hai ta đích tu vi, chứng minh ta không có tìm sai người. Phương Lăng nói ra, bất quá ta đã nói trước, nếu là cô nương muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, cũng muốn ước lượng đo một cái kết quả. Uy hiếp ta? Có ý tứ? Thiếu nữ nụ cười càng ngày càng nồng đậm, nói ra, đã như vậy, cái kia liền nghe một chút điều kiện của ngươi đi. Ta hy vọng cô nương có thể giúp ta cứu một người. Phương Lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái, nói ra, chỉ cần cô nương có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ta có thể đáp ứng vì ngươi luyện chế cái kia mai đan dược. A, ngươi thế nào biết ta muốn luyện chế là loại nào đan dược? Thiếu nữ trong mắt hơi híp, một cỗ sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt đem Phương Lăng bao phủ. Cô nương tất nhiên chủ động tìm được ta, đó là đương nhiên minh bạch, xem như luyện đan sư, tự nhiên có ta chính mình thủ đoạn. Phương Lăng mỉm cười. Có ý tứ. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, nói ra, bất quá ngươi muốn cứu đầu kia Bạch Hổ yêu vương, thế nhưng là có rất nhiều người có ý đồ với nó đây. Ngươi liền sợ hỏng chuyện tốt của người khác, cùng thế lực này là địch. Không phải vậy ta vì Hà hội tìm cô nương hợp tác. Phương Lăng nhìn đối phương, thần sắc đồng thời không có chút nào biến hóa. Thiếu nữ không nói gì. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao khăng khăng muốn cứu cái kia Bạch Hổ yêu vương? Thiếu nữ nói khẽ, nếu như ngươi đổi điều kiện, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Hắn là bằng hữu của ta. Phương Lăng nghiêm túc nói ra, vì hắn, dù cho cùng cái này toàn bộ Bách Hoa Thành là địch lại như thế nào. Bình tĩnh trong giọng nói, hiện lộ rõ ràng ra Phương Lăng cường lớn tự tin và kiên định. Được. Nghe được Phương Lăng, thiếu nữ rất thẳng thắn nói ra, chuyện này, ta đáp ứng rồi. Nhưng ta cũng đã nói trước, mặc kệ được hay không được, ngươi đều phải đáp ứng vì ta luyện chế một mai đan dược. Thành giao. Lập tức, hai bàn tay trên không trung trùng điệp một kích. Thứ này lấy được. Thiếu nữ đem một cái hình khuyên ngọc bội ném cho Phương Lăng, nói ra, cần ta xuất thủ thời điểm, bóp nát thứ này, ta tự sẽ đổi tới. Không biết. Không đợi Phương Lăng hỏi thăm đối phương tính danh, thiếu nữ kia đã phiêu nhiên đi xa. Cho đến lúc này, Liễu Như Yên cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Như Yên cô nương nhận biết người kia. Phương Lăng nhìn về phía Liễu Như Yên. Không, không biết. Liễu Như Yên liền vội vàng lắc đầu, lộ ra đến vô cùng hốt hoảng, tựa hồ thiếu nữ kia để cho nàng giữ kín như bưng. Phương Lăng cũng không truy vấn, chỉ là ném một cái túi chứa vật cho Liễu Như Yên. Như Yên cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, xin từ biệt rồi. Phương Lăng nói ra, hy vọng Như Yên cô nương sớm ngày võ đạo có thành tựu, chúng ta có duyên gặp lại. Nói đi, cung tiểu đồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi lâu, Liễu Như Yên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nắm được túi chứa vật kiểm tra một hồi, xinh đẹp khuôn mặt chi bên trên lập tức lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Liễu Như Yên bắt lấy túi chứa vật, hướng về phía Phương Lăng biến mất phương hướng, xá một cái thật sâu. Cảm ơn ngươi, Lăng công tử. Bởi vì trong túi chứa vật không chỉ có số lớn nguyên thạch, còn có đủ loại phụ trợ tu luyện đan dược phụ lục vân vân. Trừ cái đó ra, vẫn còn có một cái thoát cốt đan. Có những tư nguyên này, Liễu Như Yên tin tưởng mình tài năng ở trong vòng mấy năm đột phá đến thoát cốt cảnh. Tuyền một chỗ cực kỳ ưu tĩnh, không bị ngoại nhân chỗ quấy rầy sân động, Phương Lăng hiện ra chân thân, nhìn về phía tiểu đồ. Tiên bối, ta lập tức bắt đầu luyện chế tạo hóa đan, chúc ngươi trở lại tạo hóa cảnh. Phương Lăng nghiêm nghị nói, tại trong lúc này, liền phải lao phiền tiền bối ngài hộ pháp rồi. Bây giờ, tiểu Bạch thân hám hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Mà Thanh Linh tiền bối, vì ứng phó đám kia quỷ tu ngóc đầu trở lại, đang ngủ say bế quan, tranh thủ khôi phục càng nhiều thực lực. Hiện nay, muốn nghĩ cách cứu viện tiểu Bạch, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu đồ rồi. Đến nỗi vị nào thiếu nữ thần bí, Phương Lăng cũng không đem hy vọng thả tại trên người đối phương. Dù sao bèo nước gặp nhau, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Phương tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, có lão phu ở đây, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả tới rồi, lão phu cũng cam đoan không người quấy rầy ngươi luyện đan. Biết được Phương Lăng là vì mình luyện đan, tiểu đồ đồng dạng cực kỳ để bụng, trịnh trọng hứa hẹn xuống. Phương Lăng không nói thêm gì nữa, mà là vung tay lên, vô số cực phẩm nguyên thạch bay ra, trong sơn động vài phía dưới một cái trận pháp. Không chỉ có như thế, Phương Lăng lại vung ra mấy đạo trận kỳ, khảm nạm tại sơn động trên vách đá, kích phát trận bàn, hai tòa đại trận đồng thời đem cả cái sơn động bao phủ bảo vệ. Tạo hóa đan chính là ngũ phẩm cao cấp đan dược, hơn nữa cho tiểu đồ luyện chế tạo hóa đan, cùng thông thường tạo hóa đan có chỗ khác biệt, phong hiểm không nhỏ, Phương Lăng cần phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Lăng bàn chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Mấy canh giờ sau đó, Phương Lăng mặc kệ là linh lực hay là thần hồn lực lượng, đều là đạt đến báo hỏa viên mãn trạng thái. Lập tức, hắn vung tay lên, một tòa đan lô lập tức rơi trên mặt đất, chấn động đến mức cả cái sơn động khe run lên. Mấy chục loại dược liệu lơ lửng quanh thân, Phương Lăng nhất một sau khi kiểm tra, phát giác cũng không có vấn đề gì. Hô, bàn tay mở ra, Nam Minh Ly hỏa hiện lên lòng bàn tay, bị hắn đặt vào trong lò đan. Thừa dịp đan lô dự thời điểm nóng, Phương Lăng lần nữa nhắm hai mắt, nhìn lại vì tiểu đồ luyện chế còn chân đan. Còn chân đan, chia làm tiểu hoàn chân đan cùng đại hoàn chân đan, chính là ngũ phẩm cao cấp đan dược. Tiểu hoàn chân đan chỉ thích hợp với yêu thú phục dụng. Đại hoàng chân đan, yêu thú cùng võ giả đều có thể phục dụng. Bởi vì tiểu đồ bản thể chính là Tam Nhãn Ma Hầu, đã từng vì truy cầu võ đạo, không tiếc rút đi yêu thú bản thể, chuyển hóa làm nhân tộc. Nhưng mà, Bởi vì chuẩn bị không chọn vẹn nguyên nhân, cũng có lẽ là yêu tộc muốn lột xác thành nhân tộc chân thân, vốn là đại đạo bất dung sự tình. Dẫn đến trước đây tiểu đồ thuế biến thất bại, huyết mạch chịu ảnh hưởng. Tuy trước đây tiểu đồ may mắn đặt chân tạo hóa cảnh, nhưng là bởi vậy lưu lại thai hoang ẩm, dẫn đến nhục thân cùng thần hồn không pháp tương tan. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là tại tạo hóa cảnh dừng lại một đoạn thời gian, một lần sau đại chiến, tiểu đồ cảnh giới rơi xuống trở về thoát cốt cảnh. Những năm gần đây, tuy khôi phục một chút, nhưng muốn trở lại tạo hóa cảnh, nhưng là muôn vàn khó khăn. Trước đây tiểu đồ liều chết thu phục Nam Minh Ly Hỏa, chính là nhìn chúng Nam Minh Ly Hỏa có rèn luyện thần hồn tác dụng. Bao quát hắn lẻn vào Thiên Bảo lâu, trộm lấy Huyền Hỏa thần hồn ngọc đồng dạng xuất phát từ nguyên nhân này. Nhưng Phương Lăng biết, dù cho có Nam Minh Ly Hỏa cùng Huyền Hỏa thần hồn ngọc, đều không thể nhường tiểu đồ nhục thân cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có tiểu hoàn chân đan có thể trợ tiểu đồ về lại tạo hóa cảnh, thậm chí nắm giữ càng lớn tiềm chất. Lần nữa đem tiểu hoàn chân đan đan phương nhìn qua một lần, cẩn thận linh ngộ, thôi diễn trong đó thủ pháp luyện chế. Tại đan lô thêm nhiệt sau khi hoàn thành, Phương Lăng đem một gốc dược liệu đưa vào trong lò đan, yên lặng luyện hóa. Mà tiểu đồ nhưng là xếp bằng ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn, trong tay vớt ve từ đấu giá hội vỗ xuống cất hồ lô rượu, trong mắt đục ngầu bên trong lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nhẹ giọng tự nói: "Luyện yêu hồ, lao hỏa kế, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi." Chương 510, Bạch Hoa nghị sự, Yến Sơn thành diện. Chương 510, Bạch Hoa nghị sự, Yến Sơn thành diện. Bạch Hoa thành. Thiên Sơn vực trong đó lớn nhất đặc sắc đại thành. Thành này cũng không có thành chủ, mà là bị một cái tên là Bạch Hoa cùng thế lực quản hạt. Như Thiên Lang Sơn một chỗ độc tôn. Bạch Hoa cung tổng cộng có 3 đại cung chủ, Lục đại hộ pháp, 12 hoa vệ. 3 đại cung chủ đều là tạo hóa cảnh tu vi. Lục đại hộ pháp cũng có nửa bước tạo hóa cảnh thực lực. 20 cái hoa vệ, tất cả đều là thoát cốt cảnh định phong cường giả. Lúc này, Bạch Hoa cung thực lực mạnh nhất nhóm người này, hội tụ một đường. Đều là tướng mạo xuất chúng phụ nữ cường giả, người người khí chất xuất trần, toàn thân tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Chỉ có bên tay phải cung chủ vị trí, thiếu một người. Thủ tọa phía trên, được xưng là Bạch Hoa tiên tử đại cung chủ, Lăng Ngực Sương, đang liếc nhìn trong tay một bản hoa phổ, thân bên trên tán phát ra như băng sương một dạng khí tức, nhường chư vị phụ nữ cường giả, câm như hến. Chư vị tỷ muội, chắc hẳn Tiên Lang Sơn cùng Yến Sơn thành sự tình, đại gia có biết được a? Lăng Ngực Sương ngữ khí thanh lãnh, không chứa mảy may tình cảm ba động. Thiên Lang Sơn chính là cùng ta Bạch Hoa cùng không thua bao nhiêu đỉnh tiêm thế lực, nhưng là trong vòng một đêm, bị nhân đồ giết hầu như không còn, không có một mảng cỏ. Thậm chí Yến Sơn Thành, ngoại trừ giải rác mấy người bởi vì không ở trong thành bên ngoài, võ giả bách tính cũng bị tàn sát hết sạch. Lăng Nhược Sương Ngọc chỉ điểm lấy hoa phổ, trầm giọng nói, mà căn cứ vào tin tức phỏng đoán, đám kia tàn sát một núi một thành thủ phạm thật phía sau màn, tựa hồ đang tìm thứ gì. Chuyện này, chư vị tỷ muội có gì muốn nói? Ngồi ở Lăng Nhược Sương bên trái, là một gã thân mặc màu đỏ lá phong quần dài thành thục nữ tử, tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Nàng môi đỏ hé mở khiến cho xương người đầu tê dại thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Đại cung chủ, Yến Sơn thành cách Bạch Hoa thành, vạn lý chi diêu, dù cho núi hủy thành diện, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn à. Nhị cung chủ nói ra, ta cảm thấy, việc cấp bách, vẫn là xử lý tốt chúng ta Bạch Hoa thành chuyện vụ mới là đúng lý. Nhị cung chủ lời này còn có bất công rồi. Ở bên phải, Lục đại hộ pháp bên trong một cái xuyên giáp nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, không nói Yến Sơn thành ở bên trong, đông đảo thế lực gia tộc, tạo hóa cảnh cường giả cũng có số vị. Vẹn vẹn Tiên Lang Sơn, thì có 3 đại tạo hóa cảnh cường giả. Không so với chúng ta Bạch Hoa cung yếu bao nhiêu. Vạn lý chi diêu đối với tại chúng ta những cường giả này tới nói, vượt qua khách khí. Môi hở răng lạnh đạo lý, nhị cung chủ hẳn là so với ai khác đều biết. Ồ, nhị cung chủ rất có mị lực mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía đối phương, môi đỏ nhếch lên, nói ra, Hồng Liên hộ pháp có ý tứ là, chẳng lẽ chúng ta muốn xuất thủ, đem đám kia hung thủ bắt, vì Thiên Lang Sơn báo thủ hay sao? Ta nếu là không có quên, Hồng Liên hộ pháp tại bảo ta Bạch Hoa cung phía trước, gia tộc chính là bị Thiên Lang Sơn tiêu diệt a. Nhị cung chủ, ngài đây là ý gì? Được xưng là Hồng Liên hộ pháp nữ tử, mắt phượng vẩy một cái, trầm giọng nói, chúng ta đang thảo luận chính là dính đến ta Bạch Hoa cung an nguy sự tình, nhị cung chủ hà tất bóc người vết xẻo đâu. Nhìn xem Hồng Liên thở hổn hển, nhị cung chủ hì hì tiếu đạo, đi tiểu Hồng Liên, tỷ tỷ nhắc lên việc này, bất quá là để cho ngươi biết, hữu gia bị diệt, ngươi coi cao hứng mới phải, hà tất vì những cái kia hảo người không liên quan lao tâm lao lực đâu. Hừ. Hồng Liên lạnh rên một tiếng, đem đầu nghiêng qua một bên. Còn lại nữ tử, thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Liên hộ pháp là nhị cung chủ mang về Bạch Hoa cung đấy, bị coi là thân muội muội. Đối với Hồng Liên hộ pháp thân thế, cũng chỉ có nàng có thể nhắc đến. Lăng Nhược Sương nhìn về phía đám người, nói ra, Hồng Liên hộ pháp nói không sai, chúng ta cùng Yến Sơn Thành mặc dù cách nhau vạn dặm, nhưng nhóm người kia tất nhiên có thể nhẹ nhõm diệt đi Yến Sơn Thành, rõ ràng thực lực không thể khinh thường, mấu chốt nhất là động cơ của bọn hắn, chúng ta đến nay còn không rõ ràng lắm, cho nên chuyện này không thể không phòng. Tất nhiên lại cung chủ nói, chuyện này ta liền tự mình đi một chuyến đi. Nhị cung chủ đứng dậy, xoay xoay lưng, lá phong váy đỏ hoàn toàn không cách nào che chắn nàng ấy sung mãn dụ thân thể của con người, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Hồng Liên thấy thế, cũng đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là Bạch Hoa cung hộ pháp đứng đầu, chuyện này tự nhiên ta đi điều tra. Ngươi, nhị cung chủ nhẹ tiếu đạo, đợi ngươi chừng nào thì đột phá đến tạo hóa cảnh lại theo tỷ tỷ cấp công lao này đi. Lại nói, nếu là hộ pháp đứng đầu, liền nên thật tốt thủ hộ ta Bạch Hoa cung, mà không phải tự ý rời vị trí. Ta, Hồng Liên ngữ khí cứng lại. Được rồi, chuyện này giống như này định rồi đi. Nhị cung chủ lười biếng nói ra, vừa vặn hứa cửu chưa từng đi ra ngoài một chút, coi như là đi đạp thanh giải sầu rồi. Lăng Nhược Sương nhưng là nói ra, Hồng Liên hộ pháp, ngươi đối với Yến Sơn thành quen thuộc nhất, mang lên hai tên ba vị hoa vệ cùng nhau tiến đến. Không dung nhị cung chủ cự tuyệt, Lăng Nhược Sương trầm giọng nói ra, nhớ kỹ, lần này tiến đến Yến Sơn thành điều tra chuyện này, không chỉ có là ta Bách Hoa cùng một nhà, còn có Cựu Diệp cung, Sơn Ngai thư viện, Thiên Phụ Sơn rất nhiều thế lực, vạn sự một nhất định phải cẩn thận vi thượng, chớ hành sự lỗ mãng. Ồ, Liên Sơn Ngai thư viện đều xuất động. Nhị cung chủ lông mày nhíu lại, lập tức lạnh thiếu đạo, đám kia ngụy quân tử, nhìn thấy bọn hắn liền phiền, sớm biết liền không đỡ lấy nhiệm vụ này rồi. Nhị cung chủ bây giờ đổi ý cũng còn kịp, chính ta một người đi vậy được. Hồng Liên thừa cơ cười lạnh, người cô nàng này tử. Nhị cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra đại điện. Hồng Liên cùng với ba tên hoa vệ cũng cùng nhau đuổi kịp. Tiểu Hồng Liên, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này nguy hiểm, không phải muốn đi theo đi chịu chết? Vừa đi ra đại điện, nhị cung chủ ngón tay liền điểm tại Hồng Liên trên đầu, có chút tức giận khiển trách, ta biết ngươi rất muốn trở về nhìn một chút, nhưng tất nhiên những người kia có thể diệt đi Thiên Lang Sơn cùng Yến Sơn Thành, tất nhiên thực lực không yếu, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không dám nói toàn thân trở ra, ngươi làm sao lại không minh bạch tỷ tỷ khổ tâm đâu? Hồng Liên giống như hải tử làm sai chuyện, cúi đầu nói ra, tỷ tỷ, ta đương nhiên biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà đại cung chủ tất nhiên đưa ra chuyện này, minh lộ ra chính là để cho ta đón lấy đấy, ta lại há có thể lùi bước? Ngươi a ngươi! Nhị cung chủ thương tiếc vuốt ve Hồng Liên đầu, nói ra, ngươi cũng đừng trách đại cung chủ, nàng trưởng quản lấy cái này đại gia vẫn luôn rất khó. Ta biết đấy, tỷ tỷ. Hồng Liên bung lên khuôn mặt, nói ra, ta nhất định tranh thủ sớm một chút đột phá đến tạo hóa cảnh, dạng này tỷ tỷ áp lực của các ngươi liền sẽ nhỏ rất nhiều rồi. Nói nhảm cái gì đâu? Nhị cung chủ giả vờ tức giận nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, chẳng lẽ muốn học Lăng Nhược Thủy cái kia điên phê nha đầu, biến thành người người nghe đến đã biến sắc nữ ma đầu hay sao? Chậc chậc, Hồng Diệp tỷ tỷ lời nói này, muội muội ta liền không thích nghe. Lúc này, tiếng cười khẽ vang lên, một cái khí chất như liên thiếu nữ hiện thân mà ra, ôm nhị cung chủ, ma chảo càng là không chút khách khí hướng về hắn trước ngực sung mãn chỗ nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu nha đầu, ngươi tự tìm cái chết a. Nhị cung chủ giận tím mặt, một cái nắm chặt thiếu nữ lô thai, khí thiếu đạo, cái tốt không học, học những cái kia đang đổ lãng tử hèn mọn hành vi. Thiếu nữ cười hắc hắc, tiếp đó ánh mắt hướng về Hồng Liên trước ngực đảo qua, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Tiểu Hồng Liên, đã lâu không gặp, nhanh nhường tỷ tỷ kiểm tra một chút gầy không có. Hồng Liên che ngực đuối lại, như lâm đại địch, cầu xin tha thứ, Nhược Thủy tỷ tỷ, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta sai rồi. Ách, biết lỗi rồi còn không cho tỷ tỷ kiểm tra một chút. Lăng Nhược Thủy đưa hai tay ra, hướng về Hồng Liên chụp tới. Nhược Thủy, chớ có hồ nháo. Lúc này, trong đại điện vang lên một thanh âm, nhường Lăng Nhược Thủy toàn thân chấn động, lập tức thẻ lưỡi. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn dám hồ nháo không? Nhị cung chủ tiếu đạo, được rồi, chúng ta phải đi thi hành nhiệm vụ, trong nhà liền giao cho các ngươi. Nói đi, mang theo Hồng Liên bọn người liền muốn ly khai. Hồng Diệp tỷ tỷ chờ chút, Lăng Nhược Thủy đột nhiên bắt lấy nhị cung chủ tay, đem một thứ giao cho nàng, đinh trúc đạo, nếu là gặp phải khó khăn, bóp nát vật này, tự có người xuất thủ tương trợ. Nhớ lấy. Nhìn lấy kiếm trong tay phủ, nhị cung chủ không chút do dự nhận lấy. Cũng là tỷ muội, liền không nói cảm tạ ha. Quá độ chương 511, đan kiếp dị tượng, tuyệt phẩm linh đan. Chương 511, đan kiếp dị tượng, tuyệt phẩm linh đan. Đại tỷ. Thiếu nữ một phát bắt được Lăng Nhược Xương cánh tay, nhẹ nhàng lay động, nũng nịu vậy nói ra, đã lâu không gặp ngươi, đều nhanh ta nhớ đến chết rồi. Ngươi a, lúc nào cũng như thế nói nhiều. Lăng Nhược Sương bất đắc dĩ điểm một cái thiếu nữ cái mũi, ngựa khí nghiêm túc đinh trúc đạo, Nhược Thủy, gần nhất một đoạn thời gian không yên ổn, ngươi liền rất trong cung tu hành, đừng lại đi ra gây họa. Đối với nàng cô muội muội này, Lăng Nhược Sương có thể nói là đau đầu đến cực điểm. Nhìn như nũng nịu kỳ thực mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ tàn nhẫn. Toàn bộ Bách Hoa thành không thiếu gia tộc thế lực, nhưng phàm là dám làm điều phi pháp, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm chuyện bá đạo, chỉ cần hồi báo Bách Hoa cùng, bị Lăng Nhược Thủy biết, nàng liền trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Nhẹ thì phế nhân tu vi, nặng thì diệt người toàn tộc. Mặc dù cử động lần này đích xác có thể đủ chấn nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu người, nhưng là dễ dàng vì Bách Hoa cùng đưa tới mầm thai vạn. Bây giờ, một đám cường giả bí ẩn, tuần tự diệt Thiên Lang Sơn, Tiến Sơn thành biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều thế lực đã liên hệ tin tức, chuẩn bị liên thủ phòng bị đám người kia. Lăng Nhược Sương lo lắng bởi vì em gái lô mãng có thể sẽ vì chính mình mang đến nguy hiểm. "Chị, ta có thể có nguy hiểm gì?" Lăng Nhược Thủy cười hì hì nói ra, "Nếu là những tên kia gặp phải ta, xui xẻo còn không biết là ai đây." "Nhược Thủy, thì không có đùa giỡn với ngươi." Nhìn thấy muội muội cũng không có làm chuyện, Lăng Nhược Sương trịnh trọng nhắc nhở nói, "Ngươi tu công pháp chính là ta Bách Hoa cung cấm kỵ công pháp, mặc dù uy năng cường đại, nhưng cũng là bởi vì như thế, ngược lại dễ dàng gây nên những cái kia tà ma ngoại đạo chú ý của. Hơn nữa, ngươi ma tâm chưa luyện hóa, thì đang nghĩ biện pháp tìm người vì ngươi luyện chế luyện đan, giúp ngươi áp chế luyện hóa ma tâm." "Ha ha, thì ngươi đây thì không cần lo lắm rồi." Lăng Nhược Thủy nghe vậy, nhưng là hì hì nở nụ cười, nói ra, "Áp chế luyện hóa ma tâm phương pháp, ta đã tìm được, không chỉ có như thế." Lăng Nhược Thủy lại không có tiếp tục nói hết. "Cái gì? Ngươi tìm được áp chế luyện hóa ma tâm phương pháp rồi?" Lăng Nhược Sương cả kinh nói, "Chẳng lẽ ngươi đi trên đấu giá hội, lấy được vật gì tốt? Không kém bao nhiêu đâu." Lăng Nhược Thủy phất phất tay, nói ra, "Chị, ta đi nghỉ trước nha. Qua mấy ngày còn phải đi ra ngoài một bận đây." Không đợi Lăng Nhược Sương nói chuyện, Lăng Nhược Thủy liền trực tiếp rời đi. Ba thiên thời gian, toàn bộ Bách Hoa thành cũng không biến hóa gì. Nhưng mà người hữu tâm lại phát hiện, gần nhất tràn vào Bách Hoa thành kẻ ngoại lai nhưng là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, một tin tức chẳng biết lúc nào truyền khắp toàn bộ Bách Hoa thành. Đỉnh tiêm thế lực Thiên Lang Sơn hủy diệt, Yến Sơn thành cũng bị tàn sát không còn, chỉ có một ít bên ngoài người may mắn trốn qua một kiếp. Toàn bộ Yến Sơn thành bây giờ đã thành Tu La Quỷ. Tin tức này vừa ra, Bách Hoa thành tập thể chấn động không ngừng, bất quá cũng không để ở trong lòng. Dù sao, Yến Sơn thành cách Bách Hoa thành vạn lý chi diêu, lại thêm có Bách Hoa cung tòa chấn, thật có chuyện gì cũng có người cao treo lên. Ngược lại là ba ngày trước tham gia trận kia hội giao dịch ngầm hơn tên võ giả, đang tại chiêu mộ nhân viên, tựa hồ đang tìm thứ gì. Bất quá tin tức này phong tỏa phải cực nghiêm, vô luận như thế nào tìm hiểu, đều không có chút nào manh mối. Bách Hoa cung, ba thiên thời gian, chắc hẳn nhị cung chủ các nàng đã đến Cửu Diệp cung đi. Đại cung chủ Lăng Nhược Sương lăng không ngắm nhìn, lãnh lược băng xương con mắt, hình như có băng tuyết thoáng qua. Nhị cung chủ các nàng cưỡi hoa điệp gấp rút lên đường, một ngày số bất lý, nghĩ đến đã đến. Người mặc hà hoa khải giáp nữ tử, nghe vậy nói ra, đại cung chủ không cần lo lắng quá mức, nhị cung chủ thực lực phi phàm, lại thêm khác mấy đại thế lực, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lăng Nhược Sương than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy một chút bất an. Cách mỗi nửa ngày, đưa tin nhị cung chủ các nàng, nhất thiết phải để các nàng bảo trì liên lạc. Hà Hoa Khải Giáp hộ pháp mới vừa xoay người rời đi, Bách Hoa thành bên ngoài, một đạo hướng thiên quan trụ, lập tức phá vỡ không gian, bắn nhanh tiến trong tầng mây. Dù cho cách nhau vài dặm chi địa, nhưng Lăng Nhược Sương nhưng là có thể ngửi được một cỗ nồng đậm đan hương, tràn ngập bát phương. Cái đó là ngũ phẩm đan dược thành đan thời điểm dị tượng. Lăng Nhược Sương hơi hơi biến sắc, nhưng mà sau một khắc, Lăng Nhược Sương gương mặt xinh đẹp bị biến. Giang giác. Trên đường chân trời, tầng mây nổ tung, phong lôi tề tụ. Đan kiếp. Đây là chỉ có ngũ phẩm trở lên cực phẩm đan thuốc mới có thể đưa tới dị tượng, cái này thiên sơn vực, ngoại trừ mấy trăm năm trước vị nào dược vương tiền bối, người nào còn có như thế luyện đan thuật. Lăng Nhược Sương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Hoa cung chỗ sâu, một thân ảnh đồng dạng lơ lửng phía chân trời, nhìn về phía cái kia đan kiếp ngưng kết chi địa, khóe miệng nhấc lên một vòng thiện tiện đường cong. Thật là khiến người ta giật mình tiểu gia hỏa, quả nhiên không có nhường tỷ tỷ thất vọng. Phương âm dư lưu, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngũ phẩm cực phẩm đan thuốc mới có thể hình thành đan kiếp. Quả nhiên là cơ duyên tốt tốt tạo hóa. Bạch Hoa thành ở bên trong, đang cùng đám người thương nghị, như thế nào tìm kiếm cái kia Bạch Hổ yêu vương, cầm tới tạo hóa đan lương thiên linh, đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía chân trời đạo kia lôi vân, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. "Chư vị, theo ta đi bái kiến vị này luyện đan tông sư đi." Lương Thiên Minh đại tiểu đạo, nếu có được người này tương trợ, cần gì phải bỏ gần tìm xa, đi tìm cái kia lao thập tử Bạch Hổ yêu vương. Tiếng nói rơi, Lương Thiên Minh mang theo vài tên lương gia cung phụng, ngự không thẳng đến bên ngoài thành mà đi. Bạch Hoa cốc, Thiên Bảo lâu, Thải Hà phong mấy người rất nhiều thế lực, cường giả ra hết, thẳng đến đan kiếp sinh ra chi địa. Bạch Hoa thành bên ngoài, một chỗ trong núi sâu, đang nằm nghiêng tại trên đá lớn uống rượu một mình tự đồ, nhìn thấy cái kia sông thẳng tới chân trời quan trụ, thần sắc kích động sau khi, cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này, luyện đan mà thôi, nhất định phải làm động tĩnh lớn như vậy. Lời tuy như thế, nhưng tiểu đồ nhưng là đem cái kia luyện yêu hồ đừng tiếp tục trên lưng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên không trung. Đan kiếp hiển hóa, hung hiểm vạn phần. Nhẹ thì đan hủy, nặng thì người chết. Mà muốn vượt qua đan kiếp, chỉ có thể dựa vào chính Phương Lăng. Hắn duy nhất có thể làm, liền là cấm bất luận kẻ nào quấy rầy Phương Lăng. Phương Lăng mở ra tràn đầy tia máu đôi mắt, nhìn xem bầu trời cái kia ngưng kết ra đan kiếp, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Đan kiếp chính là ngũ phẩm cực phẩm trở lên đan dược mới có thể hình thành tiên điệu dị tượng. Phương Lăng mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng lại là lần đầu tiên từ chính mình dẫn phát ra. Tiểu Hoàn Chân Đan đã thành đan, hơn nữa đan thành tuyệt phẩm, mới dẫn tới kinh khủng này đan kiếp. Bây giờ chỉ kém bước cuối cùng này, vượt qua đan kiếp, đan dược tất thành. Nhìn xem càng tụ càng nhiều lôi vân, Phương Lăng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng dần đi, ngược lại lộ ra một vòng kích động chi sắc. Hy vọng cái này lôi kiếp có thể giúp ta bước ra một bước kia đi. Vừa dứt lời, trong lôi vân, một đạo cánh tay cường tráng lôi đỉnh chợt từ trên trời giáng xuống, thẳng bước phía dưới Phương Phương Lăng mà tới. Đương, làm lôi đỉnh đụng trên đan lô, vừa dày vừa nặng đan lô vậy mà vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một hơi thời gian, trực tiếp bể ra. Một quả màu xanh đen đan dược từ nổ tung trong lò luyện đan hiện lên. Đan dược mới vừa xuất hiện, liền muốn bay ra ngoài. Cú may Phương Lăng tay mắt lênh lẹ, một tay đem nắm chặt. Ngũ phẩm đan dược. Cấp. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh ngự không mà đến, nhìn xem Phương Lăng trong tay đan dược, trong mắt khó nén vẻ tham lam. Dám Tiểu đồ nổi giận, bàn tay lớn vồ một cái, một cây thạch côn xuất hiện trong tay, nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, lập tức bao phủ mà ra. Nửa bước tạo hóa cảnh. Những người này cước bộ đống nhiên dừng lại, tiếp đó điên cuồng lùi lại, nhưng cũng không rời đi. Tiểu đồ cầm trong tay thạch côn, tức giận nói, ai dám lên phía trước một bước, giết không tha. Chương 512, dẫn lôi nhập thể, rèn luyện huyền hoàng. Chương 512, dẫn lôi nhập thể, rèn luyện huyền hoàng. Các minh đệ, hắn chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Trong đó một tên khuôn mặt âm ngoan thoát cốt cảnh võ giả nói ra, nửa bước tạo hóa cảnh mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đoạt cái kia ngũ phẩm linh đan, chỗ tốt mọi người cùng nhau phân. Đúng, nửa bước tạo hóa cảnh mà thôi, lại không phải chân chính tạo hóa cảnh cường giả, sợ ăn cái trứng. Vừa động thủ một cái, giết. Vài tên thoát cốt cảnh cường giả khuôn mặt hiện lên vẻ tham lam, chợt quát một tiếng sau đó, hướng về tiểu đồ phóng đi. Thứ không biết chết sống. Tiểu đồ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ, trong tay thạch côn nâng cao, đập ầm ầm ra. Cuồng bạo linh khí phát tiết, vậy mà xuyên thấu hư không, thẳng tới tên kia âm tàn võ giả đỉnh đầu. Không, đối phương rõ ràng không nghĩ tới tiểu đồ công kích nhanh như vậy, phóng thích linh lực muốn ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng đánh giá thấp tiểu đồ thực lực. Một côn này rơi xuống, trực tiếp đem hắn nửa bên bả vai đập nát. Phốc suy, âm tàn võ giả phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ trọng thương, cả người từ trên cao đập tầm ầm rơi. Rút lui. Mấy người còn lại thấy thế, mặt lộ vẻ ý lùi bước. Còn muốn đi? Tiểu Đô giận quát một tiếng, bàn tay lớn vụ một cái thạch ôn, giống như lập rồi, đem cái này vài tên võ giả từng việc đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không phải là hạ tử thủ, chỉ là đem các loại người trọng thương. Tuy giết những người này không khó, bất quá Tiểu Đô mục đích ở chỗ chấn nhiếp. Đáng chết, cái này hèn mọn lão đầu như thế nào lợi hại như vậy? Còn lại không có xuất thủ võ giả, hoảng sợ nhìn xem Tiểu Đô, thần sắc kiên kỵ. Răng rắc răng rắc. Ngay tại Tiểu Đô vừa buông lỏng một hơi thời điểm, trên đường chân trời, mấy đạo lôi đình hạ xuống, thẳng bước Phương Lăng mà đi. Đan kiếp chi lực, ý tại tiêu diệt linh đan, thế không bỏ qua. Phương tiểu tử, ta tới giúp ngươi. Tiểu Đô biến sắc, thì phải giúp Phương Lăng ngăn cản đan kiếp. Tiền bối không cần lo lắng, ta chờ chính là cái này đan kiếp. Phương Lăng cười lớn một tiếng, tay cầm tiểu hoàn chân đan, hấp dẫn lôi kiếp khóa chặt chính mình. Lập tức hắn phóng khai tâm thần, lại áp chế huyết mạch chi lực, vậy mà lấy nhục thân ngăn kháng cái này đan kiếp chi lực. Phương tiểu tử, ngươi điên rồi. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà lấy nhục thân chống cự đan kiếp, Tiểu Đô đại an nhất kinh. Chậc chậc, tiểu tử này thực sự là không sợ chết ta. Những người còn lại cũng giống như thế, trên mặt mang nhìn có chút hả hê thần sắc. Đan kiếp chi lực ẩn chứa thiên đạo chi uy, người bình thường thân thể muốn ngăn cản, đơn giản si tâm vọng tưởng. Vừa vặn chờ hắn bị đan kiếp đánh chết, chúng ta lại ra tay. Đám người nhìn nhau một cái, dục dịch. Mà lúc này, người theo gió mà đến nhân càng ngày càng nhiều, thực lực một cái so một cái càng mạnh hơn. Trong đó không thiếu nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Thậm chí, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo võ giả, mới vừa xuất hiện, không gian dạo dực, khí chàng cường tuyệt. Tạo hóa cảnh cường giả. Cái đó là Tây Vũ Khô thượng nhân. Không nghĩ tới hắn vậy mà hiện thân. Lương Thiên Vinh nhìn về phía cái kia hắc bảo võ giả, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nghe đồn cây gỗ khô thượng nhân sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh, ngược lại nhiều năm chưa từng tấp thêm một bước, thọ nguyên không nhiều, nhu cầu cấp bách linh đan kéo dài tính mạng, xem ra hắn là vì cái này linh đan mà đến rồi. Lương Thiên Vinh ánh mắt lấp lóe. Cái này cây gỗ khô thượng nhân chính là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Tăng thêm ở đây cảnh giới chìm đắm nhiều năm, lại tu hành vô thượng công pháp, có thể mượn phương viên vài dặm bên trong thảo một chi linh khí cưỡng ép tăng lên một trọng cảnh giới, uy lực cực kỳ đáng sợ. Có người này tại chỗ, hôm nay muốn đột đan, xem ra là có chút khó khăn. Bất quá, muốn trải qua đan kiếp nào có dễ dàng như vậy. Lương Thiên Vinh suy thiếu đạo, luyện chế thử đan người, cũng là ngu xuẩn, vậy mà dự định lấy nục thân ngạnh kháng đan kiếp, tự chịu diệt vong. Nguyên bản Lương Thiên Vinh là dự định mời đối phương, vì lương gia cung phụng. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương nhất định là người chết rồi. Huyền Hoàng chi khí, luyện cho ta. Phương Lăng diện sắc kiên nghị, điều động thể nội Huyền Hoàng chi khí, dẫn lôi nhập thể, mượn đan kiếp chi lực, rèn luyện thể nội Huyền Hoàng chi khí. Hắn sớm tại Lạc Hồn bí cảnh, Tam Nhãn Ma Hầu lãnh địa thời điểm, liền từng thôn phệ qua lôi kiếp, đối với cái này mấy người thiên địa chi uy cũng có kinh nghiệm ứng đối. Bây giờ lựa chọn mượn đan kiếp chi lực, rèn luyện thể nội Huyền Hoàng chi khí, cường hóa nhục thân, vốn là thanh linh trước khi ngủ say, nói cho Phương Lăng phương pháp. Huyền Hoàng chi khí chính là đại tinh túy, cưỡng ép thôn vệ tiến thể nội, phong hiểm không nhỏ, hai họa ngầm cực lớn. Tuy hắn lấy ngũ hành tôi thể pháp, đã đem hắn sơ bộ rèn luyện, nhưng mà cũng không triệt để kích phát ra này khí chân chính uy năng. Hôm nay, Phương Lăng chính là muốn mượn nhờ đan kiếp chi lực, để cho mình triệt để trưởng khống cái này Huyền Hoàng nhị khí. Răng rắc răng rắc. Lôi đỉnh bổ lên trên người, Phương Lăng toàn thân một hồi rung động, chỉ cảm thấy cơ bắp ngũ tạng kinh mạch tế bào cũng phải nát mở. Hoa. Phương Lăng nhất ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ha ha, tự tìm đến mùi đau khổ. Lương Thiên Vinh cười lạnh, chẳng qua là cảm thấy thanh niên trước mắt ẩn ẩn có chút quen thuộc, chỉ bất quá một thời gian nghĩ không ra thôi. Vậy mà tiếp tục chống đỡ rồi, ngược lại là ngoài dự liệu. Cái kia cây gỗ khô thượng nhân thấy thế cũng là khẽ gật đầu, bất quá trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng nồng đậm. Hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều, lại không tìm kiếm phương pháp kéo dài tính mạng, một thân này khổ tu, liền muốn hóa thành bụi trần nước trôi đông lưu. Trước mắt cái kia mai đan dược là hy vọng cuối cùng của hắn. Nhiều nhất đợi thêm một lần, chính mình tự ra tay, cướp đoạt linh đan. Ầm ầm. Tựa hồ là bị Phương Lăng cử động chố khiêu khích, trên tầng mây, lôi đỉnh hội tụ. Lần này, vậy mà tạo thành một đạo hình phế hình, cuồng bạo lôi đỉnh ở trong đó điên cuồng ngưng kết. Khủng bố thiên uy buông xuống, làm cho tất cả mọi người gặp chi biến sắc. Liền cây gỗ khô thượng nhân đều không thể không lui lại một khoảng cách, mới miễn cưỡng chịu đựng lấy kinh khủng kia trầm trọng uy áp. Ông, một lần này lôi đỉnh chi lực, nhìn hắn tướng mạo xấu xí, nhưng mà Phương Lăng trên đỉnh đầu một cả phiến không gian, lại tại lúc này tịch diệt tiêu tan. Không gian lại bị lôi đỉnh trực tiếp nát bấy. Lúc này, Phương Lăng cương vừa thích đứng thứ một đạo lôi đỉnh, nhường trong cơ thể Huyền Hoàng nhị khí nhận được thêm một bước rèn luyện. Còn chưa đủ, Phương Lăng trên hai tay, Huyền Hoàng nhị khí lưu chuyển không đinh. Hắn tóc đen bay phấp phới, ánh mắt điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, lại đến. Ông, giống như to bằng bắp đùi màu đen lôi đỉnh, phá không mà đến, kích trung Phương Lăng. Một khắc này, lấy Phương Lăng làm trung tâm, trong vòng mấy dặm, sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành đất khô cằn. Gặp lão phu linh đan. Cây gỗ khô thượng nhân kinh hô một tiếng, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Luyện đan sư kia đã dưới lôi đỉnh yên tiêu bất tán, nhưng đang chết là liên đối cùng với chính mình linh đan cũng cùng nhau hủy đi, thật là đáng chết. Không đúng, đó là cái gì? Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Đám người chỉ thấy được cái kia tiêu trong đất, một thân ảnh chậm rãi lơ lửng, toàn thân cháy đen, nhưng mà sau lưng lại có hai đôi cánh. Một đôi xanh lam chi sắc, phát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Một đôi lộ ra màu huyền hoàng, nhìn rõ ràng là trọng như sơn nhạc, nhưng lại cho một loại người nhẹ nhàng phiêu miểu cảm giác. Chính là Phương Lăng. Chỉ bất quá, thời khắc này Phương Lăng hai mắt nhắm chặt, tựa như hôn mê. Phi hành bó kỹ. Chậc chậc, thật là một cái hảo vận tiểu tử, bất quá đều là của ta. Tây Vô Khô thượng nhân lạnh lùng nở nụ cười, với bàn tay lớn một cái, liền thấy Phương Lăng dưới chân, một cây đằng mạn phóng lên trời, xông thẳng Phương Lăng, trong nháy mắt đem hắn mắt cá chân cuốn lấy. Tới đây cho ta đi. Tây Vô Khô thượng nhân cuồng tiếu không thôi, sắp bắt được Phương Lăng, cướp đoạt linh đan. Tây Vô Khô tà mao, đệ đệ của ta ngươi cũng dám động. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, ôn nhuận giọt nước lặng yên rơi xuống, bốn phương tám hướng thật giống như bị lực lượng vô hình giam cầm. Một cái khí chất như liên thiếu nữ, đạp không mà đến, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem cây gỗ khô thượng nhân. Nàng sao lại tới đây? Nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm, tất cả mọi người lập tức như gặp ma quỷ, la thất thanh, tràn đầy sợ hãi. Bao quát cây gỗ khô thượng nhân đồng dạng như thế. Chương 513, náo đủ chưa? Một quyền đập bay. Chương 513, náo đủ chưa? Một quyền đập bay. Lăng Nhược Thủy, Bạch Hoa cung ba cung chủ, tạo hóa cảnh tu vi. Đừng nhìn hắn nũng nịu nhưng mà xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chết ở trong tay nàng cường giả vô số kể. Càng lang ngầm, được vinh dự ma đạo. Thế nhưng bản thân tu vi cùng Bách Hoa cùng thực lực, không ai dám trêu chọc. Toàn bộ Bách Hoa thành, tất cả mọi người sợ nhất chính là Lăng Nhược Thủy. Rơi vào đại cung chủ Lăng Nhược Xương trong tay, có lẽ chỉ là chết chính mình, nhưng mà rơi vào Lăng Nhược Thủy trong tay, đó là thật sẽ chết toàn tộc. Bách Hoa cùng ba cung chủ cũng muốn tranh với bọn ta đoạt cái này ngũ phẩm linh đan hay sao? Tây Vô Khô thượng nhân sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Lăng Nhược Thủy, trầm giọng nói, sẽ không sợ bị toàn bộ Thiên Sơn vực đồng đạo chỗ chế nhạo. Lão ba ba ba, ngươi sợ không phải thọ nguyên không nhiều, giả nên hồ đồ rồi a. Lăng Nhược Thủy nghe vậy, trực tiếp hai tay chống lạnh, chửi ầm lên, cái này ngũ phẩm linh đan vốn chính là ta còn muốn cùng ngươi tranh. Ngươi có phải hay không tu luyện đem đầu góc tu xỏa, vậy mà nói ra vô liêm sỉ như thế lời nói đi. Ngươi, ta. Tây Vô Khô thượng nhân suýt chút nữa bị tức phun ra hai búng máu tươi, tức giận nói, Lăng Nhược Thủy, ngươi thật cho là lão phu sợ ngươi sao? Thử đan chính là cực phẩm linh đan, ngươi có duyên cư trì, ngươi đừng ỷ vào ngươi Bách Hoa cung người đồng thế mạnh, khi dễ chúng ta. Y ho, bây giờ lại nói cái gì người có đức chiếm lấy rồi? Không có tấm gương luôn có nước tiểu a. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Lăng Nhược Thủy không có chút nào Bách Hoa cung ba cung chủ giống như đàn bà đánh đá chỉ vào cây gỗ khô thượng nhân chính là một chầu thỏa mãn. Khi dễ ngươi, cần gì phải ta Bách Hoa cung, một mình ta đủ để. Lời này, nghe đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Cái này Bách Hoa cung ba cung chủ, người xương ma nữ Lăng Nhược Thủy, mắng người ta, thực sự là không có chút nào khách khí. Còn nữa, ngươi một cái lao con nghe đừng quên, cái này đan dược không phải là cái gì vật vô chủ, mà là ta bản cung chủ đệ tử tự tay luyện chế. Lăng Nhược Thủy một mặt ngạo kiểu tự tin nói ra, các ngươi ai dám cướp, cũng đừng trách lao nương ta diệt cả nhà hắn. Ngươi, đơn giản mặt dày vô sỉ. Tây Vô Khô thượng nhân đơn giản giận điên lên, nói ra, người kia là đệ đệ ngươi. Ngươi dỗ quỷ đâu? Ta nói phải thì phải, ngươi không tin phục. Tới căn ta a. Lăng Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, cho ngươi lão già này 10 lá gan tử, ngươi dám không? Lời nói này, mắng Tây Vô Khô thượng nhân không phản bác được. Đám người cũng là không lời nào để nói. Tiểu đồ chật chật vài tiếng. Con bé này, phía trước gặp thời điểm, nũng nịu, như tiểu muội nhà bên, khí chất như liên, thanh nhã xuất trần. Không nghĩ tới mắng người ta, không mang theo trọng dạng, đúng là mẹ nó hạ giận. Bất quá, nha đầu này, tựa hồ cũng là vì tiểu hoàn chân đan mà đến, sự tình có chút không dễ chơi á ha ha, ba cung chủ thật là lớn khí chẳng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức giữa không trung, hai thân ảnh nổi lên. Một thanh niên một lão giả. Thanh niên tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, chỉ bất quá khí chất có chút âm nhu, bản thân cũng có thoát cốt cảnh ngũ trọng tu vi. Mà sau người lão giả kia, lại là một cái tạo hóa cảnh tam trọng cường giả. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, đám người kinh hô một tiếng. Tiểu thành chủ Chu Vô Song. Vô Song thành thiếu chủ. Hắn sao lại tới đây? Chu Vô Song nhìn xem Lăng Nhược Thủy, trong tay hiện lên một cái quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, trên mặt mang không hiểu ý cười. Ba cung chủ, nhiều ngày không thấy, cái gì là tưởng niệm có thể hay không có vinh hạnh mời ngươi uống trà ngắm hoa, đàm huyền luận đạo. Chu Vô Song rõ ràng chỉ là thoát cốt cảnh tu vi, nhưng mà đối mặt Lăng Nhược Thủy cái này được người xưng là ma nữ Bách Hoa cùng ba cung chủ, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, phản mà ngôn ngữ lô mãng, mở miệng đùa giỡn, giản làm cho nhân đại ngoài dự kiến. Bản tiểu thư không thích nương nương hàng. Lăng Nhược Thủy nghe vậy, mắt phượng chỗ sâu, thoáng qua một vòng lạnh ý, trên mặt cười hì hì nói ra, bất quá ngươi nếu là nguyện ý chúng ta thì bội xứng cũng là có thể. Chu Vô Song nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn bởi vì khí chất quá mức âm nhu, không ít được người xưng là nương nương hàng. Nhưng mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là bị hắn diệt sát, rút hồn luyện phách, không được siêu sinh. Chỉ có cái này Lăng Nhược Thủy, nhiều lần cự chính tuyệt hảo ý không nói, lại còn dám trước mặt mọi người nhục nhã, nhường Chu Vô Song sắc mặt nhăn nhó không thôi. Ta nhìn ngươi mới là cho thể diện mà không cần. Lăng Nhược Thủy nghe vậy, mắt phượng đột nhiên lạnh, hàn thanh đạo, bản cung chính là Bách Hoa thành thành chủ tạo hóa cảnh cường giả, ngươi chỉ là thoát cốt cảnh tu vi, dám can đảm mạo phạm tại bản cung, thật coi bản cung không dám chấn sát ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, Lăng Nhược Thủy tú tay nâng lên, giữa thiên địa, mờ mịt hiện lên, hóa mưa mà xuống, ngưng vị vô tận mưa kiếm, trực chỉ Chu Vô Song. Đừng nói là ngươi, coi như phụ thân ngươi đích thần đến, cũng không dám cản rỡ trước mặt ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Nhược Thủy bàn tay xoay chuyển, Vạn Thiên Vũ kiếm, thẳng đến Chu Vô Song gào thét mà đi. Vạn kiếm lăng không, sát ý vô tận. Giờ khắc này, Chu Vô Song lập tức cảm nhận được một cỗ xâm nhiên sát ý bao phủ chính mình, trong lòng kinh hãi. Lăng Nhược Thủy tiện nhân này, cũng dám giết chính mình. làm cản. Ngay tại Chu Vô Song sợ hãi thời điểm, sau người lão giả tiến lên bước ra một bước, phất ống tay áo một cái, vô tận linh lực bao phủ mà ra, đem Vạn Thiên Vũ kiếm đập nát. Lập tức, cuồng phong gào thét, hóa thành vòi rồng, cuốn về phía Lăng Nhược Thủy. Lão giả này vừa ra tay, lập tức buộc phát ra lực lượng cường đại. Hoa lão, đem tiện nhân kia bắt, ta muốn chăm chỉ dạy vỏ một phen. Chu Vô Song thấy thế, sắc mặt dữ tợn, tràn đầy hận ý, thiếu chủ yên tâm, một cái nhập môn tạo hóa cảnh tiểu nha đầu mà thôi, bắt lấy khách khí. Hoa lão cười lớn một tiếng, vòi rồng một phân thành hai, một mực khóa chặt Lăng Nhược Thủy. Cơ hội tốt. Mà lúc này, cái kia cây gỗ khô thượng nhân nhìn thấy Lăng Nhược Thủy bị cô lấy, con mắt lập tức sáng lên, trong nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung, xuất hiện tại Phương Lăng trước người. Khô như gỗ mục tay trưởng, hướng thẳng đến Phương Lăng bả vai chụp tới. Một kích này, đủ để đem Phương Lăng toàn bộ bả vai tháo xuống. Đan dược, ngay tại Phương Lăng cái tay này bên trong. Biết độc tử, ngươi mẹ nó dám. Cây gỗ khô thượng nhân tốc độ quá nhanh, mấy người tiểu đồ lúc phản ứng lại, đã chậm một bước. Hắc hắc, chư vị, lão phu đi trước một bước, tha thứ không phục hồi. Bắt lấy Phương Lăng bả vai, cây gỗ khô thượng nhân kiệt kiệt cười lạnh, bàn tay dùng sức, liền muốn giật xuống Phương Lăng cánh tay. Nhưng mà, Phương Lăng cơ thể, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Ừm. Cây gỗ khô thượng nhân nhất kinh, ngẩng đầu một cái lập tức phát giác một đôi lạnh nhạt xâm nhiên con mắt, nhìn chòng chọc vào chính mình. Tiểu tử, giao ra đan dược, tha cho ngươi khỏi chết. Cây gỗ khô thượng nhân lãnh lệ nở nụ cười, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Chỉ là một cái thoát cốt cảnh sâu kiến, như thế nào hắn tạo hóa cảnh nhị trọng đối thủ? Nhưng mà, cây gỗ khô thượng nhân thất bại lần nữa. Cánh tay của đối phương, tựa như sắt thép chế tạo, vô luận hắn dùng lực như thế nào, vậy mà không nhúc nhích. Náo đủ chưa? Nhìn xem mặt lộ vẻ kinh sợ cây gỗ khô thượng nhân, Phương Lăng nhàn nhạt mở miệng. Náo đủ chưa? Lời này, giống như bàn tay hung hăng quất vào cây gỗ khô thượng nhân trên mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi thành công chọc giận lão phu. Cây gỗ khô thượng nhân vốn là bị Lăng Nhược Thủy giật quá, Phương Lăng lời nói càng làm cho hắn trực tiếp phá phòng ngự, tức giận nói, lão phu muốn xé xuống ngươi. Vô số đằng mạng, gào thét mà đến, hóa thành gai nhọn, đâm về Phương Lăng. Ngây thơ. Phương Lăng ánh mắt bình tĩnh, đối với những cái kia đằng mạng nhìn như không thấy, ngược lại tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nâng lên nắm đấm, một quyền đánh tới hướng cây gỗ khô thượng nhân. Tiểu tử, lão phu thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, tốc độ của ngươi, sức mạnh căn bản không sánh được. Gào. Cây gỗ khô thượng nhân nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Phương Lăng nhất quyền hung hăng đập ở trên mặt. Ầm ầm. Cây gỗ khô thượng nhân tựa như một cái đạn tháo, bắn mạnh mà ra, đập nát mấy ngọn núi, cuối cùng bị cự thạch chôn cất. Một thoáng thời gian, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chương 514, vũ hành hai cánh, cực hạn tốc độ. Chương 514, vũ hành hai cánh, cực hạn tốc độ. A cái này, Lương Thiên Vinh một mặt kinh sợ. Đường đường tạo hóa cảnh cường giả, cứ như vậy bị một quyền đánh bay đi. Tuy cây gỗ khô thượng nhân bởi vì thọ nguyên sắp hết, khí huyết khô bại, nhưng tạo hóa cảnh dù sao cũng là tạo hóa cảnh, cùng thoát cốt cảnh ở giữa có thiên nhiên bản chất chênh lệch. Hơn nữa, đáng sợ nhất là tên kia, đồng thời không có sử dụng mảy may linh lực, mà là dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể. Không phải, một mình ngươi luyện đan sư, học thế đó những cái kia thô bị thể tu, đi cường hóa thân thể lộ số. Không chỉ có là Lương Thiên Vinh, liền tiểu đồ đều bị kinh ngạc một chút. Phương tiểu tử, giống như trở nên mạnh hơn rồi. Phương tiểu tử, ngươi đem cái kia huyền hoàng chi khí luyện hóa. Tiểu đồ kinh hỉ, truyền âm hỏi thăm. Vận khí không tệ, mượn nhờ đan tiếp chi lực, trung bình là đem cái kia huyền hoàng chi khí tiến hành cấp độ sâu luyện hóa. Phương Lang gật gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Huyền hoàng chi khí chính là đại tinh túy, là giữa thiên địa luyện chế cực đạo thần binh thần vật. Phương Lăng lấy tự thân làm mình, vũ hành tôi thể quyết vì rèn luyện chi pháp, huyền hoàng nhị khí làm tài liệu, rèn luyện tự thân, cường hóa nhục thân. Có thể nói, Phương Lăng thời khắc này nhục thân đã có thể so với bình thường thiên cấp võ binh. Song Phương không sử dụng bất luận cái gì linh lực võ học dưới tình huống, Phương Lăng cùng cảnh vô địch, thậm chí bình thường tạo hóa cảnh tam trọng trở xuống từng giả, nện chi như thể. Đương nhiên, tạo hóa cảnh cường giả chỉ cần hơi thi triển võ học, Phương Lăng nhục thân mạnh hơn, cũng có chút đỡ không nổi. Nhưng cái kia cây gỗ khô thượng nhân rõ ràng không ở trong đám này. Tiền bối, cái này tiểu hoàn chân đan cần tại luyện chế hoàn thành trong vòng một canh giờ ăn bảo, nếu không thì vô dụng. Phương Lăng đem tiểu hoàn chân đan giao cho tiểu đồ, nói ra, ngài nhanh chóng luyện hóa thử đan, đột phá tu vi, ta vì ngài hộ pháp. Được. Tuy lúc này đại địch trước mặt, nhưng tiểu đồ cũng không lo được nhiều như vậy. Tiếp nhận đan dược, một cái nhét vào trong bụng, ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu thôi động huyết mạch, tiến hành luyện hóa. Hôn trướng tạp chủng, dám can đảm đem lão phu linh đan cho người khác, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt kiến tiểu đồ bắt đầu luyện hóa tiểu hoàn chân đan, một tiếng nổi giận, vô số đằng mạn đâm thẳng trường không, xen lẫn thành một cây cự mục. Liền thấy cây gỗ khô thượng nhân đứng trên cự mục, trong tay nắm một cây cây gỗ khô quả trượng. Hắn sát mặt nhăn nhó, hai mắt huyết hồng. Ngũ phẩm linh đan muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, chỉ cần lao phu đưa người bắt, quất người tinh huyết cũng có thể để luyện ra linh đan tinh hoa. Cây gỗ khô thượng nhân chỉ một cái tiểu đồ, âm thanh lạnh lùng nói, một hoa thiên địa, giết. Dưới chân cự mục lập tức phân ra vô số gai nhọn chi nhà, hướng về tiểu đồ quân giết tới. Lao tam bao, ngươi đơn giản chẳng sống. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, sau lưng huyền hoàng cánh chim lấp lóe, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Phương Lăng xuất hiện tại trên không, hai tay nô ra, bắt lấy những cái kia tiêm lợi chi nha, trận phát lực. Giang giác, tất cả chi nha đều kéo đứt. Lập tức, sau lưng huyền hoàng cánh chim lần nữa vỗ, lấy như quỷ mị tốc độ xuất hiện tại cây gỗ khô thượng nhân trước mặt. Ta đổ vật cũng dám cướp, ngươi có mấy cái mạng a? Phương Lăng mục lộ hung quang, song quyền như đảo lòng, hung hăng đánh ra. Tiểu xuất sinh, chớ cho rằng lão phu sợ ngươi. Cây gỗ khô bên trên nhân đại giận, trong tay quải trượng hung hăng đánh tới hướng Phương Lăng. Toái tinh. Phương Lăng lanh quát một tiếng, song quyền nện ở quải trượng phía trên. Cái kia có thể so với địa cấp võ binh quải trượng, tại Phương Lăng nhất cơ thể lạ lùng lực phía dưới, tại chỗ phá toái. Không chỉ có như thế, thiên ma ảnh sát ba thức uy lực, không chỉ có tại đây. Liền thấy trên không truyền ra một đạo nhẹ tiếng tạch tạch, không gian vậy mà băng liệt. Vô tận quyền phong, trong nháy mắt đâm vào cây gỗ khô bên trên thân người. Giang giác. Cây gỗ khô thượng nhân toàn thân run lên, dưới chân cự mục trực tiếp nứt ra, nhưng bản thân hắn nhưng là một chút việc cũng không có. Tiểu xuất sinh, sức mạnh không sai, nhưng mà tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đầu ngón tay phía trên, gai nhọn hiện lên, đâm về Phương Lăng mi tâm. Chỉ cần xuyên thủng hắn đầu, diệt đi thần hồn, dù cho ngươi có 9 cái mạng cũng phải chết. Suy. Nhưng mà, Phương Lăng cơ thể chỉ là nhẹ nhõm một cái, lập tức hóa thành linh lực tiêu tan. Dành thời gian cho việc khác. Cây gỗ khô thượng nhân suy cười một tiếng, quanh thân thanh một quang hoa đại phóng, vô số thảo mục tinh hoa từ phương viên chi địa đều tụ đến. Đầy trời đằng mạn, bao phủ hư không. Một thân ảnh bị bức bách mà ra, chính là Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng đang đứng tại cây gỗ khô thượng nhân sau lưng, khoảng cách 2 bước xa. Nếu không phải cây gỗ khô thượng nhân lòng có cảm giác, mượn nhờ thảo mục tinh hoa bổ sung tiêu hao linh lực, đồng thời bảo vệ quanh thân, suýt chút nữa bị Phương Lăng đánh lén. Thật là một cái giảo hoạt tiểu tử, tiếc là ngươi hôm nay nhất định phải chết. Cây gỗ khô thượng nhân sắc mặt nhăn nhó, lấy đằng mạn ngưng kết thành hai đầu mục long, thân hình uốn éo, phóng tới Phương Lăng. Hừ. Phương Lăng lãnh hừ một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động, huyền hoàng chi khí lưu chuyển, đâm vào hai đầu mục long phía trên. Mục long trực tiếp vỡ nát, mà Phương Lăng nhưng là vỗ cánh chim, tại chỗ biến mất. Thật cơ hội ngàn năm một thở. Ngũ phẩm linh đan sau khi uống, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, chỉ cần đem người này cầm xuống, lại lấy thuật luyện đan, đem linh đan tinh hoa rút ra đồng dạng có thể chiếm được linh đan. Tại Phương Lăng cùng cây gỗ khô bên trên người đại chiến thời điểm, Lương Thiên Vinh cất bộ di động, chậm rãi hướng về tiểu đồ tới gần, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Ngũ phẩm linh đan, liền hắn đều không luyện chế được. Nhưng nếu là có thể nhận được này linh đan, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội đột phá đến tạo hóa cảnh. Nghĩ tới đây, Lương Thiên Vinh nhịn không được trở nên kích động. Nhưng mà, không chỉ có là hắn có ý nghĩ này, bổ thiếu chủ vừa ý sao lại rơi vào tay người khác? Cách đó không xa Chu Vô Song, trực tiếp nên ngang hướng đi tiểu đồ, một bước rơi xuống liền bước ra một trượng, hiển nhiên là một loại nào đó không tầm thường thân pháp. Tốc độ kia, vậy mà so Lương Thiên Vinh còn nhanh hơn 3 phần. Chu thiếu chủ, ngươi cái này cũng có chút vô sỉ a. Lương Thiên Vinh giận mắng một tiếng. Cút. Chu Vô Song đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lương Thiên Vinh. Dáng cùng buồn thiếu chủ giật đồ, chán sống. Chu Vô Song giận mắng một tiếng, trong tay quạt xếp, lúc này biến thành sắc bén võ binh, không chút do dự điểm hướng tiểu đầu ngực. Đáng chết. Lương Thiên Vinh đối với Chu Vô Song có chút kiêng kỵ, chỉ có thể không cam lòng lui lại. Ngay tại Chu Vô Song quạt xếp sắp chạm đến tiểu đồ thời điểm, một tay nắm nhưng là khoác lên Chu Vô Song trên bờ vai. Người con mẹ nó. Chu Vô Song giận mắng một tiếng, đột nhiên quay đầu. Nhưng mà nên đón hắn, nhưng là một cái quả đấm to lớn. A. Chu Vô Song phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái trán bên trên lập tức buốc lên một cái bọc lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Ngươi chán sống a? Chu Vô Song che cái trán, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, lệ thanh đạo, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Vô Song thành thiếu thành chủ, phụ thân ta thế nhưng là tạo. Thảo. Nói còn chưa dứt lời, Chu Vô Song trực tiếp bị Phương Lăng nhất quyền đánh bay. Phương Lăng trên lưng hai đôi cánh chim, quanh thân linh lực phát ra, đứng tại tiểu đồ trước mặt. Ánh mắt của hắn rực rỡ, khí thế cuồng dã bá đạo. Ai còn dám tiến lên một bước, đừng trách Phương Mô vô tình. Luyện hóa huyền hoàng chi khí chính hắn, chung quy là đem ngũ hành dược đệ nhị đôi cánh chim ngưng kết mà ra. Hai cánh phối hợp, tốc độ cực điểm thăng hoa. Có thể nói như vậy, trừ phi là một ít chuyên tu thân pháp võ giả, bằng không mà nói, cùng cảnh bên trong, Phương Lăng tốc độ đệ nhất. Thậm chí một chút tạo hóa cảnh cường giả, tốc độ cũng không bằng hắn. Có này cứ tốc, lại thêm một thân át chủ bài, Phương Lăng không sợ tại chỗ bất luận kẻ nào. Lời vừa nói ra đồng dạng chấn nhiếp không ít người. Bọn hắn đồng dạng bị Phương Lăng giống như quỷ mị cực tốc cho kinh sợ sợ hết hồn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Lương Thiên Vinh trong lòng lo lắng. Hừ, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người mà thôi. Cây gỗ khô thượng nhân ngồi cưỡi một long mà đến, lãnh ngậm nói, hắn giao cho lão phu tới đối phó, các ngươi bắt giữ cái kia phục đan người, đến lúc đó chia đều linh đan tinh hoa. Chương 515, vạn dây leo lưới, thiên cấp võ binh. Chương 515, vạn dây leo lưới, thiên cấp võ binh. Dễ nói. Một cái cầm trong tay lưu kim chú ý đại hán nói ra, có thượng nhân xuất thủ, chúng ta tất nhiên sẽ cái kia uống thuốc người cầm xuống. Thiếp thân biết được một môn giúp tinh luyện máu bí thuật, bắt giữ người kia sau đó, ta tới phụ trách lấy luyện linh đan tinh hoa. Một cái quần áo hở hang mỹ phụ cười tủm tỉm mở miệng, nhìn xem tiểu đồ ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Câu phú quý trong nguy hiểm, chư vị cũng không thể như xe bị tuột xích. Đám người quát lạnh một tiếng, lập tức riêng phần mình thi triển thân pháp võ học, phóng tới tiểu đồ. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý bắn ra. Những người này, vì linh đan, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không cần. Xem ra, nếu không phải thi triển điểm lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp một chút, không cách nào ngăn trở. Nghĩ tới đây, Phương Lăng thể nội công pháp vận chuyển, khí huyết khuấy động. Thao thiết cổ kinh, thần ma hoành luyện, thôn vệ huyết mạch. Thần cấp công pháp tăng thêm thần cấp huyết mạch, nhường Phương Lăng trạng thái trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có như thế, khí huyết thương long tại thể nội không ngừng lưu chuyển, nhường Phương Lăng cơ thể trong nháy mắt cất cao tam tốn, toàn thân trên dưới tràn ngập mênh mông khí thế cường đại. Đại hoang chiến kích nắm trong tay, đối mặt với mấy tên thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, cùng với một cái tạo hóa cảnh nhị trọng siêu cấp cường giả, Phương Lăng không hề sợ hãi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Cây gỗ khô thượng nhân hổ thẹn cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ. Bên trong hư không có đằng mạn hiện lên, hướng về Phương Lăng quấn quanh mà đi. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Những thứ này đằng mạn, mỗi một đầu đều cứng rắn khác thường, không giống như bình thường võ binh yếu bao nhiêu. Tuy tiểu tử trước mắt này biểu hiện kinh người, thực lực không tầm thường, nhưng hắn chỉ cần đem Phương Lăng của lấy, từ đám người bắt giữ tiểu đồ, tinh luyện linh dược tinh hoa là được. Huống chi chính mình thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, phía trước bất quá là dưới sự khinh thường mới bị đối phương đánh lén đắc thủ. Chính diện giao thủ, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Đi. Vô số đằng mạn, dây dưa phóng tới Phương Lăng, tốc độ cực nhanh. Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, trong tay chiến kích có long ngâm vang vọng. Sau một khắc, một cái thần ma chạm bổ ra, vô số đằng mạn tại chỗ vỡ nát. Tiếp theo, Phương Lăng bước ra một bước, chín đạo dành thời gian cho việc khác phân tán mà ra, chuẩn bị ngăn lại đám người. Dành thời gian cho việc khác chi thuật, cũng nghi tại lao tử trước mặt quát tháo. Tay kia cầm mạ vàng trọng truy đại hán một tiếng cười nhạo, đại chủ y phía trên kim quang phát ra, trùng điệp một truy nện xuống. Lấy cửu u tàn ảnh bộ triệu hoán dành thời gian cho việc khác, vẹn vẹn có Phương Lăng ba thành thực lực, mà đại hán này chính là một gã thoát cốt cảnh thất trọng thể tu. Trong tay mạ vàng trọng truy, càng là một kiện đẳng cấp không thấp hạng nặng võ binh. Một truy này rơi xuống, Phương Lăng dành thời gian cho việc khác tại chỗ vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Đại hán điên cuồng cười một tiếng, lấn người mà lên, trọng truy trực hướng về tiểu đồ rơi xuống. Một truy này không ở chỗ lấy tiểu đồ tính mệnh, nhưng mà có thể làm cho đối phương triệt để thất đi chiến đấu lực. Mắt thấy trọng truy liền muốn đụng tới tiểu đồ, nhưng mà một cây chiến kích nhưng lại như là điện quang hỏa thạch, điểm tại trọng truy phía trên. Nguyên bản còn không có đem một kích này để ở trong lòng đại hán, tại chiến kích cùng trọng truy va chạm trong nháy mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia chiến kích phía trên, vậy mà ẩn chứa làm hắn cực kỳ khiếp sợ lực lượng của bạo, suýt chút nữa nhường trọng truy rời khỏi tay. Tiểu tử này lực lượng thật là bá đạo. Đại hán trong lòng hãi nhiên, lui lại hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phương Lăng cầm trong tay chiến kích, còn thừa bát đạo phân thân, riêng phần mình ngăn đón hạ một danh cường giả. Nhưng mà những thứ này dành thời gian cho việc khác thực lực có hạn, lại không cách nào kéo dài. Tuy thành công ngăn trở một cái trước mắt, nhưng người xuất thủ đều là thực lực không tầm thường, một chiêu sau đó liền bị dễ dàng diệt sát. Mà Phương Lăng bản thể, nhưng là bị càng nhiều đằng mạn cuốn lấy. Mặc cho hắn thực lực có mạnh hơn nữa, sức mạnh lại lớn, vậy mà một thời gian không cách nào tránh thoát. Tiểu tử, không cần bùng vẫy dây chết rồi. Tây vô khâu thượng nhân lệnh tiểu đạo, vào lao phu cái này vạn dây leo lưới mặc ngươi có muôn vạn thủ đoạn, cũng bất quá là cá trong chậu, cái thất gỗ thịt cá thôi. Huyền một đâm, giết. Cổ tay rung lên, cái này tiêm lợi chủ thủ lập tức hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Thời khắc này Phương Lăng, tay chân tứ chi đều bị đằng mạn cuốn lấy, căn bản là không có cách hoạt động. Mắt thấy cái kia tiêm lợi chủ thủ xuyên qua đằng mạn lưới, hướng về mi tâm phong tới. Phương Lăng trong mắt, nhưng là thoáng qua một vòng hàn mang sát ý đại hoang chiến kích, cho ta giết. Thoại âm rơi xuống, trầm trọng tiếng rít phá không mà tới, một thanh chiến kích như nộ long ra biển, sắc bén nhận mang nở rộ, xoắn nát đằng mạn, cuối cùng nện ở tiêm lợi chủ thủ phía trên. Giang giác. Tiêm lợi chủ thủ tại chỗ vỡ nát, nhưng mà đại hoang chiến kích, kích thân lân phiến tầng tầng xoay tròn, như rồng tô tỉnh trong chớp mắt biến mất ở trên không. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới tiểu đồ đỉnh đầu. Đại hoang chiến kích vẹn vẹn chỉ là nhoáng một cái, lập tức chia ra làm ba, đột nhiên nện xuống. Thiên kích tam trọng kích. Đại hoang chiến kích, vậy mà chủ động thi triển võ học, đánh tới hướng cầm truy đại hán bọn người. Mấy người đều là bị trước mắt một màn này cho bị khiếp sợ, có thể tự động phóng thích võ học võ binh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng chết, đây là thiên cấp võ binh, hơn nữa sinh ra võ hồn. Đại hán nắm trọng truy tay đều đang run rẩy. Vừa rồi, cái kia chiến kích phía trên phóng ra lực lượng kinh khủng, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, tối thiểu nhất có 10 vạn cân sức mạnh. Hắn mặc dù là thể tu không giả, nhưng tự thân cũng bất quá 30 vạn cân sức mạnh. Nhưng đây chỉ là một kiện võ binh a. Sinh ra võ hồn thiên cấp võ binh là của ta. Đại hán trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, nói ra, chư vị, ta chỉ cần cái này võ binh, cái kia linh đan tinh hoa nhường cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, đại hán quanh thân hiện ra một bộ áo giáp màu vàng nóng. Khí huyết áo giáp. Mà đại hán nhưng là kích phát huyết mạch chi lực, quát lạnh một tiếng, bạo trùng mà ra, chủ động chụp vào đại hoang chiến kích. Tốc độ kia cực nhanh, hai tay nắm lấy đại hoang chiến kích, nhậm do điên cuồng giãy giụa. Nhưng đại hán lúc này kích phát ra toàn thân sức mạnh, gắt gao khống chế lại đại hoang chiến kích. Cơ hội tốt, động thủ. Xinh đẹp thiếu phụ và mấy người còn lại, nhãn tình sáng lên, lần nữa phóng tới tiểu đồ. Các ngươi tự tìm cái chết. Phương Lăng thấy thế, trong mắt hai màu đen trắng lưu chuyển, thần ma chi lực lưu chuyển toàn thân, khí tức liên tục tăng lên. Trong một chớp mắt, từ thoát cốt cảnh nhị trọng, tăng vọt đến thoát cốt cảnh ngũ trọng. Thực lực tăng vọt, Phương Lăng hai tay bắt lấy quanh thân đằng mạn, dùng sức kéo một cái. Suy lạc. Tất cả đằng mạn đều kéo đứt. Phương Lăng sau lưng hai cánh chấn động, tại chỗ biến mất. Cực điểm tốc độ bộc phát, sau một khắc liền xuất hiện tại tiểu đồ trước mặt, thần ma áo giáp hiện lên quanh thân, đem rượu đồ bảo hộ tại sau lưng. Đông đông đông, liên tiếp mấy đạo cường đại võ học đều oanh kích trên người Phương Lăng. Vẫn là hắn nhục thân cường hành, cũng bị chấn động đến mức một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Những người này đều là thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, mỗi một cái cũng là tu luyện nhiều năm, bất kể là huyết mạch vẫn là công pháp võ học, kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu. Phương Lăng có thể chống đỡ được đám người một kích này, đã đúng là không dễ. Đổi lại bất luận cái gì một cái thoát cốt cảnh cường giả, tất nhiên là bỏ mình hạ trạng. Tiểu tử này quá cứng nhục thân. Vài tên cường giả liếc nhau, tất cả từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vẻ khiếp sợ chi sắc. Tỷ tỷ liền thích ngươi cái này mạnh mẽ thân thể. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ tiểu thiếu đạo nhường tỷ tỷ tới hảo hảo thương yêu yêu thương ngươi một phen như thế nào nha. Nói đi, xinh đẹp thiếu phụ thân hình thả chuyển, đạo đạo lóa thể thiếu nữ từ quanh thân hiện lên, hướng về Phương Lăng quấn quanh mà đi. Huyễn thuật. Phương Lăng lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nắm giữ võ đạo chân nhãn, hắn nhất không sợ huyễn thuật. Liên ở trong mắt Phương Lăng có kim mang ngưng kết thời điểm, một cái mao nhung nhung đại thủ đột nhiên từ Phương Lăng sau lưng nô ra, chui vào hư không, một cái nắm cái kia xinh đẹp thiếu phụ cổ. Hồng lượng mà thanh âm bá đạo, vang vọng đất trời. Ồ, thật sao? Vậy để cho lão phu đi thử một chút, ngươi kỹ thuật như thế nào? Chương 516, tiểu đồ đột phá, phách tuyệt thiên địa. Chương 516, tiểu đồ đột phá, phách tuyệt thiên địa. Vừa rồi, ngươi nói muốn quất ta tinh huyết. Một đầu đỉnh thiên lập địa, hình thể chừng 10 trượng chi cự khổng lồ cự viên, mục hàm lãnh quang nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ. Hung lệ bạo ngược yêu khí, tràn ngập giữa thiên địa. Hắn mi tâm một cái thụ động, phóng xuất ra băng lãnh hàn mang, đem xinh đẹp thiếu phụ xách tới trước mắt, khí tức kinh khủng giống như triều tịch tràn ngập bát phương. Ngươi muốn thế nào yêu thương lão phu đệ tử? Cự viên toàn thân mau phát, tựa như cương châm. Cái kia tản mát ra thao thiên yêu khí, để cho người ta kinh hãi muốn chết. Yêu, yêu hoàng. Xinh đẹp thiếu phụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát cự viên gò bó. Thương đệ tử ta, này một tội đấy. Lấy nhiều khí, này hai tội đấy. Hoàng ta tu hành, này ba tội đấy. Cự viên miệng nói tiếng người, sát ý lâm nhiên. Ba tội đồng thời phạt, rút hồn luyện phách. Thoại âm rơi xuống, cự viên trên tay lập tức hiện ra một đạo lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tiêu đốt, bao phủ thiên địa. Nam Minh Ly Hỏa. Xinh đẹp thiếu phụ phát ra một tiếng thê lương trí cực hoảng sợ cầu xin tha thứ, tiền bối, tha. Nhưng mà, cự viên lại là một thanh bóp nát xinh đẹp thiếu phụ, chỉ còn lại một đạo hồn thể, bị Nam Minh Ly Hỏa bao vây. Cự viên nhìn về phía những cái kia bị chấn nhiếp đám người, lập tức túi đầu nhìn về phía Phương Lăng, ánh mắt ôn hòa, thuần thức thanh âm lại nổi lên. Ta tu hành 340 dư lại, từng lấy yêu thú chi thân lấy làm hộ thẹn, khổ tâm cầu đạo, bỏ chân thân, huyền hóa thành người. Cự viên nói khẽ, nhiên, thân chính là thiên định, mệnh chính là tự học, lắc lắc mấy trăm năm, hôm nay quy chân ta. Hắn âm thanh khuyết tán bát phương, dẫn tiên địa linh khí chảy ngược. Hình thể lần nữa tăng gọn. Từ 10 trượng, trong chớp mắt bạo đã tăng tới hơn 30 trượng chi cự. Giữa thiên địa, chỉ còn lại đạo này thân hình khổng lồ. Thiếu niên hiệp khí, đeo kiếm uống rượu hát vang ngang dọc trăm năm, đi qua thượng giới, cũng vào qua cấm địa, huy hoàng qua cũng nghèo túng qua. Cự viên âm thanh hùng lượng, thao thiên yêu khí tràn ngập tứ phương. Do đó, nhĩ đẳng bận thịu rất rưởi, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Cự viên nói tới lời nói, để cho người ta chấn kinh. Tiểu đồ tiền bối, vậy mà đi qua thượng giới. Phương Lăng tâm thần rung động, bị tiểu đồ lời nói sợ kinh. Mọi người còn lại, khắp cả người phát lạnh, tứ chi như nhũn ra. Tiền bối, chuyện này nhiều có đắc tội, vãn bối xin cáo từ trước. Lương Tiên Minh nuốt nước miếng một cái, không mình hành lễ, chậm rãi lui lại. Cự viên nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, cánh tay vươn vào hư không. Cự viên chợt quát một tiếng, đã thương lão phu đệ tử, còn muốn đi. Lập tức cánh tay đột nhiên dùng sức kéo một cái, một đầu mục long trực tiếp bị cự viên từ trong hư không kéo ra. Mục long phía trên là mặt kia sắc trắng nếu cây gỗ khô thượng nhân. Ngươi, cây gỗ khô thượng nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi cũng nghi cấp ta tạo hóa, hỏng ta tu hành. Cự viên ở trên cao nhìn xuống cây gỗ khô thượng nhân. Không, ta không, ta chỉ là. Cây gỗ khô thượng nhân toàn thân run rẩy, rõ ràng đối phương chỉ là nhập môn yêu hoàng cảnh giới, thế nhưng là cho hắn một loại không cách nào địch nổi bá đạo cảm giác. Không trọng yếu. Cự viên lạnh rên một tiếng, ngươi vừa đã xuất thủ, đó chính là tội chết. Cự viên bàn tay dùng sức, trực tiếp đem một long bóp nát. Phúc. Cái này một long chính là cây gỗ khô thượng nhân lấy huyết mạch hiển hóa, cùng thần hồn tương liên. Lúc này huyết mạch bị hao tổn, cây gỗ khô bên trên người nhất thời phun ra một bụng máu tươi, khí tức bể bại. Đáng chết, ngươi thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Cây gỗ khô bên trên nhân đại giận không thôi, hai tay nâng cao, vô số đằng mạn từ mặt đất chui ra, phương viên trong vòng mấy dặm, thả một tinh hoa chui vào thể nội, bù đắp thiệt hại khí huyết. A, không sai không sai, ngược lại là một có dũng khí. Cự viên nhếch miệng nở nụ cười, nói với Phương Lăng, Phương tiểu tử, bảo vệ tốt chính mình, chờ lão phu truy cái này vương bắt độc tử, lại thu thập mấy người kia tiểu tạp bao. Thoại âm rơi xuống, cự viên nâng lên chân to, hung hăng hướng về cây gỗ khô thượng nhân dẫm đi. Không gian đổ sụp, linh khí lan lộn, toàn bộ sơn mạch một mảnh hỗn độn. Đi. Đại hán kia thấy thế, trực tiếp bỏ qua thiên cấp võ binh cũng muốn chạy trốn lấy mạng. Nhìn thấy đối phương muốn đi, Phương Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, sau lưng hỏa thổ hai cánh chấn động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại ngoài trăm thước, ngăn ở đại hán trước mặt. Ngài, phía trước không mời mà tới, bây giờ có thể nào đi không từ giã? Phương Lăng mục quang lạnh như băng nhìn đối phương. Người này vừa rồi mỗi lần xuất thủ, ra tay cực nặng, thề phải lấy tiểu đồ tính mệnh. Bây giờ tiểu đồ thành công đột phá, lấy tiểu hoàn chân đan, triệt để kích hoạt tam nhãn ma hầu tộc huyết mạch chi lực, đạt đến yêu hoàng cảnh giới. Lại tránh lo âu về sau Phương Lăng, lại há sẽ bỏ qua kẻ trước mắt này? Tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta hay sao? Bị Phương Lăng ngăn lại, đại hán gần giọng nói, ta thế nhưng là thể tu, cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi như ngăn đón ta, ngươi sẽ chết. Thử nhìn một chút. Phương Lăng lanh cười một tiếng, nâng cao cánh tay. Tới. Đại hoang chiến kích, trong nháy mắt rơi vào trong tay. Chạm. Khí huyết bộc phát, không chút do dự hướng về đại hán đập tới. Ngâm. Chiến kích võ hồn, hét giận dữ cùng dã, phóng thích vô tận uy lực. Đại hán sắc mặt của biến, biết hôm nay không cách nào lành, chỉ có thể cắn răng nói, ngươi muốn tìm chết, lao tử thành và ngươi. Trong tay mạ vàng trọng truy, hung hăng đập ra. Đương, hai cái hạng nặng võ binh giữa không trung va chạm, sức mạnh tạo thành gợn sóng hướng về bốn phía quyết tán, sơn lâm cự phòng cũng bị phá hủy. Không gì hơn cái này, Phương Lăng cơ thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ổn định, huyền hỏa thương long hiện lên kích thân, lân phiến tầng tầng xoay chuyển. Kích thân bên trong, chân long tinh huyết tô tỉnh, toàn bộ chiến kích, huyết quang nở rộ. Ngâm, chân long võ hồn từ kích thân bên trong xông lên mà ra, cuốn lấy mạ vàng trọng truy, hung hăng dùng sức. Giang giác, cái kia mạ vàng trọng truy trong nháy mắt vỡ vụn. A, tiểu tử, ngươi dám hủy ta võ binh! Đại hán hai mắt huyết hồng, giận dữ không thôi. Liền thấy sau người hơn 30 đầu khí huyết thương long nổi lên, lập tức chui vào thể nội. Thương long ra thân, nhục thân vô địch. Đại hán gằn giọng nói, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi có chết còn linh. Thoại âm rơi xuống, đại hán song quyền đảo ra. Một kích này chi lực so với thi triển võ binh càng mạnh hơn. Bành! Nhưng mà nhường đại hán khiếp sợ là, song quyền của hắn lại bị Phương Lăng khinh giao dịch nắm chặt. Nhục thân vô địch, ngươi cũng xứng. Phương Lăng sủi cười một tiếng, sâu trong mắt bách long tề tụ. Một cỗ nhường thiên địa run sợ khí tức đột nhiên tự Phương Lăng thể nội tản ra. Cái này không thể nào, ngươi như thế nào? Đại hán toàn thân run lên, con ngươi chợt co rụt lại, tựa như giống như gặp quỷ. Bách Long, Thái Tinh. Phương Lăng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi vung ra một quyền. Vạn dây leo lưới. Cây gỗ khô thượng nhân khỏe miệng cấp huyết, đã đem quanh thân khí huyết tôi phát đến cực hạn. Không chỉ có như thế, cây gỗ khô thượng nhân thậm chí không tiếc phun ra một ngụm tinh huyết, nhường tất cả đằng mạn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Vô số đằng mạn đã đem cự viên một mực gò bó, lạnh như băng gai nhọn, hung hăng vào cự viên thể nội, hấp thu cự viên tinh huyết. Liên giác rời này, cũng nghĩ vây nốt ta. Đang mạn la trong lưới, chuyến ra cự viên khinh thường cười lạnh, lập tức vô số màu lam ngọn lửa từ lưới bên trong tràn ra, một thoáng thời gian đem lưới bao khỏa. Thiên hỏa. Cây gỗ khô thượng nhân thấy thế, lập tức mặt xám như cho. Huyết mạch của hắn, lớn nhất thiên địa kỳ hỏa. Rút lui. Cây gỗ khô bên trên người trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, không chút do dự xoay người rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm thước, mấy cái lấp lóe về sau, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Cự viên hiện ra thân hình, không chút hoang mang lấy xuống bên hông bầu rượu, uống một hớp. Lập tức há mồm phun một cái, một đạo hỏa tuyến bắn ra mà ra. Hỏa tuyến như kiếm lăng không, giống như xả linh động. Tiếp theo phút chốc, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, đường chân trời lập tức nổ tung một đạo hỏa cầu. Tới. Cự viên đem hồ lô miệng nhắm ngay một vị trí nào đó, một đạo hồn thể lập tức bị hút vào trong hồ lô. Lung lay luyện yêu hồ, nghe bên trong kêu thê lương thảm thiết, cự viên trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Đem luyện yêu hồ đứng tốt, cự viên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ trên không. Trong mắt, ngang ngược tàn nhẫn chi sắc nổi lên. Lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, cút ngay cho ta xuống. Nói xong, cự viên hai tay dò xét vào tầng mây, hung hăng xé ra. Ầm ầm. Bầu trời lại bị sinh sinh xé mở một đường vết rách. Đột phá tới yêu hoàng cảnh giới tự độ, quả nhiên là phách tuyệt tiên địa. Chương 517, Phong Hỏa Chiến Kỳ, Thánh Tâm Ma Liên. Chương 517, Phong Hỏa Chiến Kỳ, Thánh Tâm Ma Liên. Tay không xé rách hư không. Đây chính là tiểu đồ chỗ cường đại. Một màn này, trong nháy mắt đem toàn trường đám người cho chấn kinh đến tê cả da đầu. Liền không gian đều có thể xé rách, yêu hoàng cấp bậc cường giả, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Không gian bị xé nứt, nhưng ở vô tận không gian loạn lưu đằng sau, lại là không có thứ gì. Thử, còn trốn tránh tránh, không có chút nào lênh lẹ. Tiểu đồ to lớn trong đôi mắt, thoáng qua vẻ khinh thường cười lạnh, lập tức quay đầu nhìn về phía những cái kia đang muốn chạy trốn võ giả. Bây giờ vừa muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Tiểu đồ hổ thẹn cười một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo tráng kiện yêu khí. Sau một khắc, chỉ cảm thấy cự viên hai cái mao nhung nhung đại thủ nâng lên, liên tục quanh ra mấy quyền. Lực lượng vô hình gợn sóng, hóa thành cự quyền, ẩn vào hư không. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, vài tên võ giả sau lưng, vô hình quyền ảnh phá không mà ra, khi bọn hắn kinh hãi muốn chết trong vẻ mặt, không chút lưu tình đánh vào trên thân. Phốc phốc phốc. Cái này vài tên tu vi thấp nhất đều đang thoát cốt cảnh tam trọng trở lên cường giả, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung, bị chết có thể nói thê thảm đến cực điểm. Không chỉ có như thế, càng làm cho còn lại chi người ra đầu tê dại là, tại đem mấy người kia diệt đi sau đó, liền thấy cự viên chỗ mi tâm thụ động trận bắn nhanh ra một đạo chùm sáng màu xám. Chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, trên không trung mấy cái vặn bẹo sau đó, lập tức đem một đạo đạo hồn thể mang về, bay vào cự viên ngang hông bầu rượu bên trong. Cái này vài tên võ giả, không chỉ có nhục thân bị cự viên một quyền đệ bạo, liền hồn thể đều bị cự viên cho lấy đi. Quả nhiên là hồn phi phách tán hạ tràng, thậm chí ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Thế thế, còn giữ lại mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi. Lương Thiên Minh càng là chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bớt, trong lòng hối hận không thôi. Vừa rồi chết vài tên trong võ giả, có hai tên chính là hắn hai nhà cung phụng, cũng là thoát cốt cảnh lục trọng cường giả, trong đó thậm chí còn có một cái tam phẩm luyện đan sư, đối với hai nhà tới nói cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn lạc tại ở đây. Lương Thiên Minh vô cùng nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi hắn vốn định cũng đi theo chạy trốn, chỉ bất quá cũng không cùng đám người một cái phương hướng, thậm chí còn tính toán đám người vì chính mình hấp dẫn lực chú ý về sau, chính mình lại từ cùng nhau hướng ngược lại đảo tẩu. Ai có thể nghĩ, mấy tên kia rõ ràng tốc độ không chậm, lại bị cái kia cự viên một quyền nện chết rồi. Đây chính là yêu hoàng thực lực kinh khủng sao? Dù cho chỉ là tân tấn yêu hoàng, nhưng bực này lạ thường thủ đoạn, căn bản không phải hắn cái này thoát cốt cảnh có khả năng tưởng tượng. Mà cự viên tại diệt vài tên võ giả sau đó, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía không trung. Nơi đó, không gian không ngừng kích động, thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, gây nên các loại dị tượng. Đó là hai tên tạo hóa cảnh cường giả giao thủ đưa đến, chính là Lăng Nhược Thủy cùng vị nào Hoa lão. Hai người này từ giao thủ đến nay, bất phân cao thấp. Hoa lão nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Hắn nhưng là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa không giống cái kia cây gỗ khô thượng nhân đồng dạng khí huyết khô bại. Thân là Vô Song Thành ba đại cung phục lại là thiếu thành chủ Chu Vô Song tiếp thân hộ pháp, hai vị thành chủ từ không keo kiệt tại đối với hắn ban thưởng. Các loại thiên tài địa bảo linh đan rượu dược có thể nói là cung không đủ cầu. Cái này khiến Hoa lão mới có thể tại cực ngắn thời gian bên trong đột phá đến tạo hóa cảnh tam trọng, hơn nữa khí huyết chi nồng hậu dày đặc, hoàn toàn không phải là người tầm thường có khả năng tưởng tượng. Mà cái kia Lăng Nhược Thủy, rõ ràng đột phá tạo hóa cảnh không bao lâu, thậm chí chỉ là miễn cưỡng củng cố tu vi, nhưng vậy mà có thể cùng hắn đánh đến bất phân cao thấp, khó phân thắng bại. Có thể thấy được hắn ma nữ xưng hào, danh phủ kỳ thực. Lần nữa chạm nhau một trường sau đó, Hoa lão nhìn xem phía sau lùi lại mấy bước Lăng Nhược Thủy, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay lão phu liền đưa ngươi bắt giữ, nhìn ngươi Bách Hoa cung lại có thể thế nào?" Bách Hoa cung tuy có ba vị cung chủ, người người thực lực bất phàm. Đại cung chủ Lăng Nhược Sương càng là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, nhưng cũng bất quá cùng mình khá. Nhưng mà Vô Song Thành, tại tạo hóa cảnh cường giả về số lượng, thế nhưng là so Bách Hoa cung nhiều chừng mấy vị, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn Bách Hoa cung quá nhiều. Khỏi cần phải nói, hai vị thành chủ chính là đạo lữ, chính là thiếu thành chủ Chu Vô Song cha mẹ của. Đây chính là vượt qua tạo hóa cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Dù cho Bách Hoa cung muốn thế nào, thực có can đảm đi Vô Song Thành cướp người hay sao? Những năm gần đây, thiếu chủ không biết sủng hạnh bao nhiêu tướng mạo xuất chúng nữ tu, càng là tại lần đầu dạo chơi Bách Hoa Thành thời điểm, đối với vị này Bách Hoa cung ba cung chủ, gặp một lần trung tình nhớ mãi không quên. Lần này vốn định tới cửa cầu thân, lại vừa vặn gặp đến việc này, cái kia cũng chỉ có thể thành thiếu thành chủ vẻ đẹp, giúp bắt giữ hắn nàng này. Vành. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu đồ luyện hóa tiểu hoàn chân đan, thành công đột phá, khôi phục yêu thú chân thân, quay về chân ngã, đại chiến thần uy. Đầu tiên là diệt đi cái kia xinh đẹp thiếu phụ, lại giết cây gỗ khô thượng nhân. Lập tức tay đẩy hư không, một quyền diệt sát mấy tên thoát cốt cảnh cường giả. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhưng cũng bị Hoa lão bắt được. Người kia bản thể lại là con yêu thú, hơn nữa còn tấn thăng đến yêu hoàng cảnh giới. Hoa lão đầu tiên là nhất kinh, lập tức cuồng hỉ nói, "Đùa bạn, chờ lão phu bắt giữ cái này Lăng Nhược Thủy, lại đem cái này yêu hoàng bắt, coi như là cho thiếu thành chủ đại hôn, đưa lên một phần phong phú lễ vật." Hoa lão điên cuồng cười một tiếng, lập tức hai tay cầm ra. Một cây màu tím chiến kỳ, lập tức hiện lên trong tay. Chiến kỳ bay múa, thiên địa linh khí tự động tụ đến, che khuất bầu trời. "Tiểu nha đầu, lão phu gió này hỏa kỳ, liền xem như tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả cũng thúc thủ vô sách, ngươi cũng tới nếm thử tư vị đi." Hoa lão cười lớn một tiếng, hai tay bắt lấy cột cờ, đột nhiên huy động. Thiên địa linh khí đều bị cờ xí cuốn theo, nhường thiên địa tứ phương đều bị bao phủ. Mà Lăng Nhược Thủy nhưng là gương mặt xinh đẹp tâm trầm, sâu trong mắt có hắc quang lấp lóe. Tấm kia tú lệ tuyệt sắc trên dung nhan, ẩn ẩn có chút đen như mực đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. "Đã ngươi cái này lão cẩu muốn tìm đường chết, bản cung chủ liền thành toàn ngươi." Lăng Nhược Thủy như liên khí chất chợt đại biến, biến băng lãnh cao quý, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Đây là một cỗ thao thiên ma viêm, thiên địa độc tôn, trầm trọng vô cùng. Khi cái này cỗ thao thiên ma viêm xuất hiện ngay mắt, Phương Lăng tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nàng này lại là một vị ma tu. Phương Lăng thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức cau mày nói, chỉ là, đối phương ma khí này, như thế nào cảm giác có chút không đúng. Không đợi Phương Lăng nghĩ ra hằn trung mấu chốt, liền thấy cờ xí pháp phối, hóa thành màn trời đem Lăng Nhược Thủy bao phủ trong đó. Mà Lăng Nhược Thủy một thân ma khí, cũng đồng dạng bị che lại. "Phong hỏa chiến kỳ, cho ta trấn." Hoa lão quát lạnh một tiếng, cờ xí phía trên, phong hỏa hai loại thiên địa linh lực, trong nháy mắt phun trào mà ra, hướng về trong đó Lăng Nhược Thủy gào thét mà đi, nhiều đem hắn trấn áp luyện hóa chi thế. Mà Lăng Nhược Thủy đôi mắt lánh lệ, ma khí ngưng kết, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, lơ lửng đỉnh đầu. "Thánh tâm ma liên." Hoa lão biến sắc, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Nhược Thủy đỉnh đầu ma liên, nhưng là rất có run rẩy lên. "Không hay rồi." Lăng Nhược Thủy thấy thế, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, ẩn ẩn có chút đắng chát chát. "Như thế nào lần nữa công pháp cản trả?" Vừa dứt lời, Lăng Nhược Thủy đỉnh đầu ma liên chợt sụp đổ, cùng bạo ma viêm trong nháy mắt từ ma liên bên trong mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chương 518, Vô Song Thành chủ, con trai của ngươi chết. Chương 518, Vô Song Thành chủ, con trai của ngươi chết. Khoảng cách Lăng Nhược Thủy cùng Hoa lão giao thủ bên ngoài mấy dặm trên đỉnh núi, một nam một nữ đã tại này giằng co lưỡng cửu. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, gương mặt xinh đẹp tựa như hàn sương, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. "Lăng cung chủ, con ta tất nhiên nữa thích ba cung chủ, mong rằng Lăng cung chủ có thể thành toàn." Tại Lăng Nhược Sương phía trước, là một vị đầu đội vinh quang nam tử trung niên, một thân nho nhã chi khí, nhưng khí chất lại hơi có vẻ âm nhu, cùng cái kia Chu Vô Song ngược lại là không có sai biệt. Người này chính là Vô Song Thành thành chủ, Chu Tử Đồng. Một vị tu vi đạt đến tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh cao cường giả. Cũng là bởi vì người này đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho Lăng Nhược Sương bị nửa đường ngăn cản, không cách nào đối với Lăng Nhược Thủy làm giúp đỡ. "Chu Tử Đồng, bản cung có thể làm cái này là hướng ta Bách Hoa cùng khiêu khích sao?" Lăng Nhược Sương gương mặt xinh đẹp băng lãnh như sương, âm thanh lạnh lùng nói, "Không nói con của ngươi tu vi vẹn vẹn chỉ là thoát cốt cảnh, vẹn vẹn hắn phẩm đức là người, liền hưu tưởng đánh muội muội ta chủ ý." Lăng cung chủ lời này từ đâu nói đến? Chu Tử Đồng nụ cười nho nhã, lại khó nén vẻ này khí âm nhu, hắn cười lấy nói ra, "Con ta mới có chừng 20, có thể có này tu vi đã có thể được xem là vạn người không được một đích thiên tài. Ba cung chủ bất quá là tu luyện ma công, tu vi mới có thể như thế tinh tiến thần tốc, nếu là chúng ta hai nhà kết làm tần tấn chuyện tốt, tạo thành liên minh, chẳng phải là dễ hoa trên gấm. Dù cho Hạo Kiếp tới, chúng ta hai nhà cũng có thể liên thủ ứng đối không phải. Nghe được Hạo Kiếp tới bốn chữ, Lăng Nhược Xương đôi mắt đẹp chợt co rụt lại, lộ ra đến vô cùng nghiêm trọng. Lập tức, Lăng Nhược Xương trầm giọng nói, tất nhiên Chu Thành chủ biết do Hạo Kiếp sắp tới, đám kia cường giả bí ẩn, Diệt Thiên Lang, Tàn Sát Tiến Sơn, càng là vét sạch xung quanh vài tòa đại thành, ngươi vô song thành nhưng phải vào lúc này cùng ta Bách Hoa cung là đi sao? Ai, Lăng cung chủ, Chu Mỗ hảo luôn quên bảo, cùng Bách Hoa cung thông gia chính là chân tâm thật ý, ngươi vì sao nhất định phải không biết tốt xấu? Chu Tử Đồng lắc đầu thở dài nói, chẳng lẽ Lăng cung chủ cảm thấy, và ngươi thực lực tu vi, lại là Chu Mỗ đối thủ hay sao? Ha ha, phụ tử các ngươi quả nhiên cũng là cá mẹ một lứa, hành vi làm cho người buồn nôn. Lăng Nhược Xương âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy bản cung chủ hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, ai dám đánh ta em gái chủ ý, dù cho cái này Thiên Sơn vực diệt tuyệt, ta Bách Hoa cung cũng muốn cùng hắn chống lại đến cùng. Bản cung cũng tuyệt không hướng ngươi vô song thành cúi đầu. Lời này nói đến tiên quyết khắc thường, cường ngạnh vô cùng. Tốt tốt tốt. Chu Tử Đồng đáy mắt cuối cùng thoáng qua một vết không kiên nhẫn. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, tất nhiên Lăng cung chủ như thế cương liệt, cái kia Chu Mỗ ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần thủ đoạn cùng ta chống lại. Nói không chừng. Chu Bất Đồng trên mặt vẽ lên một vòng vẻ quỷ dị, nếu có thể đem Lăng cung chủ một thân này nguyên âm hấp thu, bổn thành chủ đỉnh trệ nhiều năm tu vi còn có thể mượn đột phá này cũng có nói. Lời này lập tức nhường Lăng Nhược Xương gương mặt xinh đẹp biến đổi. Họ Chu Ngụy quân tử, ngươi đang tìm cái chết. Lăng Nhược Xương thể nội linh lực chợt bao phủ, giữa thiên địa từng mảnh đông tuyết bay múa, tựa như lẫm đông buông xuống. Dưới chân cự phong cũng vào lúc này hóa thành một tòa băng sơn. Giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mà liền tại Lăng Nhược Xương đang muốn xuất thủ thời khắc, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, lập tức hoa dung thất sắc. Đây là Thánh Tâm Ma Liên. Lăng Nhược Xương một thân khí thế lao nhanh tán loạn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Em gái Thánh Tâm Quyết chưa tu luyện hoàn thành, cưỡng ép thi triển nhưng là sẽ dẫn đến linh lực bất ổn, khí huyết bị đi. Mà Thánh Tâm Quyết tác dụng phụ, nàng cái này làm tỉ tỉ rõ ràng nhất. Cái này cũng là Lăng Nhược Xương được người xưng là ma nữ từ lâu tới. Ngay tại Lăng Nhược Xương đang lo nghĩ không dứt liền thấy thân ở phong hỏa chiến kỳ bên trong Lăng Nhược Thủy, Ma Liên chợt nổ tung, lực lượng của bạo đem không gian rung sụp, vô số sơn phong cũng lần nữa bị hủy diệt đi. Không. Lăng Nhược Xương gương mặt xinh đẹp kỳ biến, vừa muốn phóng tới muội muội, nhưng lại bị Chu Tử Đồng ngăn cản. Lăng cung chủ gấp cái gì? Chu Tử Đồng nhìn xem Lăng Nhược Xương cái kia nở nang đầy đặn tiểu khu, cùng cái kia thổi qua liền phá tuyệt sắc dung mạo, trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết. Nơi đây không người quấy rầy, liền xem như đầu kia vừa mới đột phá đến yêu hoàng cảnh giới lao viên, tuy có tay không xé rách không gian chi năng, cũng vô pháp phát giác hai ta. Không bằng hai ta liền ở đây song tu, cũng làm cho chủ muốn đếm thử ngươi cái này Bách Hoa cùng cung chủ nguyên âm như thế nào. Mắt thấy Ma Liên vậy mà nổ tung lên, Hoa lão cũng bị sợ hết hồn. Lập tức trong tay chiến kỳ đột nhiên vung dậy, ngược lại đem tự thân bao khỏa, ngăn cản Ma Liên bộc phát chi uy. Ầm ầm. Nhưng mà, Ma Liên bộc phát ra uy lực, rõ ràng vượt qua Hoa lão tưởng tượng. Dù cho gió này hỏa chiến kỳ chính là chuẩn thiên cấp võ binh, nhưng bị Ma Liên bùng nổ sức mạnh chỗ xung kích, toàn bộ cờ xí lập tức kịch liệt lay động, trong chốc lát bị xé rách thành mấy mảnh. Trong đó Hoa lão càng là phun ra một ngụm máu tươi, khí tất cả người trong nháy mắt biến hủy bại không thiếu. Đáng chết. Lao đi khỏe miệng vết máu, Hoa lão nhìn trong tay chỉ còn dư một đoạn cột cờ chiến kỳ, trong lòng thịt đau vô cùng. Nhưng mà Thao Thiên Ma Viêm lại vào lúc này cũng tới, Hoa lão cũng không lo được đau lòng, thi triển thân pháp lao nhanh lui lại. Nhưng mà ở tại khi lui về phía sau, một cái mao nhung nhung đại thủ lại trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, hướng về Hoa lão đập đầm ầm đi. Lao giả, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe được thanh âm này, Hoa lão sắc mặt của biến. Ngay dừng tay, ta chính là Vô Song Thành cung phụng, ngươi nếu dám ra tay với ta, Vô Song Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được sau lưng truyền tới kinh phong, Hoa lão sắc mặt đại biến lên tiếng uy hiếp. Ha ha, cậu vật, ta mặc dù không đến nỗi đối với một cái tiểu bối xuất thủ, nhưng ngươi cái này tạm bao điểu, vừa rồi cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lão tử bình sinh hận ngươi nhất nhóm loại này lén lén lút lút hôn đản đồ chơi. Cự viên âm thanh vang lên, trực tiếp một quyền đánh vào Hoa lão trên lưng. Không tốt. Hoa lão kinh hô một tiếng, thân bên trên lập tức sáng lên một đạo quang mang, tựa hồ mặc trên người mang cái gì hộ giáp các loại phòng thân võ binh. Đông. Cự viên nắm đấm đập trên người Hoa lão, đem hắn như ma túi đồng dạng đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Hoa lão đem mấy ngọn núi đánh xuyên, cuối cùng bị cự thạch chôn cất. Mà xa xa Chu Vô Song thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đoán độc liếc mắt nhìn Phương Lăng, lập tức thân hình lùi lại, dự định nên rời đi trước lại nói. Nhưng mà, thân hình vừa động, một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức truyền lọt vào trong tai. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiếp theo, một tay nắm khoác lên Chu Vô Song trên bờ bay, cùng bạo khí huyết, dục dịch. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Vô Song toàn thân căng thẳng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Làm cái gì? Vô cùng gây nên tốc độ xuất hiện sau lưng Chu Vô Song Phương Lăng, nghe vậy nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Đã ngươi vừa rồi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, liền phải làm tốt bị người phản sát chuẩn bị. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám? Chu Vô Song nghe vậy, con ngươi trợn co rụt lại, lệ thanh đạo, ta thế nhưng là Vô Song Thành thiếu thành chủ, phụ thân ta chính là tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả, ngươi như đụng đến ta một cọng tóc gáy, phụ thân ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thật sao? Phương Lăng sâu xa nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn như thế nào để cho ta sống không bằng chết. Ngay tại Phương Lăng sắp kích phát linh lực, đem cái này Chu Vô Song thể nội tạng phủ kinh mạch tiêu diệt thời điểm, một cỗ thao thiên khí tức trong nháy mắt buông xuống, đem Phương Lăng bao phủ. Người trẻ tuổi nộ khí không muốn lớn như vậy, ngươi thật bị thương hắn, kết quả của ngươi có lẽ sẽ so sống không bằng chết còn thống khổ hơn. Liền thấy trên không trung, Chu Tử Đồng đứng chắp tay, đang một mặt hờ hững nhìn xem Phương Lăng. "Phụ thân, nhanh cứu ta." Nhìn thấy Chu Tử Đồng, Chu Vô Song lập tức cuồng hỉ. "Tiểu xuất sinh, nhanh chóng thả ta." Chu Vô Song gần giọng nói, lại đập mấy cái khấu đầu, "Bổn thiếu chủ tâm tình như tốt, có lẽ có thể lưu một mình ngươi toàn thây." Chu Tử Đồng ngữ khí nghiêm khắc nói ra, "Không nghe thấy con ta lời nói sao? Nhanh chóng thả hắn, dập đầu nhận sai, có thể chiếm được toàn thây." "Được." Phương Lăng nghe vậy, xoay bông lúc ních cổ, nhếch miệng giữ tợn tiếu đạo, "Cái này liền thả ngươi nhi tử." Nói đi, thể nội thôn phệ huyết mạch phun trào mà ra, vô số khí huyết tương long, không chút lưu tình xông vào Chu Vô Song thể nội. Liền thấy Chu Vô Song cơ thể càng ngày càng bành trướng, cuối cùng bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Phương Lăng vung tay lên, đem Chu Vô Song khí huyết đều thôn phệ, lúc này mới xâm nhiên nhìn xem sắc mặt âm trầm bặm bẹo Chu Tử Đồng. "Xin lỗi, con của ngươi chết rồi, giống như thả không được." Chương 519, Thiên mệnh võ binh, Thiên mệnh thần quang. Chương 519, Thiên mệnh võ binh, Thiên mệnh thần quang. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết con ta?" Mắt thấy Phương Lăng giết Chu Vô Song, Chu Tử Đồng sắc mặt lập tức giữ tợn bắt đầu bặm bẹo, cùng giá khí tức lấy bản thân làm trung tâm, điên cuồng bao phủ. "Tiểu tạp chủng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tế điện con ta trên trời có linh thiêng." Chu Tử Đồng hai con ngươi đỏ bừng, đưa tay chính là một trường hướng về Phương Lăng đột nhiên nhấn tới. Bốn phía linh khí tụ đến, tạo thành một cái linh lực cự thủ, chụp về phía Phương Lăng. "Chậc chậc, chết một đứa con trai mà thôi, cũng không phải chết cha ruột, nổi giận lớn như vậy làm gì?" Ở nơi này linh lực cự trường sắp rơi vào Phương Lăng trên đầu thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái mao nhung nhung đại thủ phá vỡ hư không, trực tiếp bắt lấy cái kia linh lực đại thủ, đem hắn dễ dàng xé nát. "Người dám ngăn ta?" Nhìn xem xuất hiện tại trước Phương Lăng diện cự viên, Chu Tử Đồng nổi giận, khí tức khuấy động vân hải, dẫn đến linh khí lan lộn. "Ngươi lời nói này, thật là hoàn toàn bất quá đầu óc a." Cự viên nghe vậy, nét miệng đại tiếu đạo, "Ngươi đều phải giết đệ tử ta rồi, ta còn không thể ra tay. Ngươi như thế điểm đầu óc, là tu luyện như thế nào đến tạo hóa cảnh?" Chu Tử Đồng suýt chút nữa bị câu nói này cho tức hộc máu. "Tạp mao xuất sinh, đợi ta bắt giữ ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, ngươi liền biết kết cục khi đắc tội ta." Xem như Vô Song thành thành chủ, tạo hóa cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả, Chu Tử Đồng chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Nhi tử chết thảm trước mặt mình, còn bị một con yêu thú nhục nhã, để hắn làm chàng giận tím mặt. "Ông." Theo Chu Tử Đồng cánh tay nâng lên, thiên địa linh khí tụ đến, hóa thành một thanh linh lực cự kiếm. Xâm nhiên kiếm khí không ngừng kích động, xé nứt thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa thật giống như bị xé mở một đường vết rách. "Đi chết đi." Chu Tử Đồng cầm trong tay linh kiếm, một kiếm hướng về cự viên cùng Phương Lăng chém tới. Một khắc này, không gian bị chém vỡ, vô tận kiếm khí giống như là núi lửa phun trào, hướng về cự viên cùng Phương Lăng chút xuống mà đi. "Hừ, chỉ có ngần ấy bản sự, cũng nghi tại lao tử trước mặt ra vẻ ta đây." Cự viên hét giận dữ một tiếng, ngón tay từ trong lỗ thai sờ mó, một cây thạch côn bị hắn kéo kéo ra, vô tận phóng đại. Hiển hách thần uy từ thạch côn bên trên bao phủ mà ra. Rõ ràng, từ đột phá đến tạo hóa cảnh sau đó, tiểu đồ căn này thạch côn cũng phát sinh cực kỳ huyền diệu biến hóa. "Hóa con, an ra ra một côn." Cự viên hét lớn một tiếng, trong tay thạch côn giơ lên, đột nhiên đập ra. Vô tận kiếm khí tại chỗ bị vành nát, nhưng thạch côn lại mang theo cường bạo khí thế, hướng về Chu Tử Đồng ầm vang đập tới. "Đối mặt thiên mệnh đi." Đá này côn chính là tiểu đồ lấy lột đi yêu thân luyện chế mà thành, tên là Thiên Mệnh, đặt đến chuẩn tiên cấp võ binh cấp độ. Tại tiểu đồ trong tay, càng là có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ tiểu đồ lấy tiểu hoàng chân đan, kích phát tiềm ẩn thể nội chỗ sâu yêu thú huyết mạch, tái tạo yêu thân, nhưng cái này cũ thân thể luyện chế Thiên Mệnh thạch côn, càng là đã biến thành cùng hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh Thiên Mệnh võ binh. Thiên Mệnh thạch côn dẫn đập xuống, không khí hoảng sợ bỏ trốn, không khí càng là bởi vậy đổ sụp. Thạch côn không chút lưu tình đập trên người Chu Tử Đồng. Mà đối mặt như một đòn này, Chu Tử Đồng nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, trên tay kim quang ngưng kết, hướng phía trước vỗ. "Kim cương trưởng!" Chu Tử Đồng hét lớn một tiếng, trên bàn tay kim quang càng ngày càng rực rỡ. "Đương!" Bàn tay màu vàng nóng cùng Thiên Mệnh thạch côn đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Lực lượng vô hình lấy cả hai làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Phương Lăng sau lưng hỏa rực vỗ, nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà chậm một bước Lương Thiên Minh bọn người cũng là bị cái này đã vô hình gợn sóng tác động đến, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp bị cái này đạo lực lượng tại chỗ vây sát. Phương viên trong vòng mấy dặm quân phòng càng là bởi vậy hóa thành một miệng. Hai đại tạo hóa cảnh giao thủ bộc phát ra dư uy, quả nhiên là lòng trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Phương Lăng bên hai đột nhiên chuyển đến tiểu đồ thanh âm. Cái kia Chu Tử Đồng tốt xấu là tạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi, thân là đứng đầu một thành, huyết mạch thiên phú, công pháp võ học mọi thứ không tầm thường. Lấy tiểu đồ thực lực bây giờ, có thể giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp đã không dậy nổi, nhưng muốn chiến thắng đối phương, nhưng là vô cùng gian khổ. Phương Lăng biến sắc, không chút do dự huy động ngũ hành dực, rời đi chỗ thị phi này. Hắn bởi vì luyện chế tiểu hoàn chân đan, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng. Tuy thành công luyện hóa huyền hoàng nhị khí, tu thành huyền hoàng cánh chim, nhưng một phen chiến đấu cũng làm cho hắn tiêu hao không nhẹ. Chu Tử Đồng dù sao cũng là tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả, giết không được tiểu đồ, nhưng giết chính mình vẫn là dư xài. "Tiểu tử, lưu lại cho ta." Mắt thấy Phương Lăng muốn đi, Chu Tử Đồng quay mắt, bàn tay tái ngưng kim quang, một trường hướng về Phương Lăng rời đi phương hướng đánh tới. Kim sát trưởng ấn phá không mà đi, trực kích Phương Lăng. Cảm nhận được sau lưng truyền tới kinh khủng kinh phong, Phương Lăng diện sắc mặt nghiêm trọng, khí huyết khuấy động, trên thân quang mang theo thứ tự sáng lên. Thần ma áo giáp, Thương Long gia thân, ngũ hành hai cánh, cửu vũ tàn ảnh bộ. Tâm tâm phòng hộ gia tăng bản thân, Phương Lăng không hề cảm thấy chắc chắn, càng là lấy dành thời gian cho việc khác, tính toán nghe nhìn lẫn lộn. Thế nhưng kim cương trưởng lại giống như là phong tỏa Phương Lăng chân thân vậy mà theo đuổi không bỏ. Nếu không phải nắm giữ hai loại cánh chim, có cực điểm tốc độ, Phương Lăng sớm đã bị một trưởng này trọng thương. Nhưng dù là như thế, Phương Lăng ngắn thời gian bên trong vậy mà không thể thoát khỏi đạo trưởng ấn này. Liều mạng, Phương Lăng ánh mắt quyết tâm, trên bàn tay đồng dạng kim quang lưu chuyển. Thần ấn quyết, khai sơn ấn, phá cho ta. Trong lòng một tiếng quát lớn, Phương Lăng đồng dạng một đạo ấn quyết đánh ra. Hai đạo màu vàng trưởng ấn đột nhiên đụng vào nhau. Một thoáng thời gian, động thiên kinh sợ, cuồng bạo khí kình giống như phong bạo bao phủ mà đi. Phốc suy, Phương Lăng bị sức mạnh tác động đến, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Phương tiểu tử, cự viên thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Biết độc tử, ngươi thành công chọc giận ra. Cự viên song quyền giận đấm lồng ngực, cuồng bạo yêu khí như núi lửa bộc phát, lập tức hai tay bắt lấy thiên mệnh thạch côn, không chút lưu tình hướng về phía Chu Tử Đồng giận đập mà đi. Đông, một côn này, mặc dù không có thể giết Chu Tử Đồng, nhưng cũng nhường Chu Tử Đồng đẩy lui mấy trượng xa. Không đợi Chu Tử Đồng phản ứng lại, cự viên chỗ mi tâm thụ đồng mở ra, một đạo chùm sáng màu xám lập tức bắn ra. Nhìn thấy cái này chùm sáng màu xám, Chu Tử Đồng lập tức sắc mặt đại biến. Hoa con, cho ra đi chết. Cự viên hai con ngươi xích hồng, chùm sáng màu xám chợt biến lớn, đem Chu Tử Đồng bao phủ trong đó. Thiên mệnh thần quang, cho ta giết. Thiên mệnh thần quang chính là tiểu đồ thân là Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc đản sinh thiên phú thần thông, cùng hầu tử có thể xuyên thủng hư không, tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống kim quang có dị khúc đồng công chi diệu. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử Chu Tử Đồng, cũng là sợ hãi chí cực phun ra một đoàn tinh huyết, kim sắc hai tay trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Phệ huyết tu la. Ngay sau đó, Chu Tử Đồng trước mặt lập tức hiện lên một tôn huyết sắc tu la. Nhưng này huyết sắc tu la, vẹn vẹn chặn thiên mệnh thần quang một hơi thời gian, ngay tại chỗ vỡ nát, hung hăng đụng trên người Chu Tử Đồng. Hừ. Chu Tử Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức tràn ra một vòng tiên huyết. Hắn nhìn xem nơi bả vai khí huyết trên khải giáp, vậy mà nhiều hơn một cái lỗ máu, may là không có làm bị thương cơ thể. Cái này khiến Chu Tử Đồng lập tức một mặt nghĩ lại mà sợ. Tiểu tệ loại, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Đúng lúc này, Chu Tử Đồng đống nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cây lớn thạch côn đối với mình ầm vang đập tới. Đáng chết! Chu Tử Đồng bàn tay một chảo, linh lực cự kiếm lần nữa hiện lên, vung chạm mà ra. Không gian nứt ra, muốn đem cái kia thạch côn dẫn vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp tiểu đồ cái này thiên mệnh thạch côn, làm cả hai vừa đụng chạm, vết nứt không gian vậy mà vô hạn mở rộng, đem hắn cùng tiểu đồ trực tiếp bao quát trong đó. Không tốt! Mắt thấy mình bị không gian loạn lưu hấp xả, Chu Tử Đồng lệ thanh đạo, Côn Hoa, tìm được tiểu xúc sinh kia, đem hắn mang về Vô Song Thành. Tiếng nói truyền ra, Chu Tử Đồng cùng tiểu đồ song song tan biến tại trong không gian. Chương 520, võ đạo lĩnh vực bị cường lên. Chương 520, võ đạo lĩnh vực bị cường lên. Khu khu. Phương Lăng miễn cưỡng từ trong phế tích dãy rủa đứng dậy, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thần ma áo giáp đã phá toái, thương thế trong cơ thể càng là cực nặng vô cùng. Tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả một kích, quả nhiên kinh khủng. Nhìn xem rách nát thần ma áo giáp, Phương Lăng tâm bên trong cũng là một trận hoảng sợ. Những thứ này tạo hóa cảnh mạnh, mỗi một cái cũng có cực kỳ cường hãn kinh khủng thủ đoạn, quả nhiên không thể coi thường. Cũng may thần ma áo giáp đầy đủ cứng rắn, lại thêm nhục thể của hắn đi qua huyền hoàng chi khí rèn luyện, sớm đã có thể so với địa cấp võ binh, cái này mới miễn cưỡng tiếp lấy một cái này. Bằng không đừng nói là thoát cốt cảnh cường giả, dù cho tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả, đối mặt cái kia Chu Tử Đồng ôm hận một kích, chắc chắn phải chết. Đi qua chuyện này, cũng coi là cho Phương Lăng một lời nhắc nhở, tuyệt đối không thể khinh thị bất luận cái gì một cái tạo hóa cảnh cường giả. Cũng may Phương Lăng bây giờ hoàn toàn nắm giữ thôn vệ huyết mạch, mặc dù không có thể bộc phát ra hắn tất cả lực lượng, nhưng khôi phục đã so trước đó nhanh quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là vận chuyển trong chốc lát huyết mạch, vô tận linh khí tuôn ra nhập thể nội, liền để Phương Lăng thương thế tốt gần tới 1/3. Còn dư lại những cái kia tất cả đều là nội thương, cần tính tọa tu dưỡng mới được. Bất quá bây giờ không phải chữa thương phải rời đi trước lại nói. Cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, Phương Lăng sắc mặt cũng là biến đổi, biết đây cũng là Chu Tử Đồng trong miệng cái gọi là tên kia Quốc Hoa. Lúc này, không chút do dự liền phải lý khai. Lại phát hiện cách đó không xa có trong phế tích có một đoạn quần áo lộ ra, yếu ớt khí tức cũng từ trong đó truyền đến. Đây là, mắt thấy hai đạo khí tức càng ngày càng tiếp cận, Phương Lăng không kịp do dự, một trường bổ ra trước mắt đá vụn, đem bên trong minh hôn mê bất tỉnh thiếu nữ kia ôm lấy. Trên thân huyền hoàng chi khí lưu chuyển, Phương Lăng trực tiếp tan xuống dưới đất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Luyện hóa huyền hoàng chi khí về sau, Phương Lăng không chỉ có dung luyện thổ chi cánh, còn nắm giữ thổ độn thuật. Huyền hoàng chi khí bản chính là đại địa tinh túy, Phương Lăng đem luyện hóa, nắm giữ thổ độn thuật cũng không hiếm lạ. Trong chớp mắt, Phương Lăng liền thâm nhập dưới đất trăm mét, đến nước này liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Rất rõ ràng, Phương Lăng đối với huyền hoàng chi khí luyện hóa còn chưa đủ tinh thâm, nắm giữ thổ độn thuật cũng cực kỳ thô thiển. Nhưng như thế, cũng đầy đủ sử dụng, không đến mức nhường hắn bị phát hiện. Phương Lăng ôm trong ngực thiếu nữ, lấy huyền hoàng chi khí bao khỏa hai người, dưới đất lao nhanh đi xuyên, thừa cơ rời xa nơi đây. Đến nỗi tiểu đồ, hắn cũng là không cần lo lắng quá mức. Tu vi đạt đến yêu hoàng cấp độ, lấy tiểu đồ đủ loại thủ đoạn, dù cho không địch lại Chu Tử Đồng, nhưng có thể người giết hắn cũng không nhiều. Mà ở Phương Lăng cương lấy thổ độn thuật rời đi không bao lâu, hai thân ảnh lập tức một trước một sau xuất hiện tại phế tích bên trên. Một vị chính là Quốc Hoa, bị tiểu đồ trọng thương hắn, lúc này khí tức cực độ yếu ớt, miễn cưỡng bảo trì tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Mà một vị khác cung trang nữ tử, hình tượng hơi có vẻ chật vật, nhưng lại khó nén cái kia phong hoa tuyệt đại chi tư, chính là Bách Hoa cung đại cung chủ, Lăng Nhược Sương. Rõ ràng, lúc trước cùng Chu Tử Đồng trong lúc giao thủ, vị này Bách Hoa cung đại cung chủ đồng dạng thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không phải rất nghiêm trọng. Lăng Nhược Sương. Nhìn thấy Lăng Nhược Sương, Hóa Sương biến sắc, ánh mắt hơi có vẻ kiêng kỵ. Vô song thành người, đều đáng chết. Lăng Nhược Sương trong mắt bắn ra vẻ sắc ý, linh lực hội tụ, ngưng kết thành một thanh băng xương trường kiếm, một kiếm chạm hướng cốt hoa. Đại cung chủ, ta thế nhưng là Vô Song Thành cung phụng, ngươi muốn cùng Vô Song Thành kết thủ kết toán hay sao? Cốt hoa sắc mặt đổi biến, lấy linh lực ngưng kết vòng bảo hộ, ngăn trở Lăng Nhược Sương một kiếm này. Giết đúng là ngươi Vô Song Thành. Bởi vì Chu Tử Đồng hành động, tăng thêm cái này cốt hoa, dẫn đến muội muội Lăng Nhược Thủy hiện tại tung tích không rõ, Lăng Nhược Sương đem đầy khang lửa giận, đều phát tiết trên người cốt hoa. Thiện nhân, ngươi thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy Lăng Nhược Sương không buông tha, cốt hoa cũng là đến nộ khí, vận chuyển khí huyết, linh lực hội tụ, một chảo hướng về Lăng Nhược Sương chụp tới. Sương chi lĩnh vực, giết. Đối với cái này, Lăng Nhược Sương đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, theo trên thân một luồng hơi lạnh quyết tán, thiên địa tứ phương lập tức hóa thành băng sương thế giới. Cốt hoa thấy thế lập tức cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt hãi nhiên. Võ đạo lĩnh vực, đây chính là chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh lục trọng sau này cường giả mới có thể lĩnh ngộ ra mạnh đại thủ đoạn. Hơn nữa đối với huyết mạch, nộ tính yêu cầu đều cực cao. Cho dù là thành chủ Chu Tử Đồng, đều không có tư cách lĩnh ngộ võ đạo lĩnh vực. Cái này Lăng Nhược Sương, lấy chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, vậy mà liền lĩnh ngộ ra lĩnh vực, có thể thấy được huyết mạch thiên phú cường hãn. Mắt thấy băng xương thế giới đã đem chính mình bao phủ, thể nội khí huyết càng là dần dần cứng ngắc, cốt hoa lệ thanh đạo, Lăng Nhược Sương, ngươi thật muốn cùng Vô Song Thành không chết không thôi sao? Vậy thì không chết không thôi đi. Lăng Nhược Sương mắt vượng băng lãnh, xương chi trong lĩnh vực, vạn đạo băng xương lợi kiếm nổi lên, hướng về cốt hoa gào thét mà đi. Đáng chết, thật sự cho rằng ngươi cái này sơ bộ hình thành võ đạo lĩnh vực, liền có thể ăn chắc lao phu sao? Cốt hoa lệ quát một tiếng, lập tức trong mắt hiện lên một vòng tuyệt nhiên chi sắc. Phúc. Cốt hoa phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay không ngừng bật ra. Tinh huyết biến hóa thành một đạo huyết sắc phù văn. Lấy huyết làm dẫn, thiếu đốt bản nguyên, phá cho ta. Cốt hoa một tiếng quát lớn, huyết sắc phù văn chợt bay ra, đâm vào xương chi lĩnh vực phía trên. Cà ca. Cái kia vừa mới ngưng tụ băng xương thế giới, lập tức tuyên cáo phá toái. Cốt hoa mượn cơ hội này, không chút do dự bay bắn đi ra. Lăng Nhược Sương đang muốn đi truy, lại tiểu khu du lên, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức lao nhanh rơi xuống. Cương ép thi triển cũng không quen thuộc nhẫm võ đạo lĩnh vực, nhường Lăng Nhược Sương không cách nào áp chế thương thế trong cơ thể. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, mấy đạo nữ tử xinh đẹp ngự không mà đến, những cô gái này khí chất khác nhau, nhưng bất kể là tướng mạo dáng người đều thuộc về ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, chính là Bách Hoa cung hộ pháp cùng Hoa Vệ. Đại cung chủ. Nhìn thấy Lăng Nhược Sương thụ thương, chúng nữ lập tức hoa dung thất sắc. Ta không sao. Lăng Nhược Sương cường tự điều động khí huyết, áp chế thương thế trong cơ thể, nói ra, nhanh, tìm được ba cung chủ, nàng công pháp phản vệ, nhất định phải nhanh chóng mang về Bách Hoa cung, bằng không. Lăng Nhược Sương nói còn chưa dứt lời, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời lui về phía sau ngã xuống. Đại cung chủ, chúng nữ luống cuống tay chân đem Lăng Nhược Sương tiếp lấy, trong đó một tên người khoác hoa hồng khôi giáp hộ pháp trầm giọng nói, mẫu đơn, người dẫn người tìm kiếm ba cung chủ rơi xuống, ta hộ tống đại cung chủ trở về Bách Hoa cung. Nói đi, mang theo hai tên hoa vệ, hộ tống Lăng Nhược Sương đi trước trở về Bách Hoa cung. Tên là mẫu đơn thành thục nữ tử, nhưng là nhìn về phía mấy tên khác hoa vệ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói ra, dùng cái này mà làm trung tâm, hướng phương viên ba dặm tiến hành lục tìm. Nhớ kỹ bất kỳ cái gì chi tiết đều không bỏ qua, như gặp hắn võ giả, lập tức cầm xuống, tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ một cái nào. Vâng. Vài tên hoa vệ, lúc này thanh âm trong trẻo đáp ứng. Mà lúc này, đang dưới đất tiềm hành Phương Lăng, chỉ cảm thấy thể nội linh lực tiêu hao cực nhanh, thậm chí ngay cả mang theo khí huyết cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Linh lực và khí huyết vậy mà biến mất nhanh như vậy? Phương Lăng biến sắc, đột nhiên phát giác, lại là thiếu nữ trong ngực đang không ngừng hấp thu hắn linh lực và khí huyết. Cái này, Phương Lăng cực kỳ hoảng sợ, liền muốn đem nàng này bỏ qua. Nhưng là đối phương lại giống như một chỉ như bạch tuộc, trở tay đem Phương Lăng ôm. Không chỉ có như thế, trong cơ thể vậy mà bắt đầu tản mát ra một cô đặc thủ khí tức. Làm này khí tức chui vào Phương Lăng trong hơi thở, Phương Lăng chỉ cảm thấy thần hồn rung động, ngạc nhiên trên mặt đất, hô hấp không tự chủ được biến tráng kiện đứng lên. Mặc kệ Phương Lăng như thế nào vận chuyển công pháp khí huyết, vậy mà không cách nào chuyển động. Cái kia đặc thù khí tức, tựa như có thể khóa lại hết thể của hắn. Mà tên là Lăng Nhược Thủy thiếu nữ đồng dạng gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu, tiểu thở hổn hển. Tại Phương Lăng càng trừng càng lớn trong ánh mắt, Lăng Nhược Thủy một cái rút đi toàn thân quần áo, lộ ra một bộ song cực kỳ xinh đẹp thân thể. Thon dài ngón tay trực tiếp kéo lấy Phương Lăng cổ áo. Suy lạc một tiếng, Phương Lăng quần áo vỡ vụn, lộ ra cường tráng có lực cơ thể. Mà Lăng Nhược Thủy trên thân, đặc thù khí tức càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng tạo thành một đoàn xương mù màu đen, đem hai người bao khỏa trong đó. Trong lúc mơ hồ, chỉ thấy được hai cỗ thân thể trần truồng cơ thể gắt gao quấn quýt lấy nhau. Chương 521, thế kỷ đại chiến, song tu đột phá. Chương 521, thế kỷ đại chiến, song tu đột phá. Ừm. Lăng Nhược Thủy chỉ cảm giác chính mình giống như là ngâm tại mềm mại trong nước, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm sảng khoái, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Không chỉ có như thế, bởi vì Thánh Tâm Quyết mỗi lần cắn trả không phải người dày bò, cũng không xuất hiện. Toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều tản mát ra vui sướng tung tăng cảm xúc. Chủ yếu nhất là, cái kia không ngừng chạy tiến trong cơ thể, lại là so tu luyện thánh tâm quyết còn muốn càng thêm tinh thuần ma khí. Cái này khiến Lăng Nhược Thủy càng thấy toàn thân như nhũn ra, nhột khó nhịn, theo bản năng ôm sát trong ngực người kia. Ta còn muốn. Lăng Nhược Thủy gương mặt xinh đẹp còn hồng, thẳng chân dài dùng sức đem Phương Lăng kẹp lấy, hận không thể đem chính mình nào nặn tiến trong cơ thể đối phương. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Nàng tu luyện thánh tâm quyết nhiều năm như vậy, mặc dù tu vi tinh tiến thần tốc, nhưng thường cách một đoạn thời gian, thánh tâm quyết đều sẽ mang đến cực độ phản vệ, để cho nàng sống không bằng chết. Cũng tạo thành Lăng Nhược Thủy sẽ tính tình đại biến, thị sát thành tính. Rất nhiều bởi vì xúc phạm Bách Hoa Thành thành quy gia tộc thế lực, đều sẽ tại trong lúc này bị nàng đều diệt tộc. Cũng sáng tạo ra nàng ma nữ uy danh. Chỉ có giết hại mới có thể nhường trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều. Sau đó, đại tỷ sẽ đem nàng mang về Bách Hoa cung bí cảnh, lấy Hàn Băng quyết đặc biệt chi lực, trợ giúp Lăng Nhược Thủy áp chế thể nội ma khí, tiêu trừ ma tính. Nhưng cử động lần này chỉ ngọn không chỉ gốc, ngược lại nhường Lăng Nhược Thủy nội tâm ma tính lâu dài kiềm chế, không thể phóng thích. Nhưng mà, cùng Phương Lăng ngoại ý muốn kết hợp, xuân phong nhất độ, vậy mà để cho nàng phát giác, đối phương trong huyết mạch, vậy mà nắm giữ so với nàng càng tinh khiết hơn ma khí, thậm chí so với nàng còn cường đại hơn trầm trọng. Song phương tại trong bất chi bất giác ngoại ý muốn giao hợp, nhường Lăng Nhược Thủy thánh tâm quyết tự động vận chuyển. Không chỉ có để cho nàng luyện hóa thể nội ma tính, thậm chí còn lĩnh ngộ thánh tâm quyết rất nhiều ảo diệu, rất nhiều chỗ không hiểu, càng là dung hội quan thông. Mà Lăng Nhược Thủy cũng ở chỗ này trầm luân, không ngừng tìm lấy. Cũng may, cái này thối đệ đệ thân thể là thật sự cường tráng, cùng nàng một hồi song tu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người đều ở đây chẳng thế kỷ đại chiến bên trong, nhận được rất nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, Phương Lăng đối với thần ma hoành luyện lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Vừa mới luyện hóa ra huyền hoàng cánh chim, cũng bị hắn triệt để nắm giữ, thậm chí tu vi đều tinh tiến không thiếu. Làm Phương Lăng chính phải chuẩn bị nghỉ ngơi, tinh tâm thể ngộ trận này song tu mang đến thu hoạch lúc, cái kia mềm mại lại có lực tứ chi, lại gắt gao đem hắn ôm. Cảm thụ được trên người đối phương truyền tới kiều nhuyễn, cùng chạm đến làn da mang đến kích động, Phương Lăng tâm chúng tà hỏa bạo trướng, xoay người đem người kia nhi đệ dưới thân thể, điên cuồng công phạt. "Đệ đệ, nhanh một chút nữa." Lăng Nhược Thủy phát ra khiêu khích. "Đệ đệ, chậm một chút, tỷ tỷ có chút không được." "A, ca ca, tha cho ta đi." Không biết qua bao lâu, tựa như một đầu tóc điên cuồng trâu được một dạng Phương Lăng, nhìn xem ngủ thật say Lăng Nhược Thủy, cuối cùng hài lòng nằm dạp trên mặt đất. Hắn hai mắt nhắm lại, nghiêm túc cảm thụ thể nội khí huyết biến hóa. Thần ma hoành luyện môn này thần cấp công pháp, tiền tam trọng đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, trong cơ thể khí huyết thương long càng là từ trước đây hơn 720 đầu, bạo đã tăng tới 9,998 đầu nhiều. Phía trước trận chiến kia mang đến thương thế đã tận nhanh chóng khôi phục. Bởi vì luyện đang tiêu hao thần hồn chi lực, càng là vào lúc này biến sung mãn, ẩn ẩn đột phá linh cấp sơ kỳ, đạt đến trung kỳ. Trận này không biết kéo dài bao lâu song tu, vậy mà mang cho Phương Lăng không có gì sánh kịp rất nhiều chỗ tốt. Chẳng lẽ là cùng đối phương thể chất có liên quan? Phương Lăng âm thầm suy nghĩ, mà hắn công pháp tu luyện cùng Phương Lăng thao thiết cổ kinh có cực kỳ phù hợp song tu công hiệu. Đến nỗi Lăng Nhược Thủy bản thân, tựa hồ bởi vậy giải trừ cái nào đó hòa lớn, không chỉ có thương thế đều chữa trị, thậm chí còn chiếm được một tia thôn phệ huyết mạch sức mạnh. Có thể nói, trận này song tu, hai người đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Ngay tại Phương Lăng âm thầm suy tư, một đôi vô lực tay nhỏ nhẹ khẽ vuốt vuốt bộ ngực của hắn. Phương Lăng toàn thân căng thẳng, có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, "Có tới, muốn chết à?" Lăng Nhược Thủy thẹn thùng vô lực âm thanh vang lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Phương Lăng, nói ra, "Ngươi thực sự là không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, nhân gia đều sắp bị làm hư." Phương Lăng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh giai nhân. Đối phương tinh mỹ không tì vết dung nhan hoàn mỹ phía trên, lưu lại thỏa mãn đỏ ửng, bởi vì lúc trước thụ thương, thậm chí còn lưu lại một chút tái nhợt. Lại ngược lại cho nàng bình thêm mấy phần mảnh mai, làm cho lòng người sinh liên tiếp. Làm Phương Lăng ánh mắt theo thiên tài dưới đỉnh rời, nhìn thấy giữa hai chân huyết hồng lúc, có chút lúng túng nói ra, "Xin lỗi, ta không biết ngươi là như thế nào. Ngươi thật coi tỷ tỷ là loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân hay sao?" Lăng Nhược Thủy vặn chặt Phương Lăng thì mềm, gắt giọng, "Ta nói cho, ta Lăng Nhược Thủy chỉ có thể có một người đàn ông, bằng không tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại." Nghe nói như thế, Phương Lăng lại hơi có vẻ trầm mặc. "Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không cần ngươi phụ trách." Lăng Nhược Thủy cười khúc khích, vỗ vỗ Phương Lăng đầu, đứng dậy mặc quần áo tử tế, nói ra, "Được rồi, ta cần muốn trở về bế quan một đoạn thời gian, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, có thể không cách nào thực hiện lời hứa rồi." Nghe lời nói này, Phương Lăng tâm bên trong nhịn không được có chút áy náy. Chuyện cho tới bây giờ, nữ nhân này còn nghĩ giúp hắn tìm được Tiểu Bạch hứa hẹn sao? "Được rồi, ngươi một đại nam nhân, còn có thể lấy lên được không bỏ xuống được sao?" Nhìn thấy Phương Lăng cái bộ dáng này, Lăng Nhược Thủy nói ra, "Người ta chỉ là một hồi ngoài ý muốn, không cần thật sự để ở trong lòng." "Đương nhiên." Lăng Nhược Thủy gương mặt xinh đẹp phóng ra một cái sáng rỡ nụ cười, nói ra, "Nếu ngươi thật có thể trở thành thế gian này người mạnh nhất, ta Lăng Nhược Thủy liền xem như làm cho ngươi thiếp, ta cũng cam tâm tình nguyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được." "Tỷ tỷ đi, không nên nghĩ ta." Nói đi, tại Phương Lăng trên môi điểm nhẹ một chút, Lăng Nhược Thủy ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm, đại địa nứt ra một vết nứt, Lăng Nhược Thủy từ trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Lơ lửng giữa không trung, Lăng Nhược Thủy thân hình một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã quỵ. Gia hỏa này, thực sự là con trâu, vẫn là đầu trâu nốc. Lăng Nhược Thủy oán hận cắn răng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lăng Nhược Thủy gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vòng đỏ bừng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Lập tức, đỏ bừng hóa thành phức tạp. Cái đó là ba cung chủ. Đúng lúc này, đang phụ trách tìm kiếm Lăng Nhược Thủy rơi xuống mẫu đơn, đột nhiên ngự không mà đến, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ba cung chủ, ta xem như tìm được ngươi rồi. Nhìn thấy Lăng Nhược Thủy đầu tóc rối bời, quần áo còn dính bùn đất, nhìn hơi có vẻ chật vật, Mẫu Đơn hoảng sợ nói: "Ba công chủ, ngài không có sao chứ?"
"Hả? Là Mẫu Đơn a. Ta có thể có chuyện gì?"
Lăng Nhược Thủy nói ra: "Tốt, về trước Bách Hoa Cung, ta cần bế quan một đoạn thời gian."
"Được, đại công chủ cũng chờ ngài ước chừng 3 ngày rồi."
Nghe nói như vậy, Lăng Nhược Thủy gương mặt xinh đẹp biến đổi.
"3 ngày? Nàng và Phương Lăng vậy mà."
"Đáng chết, Lăng Nhược Thủy, ngươi chuyện gì xảy ra? Trong đầu như thế nào cuối cùng là nghĩ đến những hình ảnh kia đâu?
Xấu hổ hay không?
Có xấu hổ hay không rồi?
Ba công chủ, ngài thế nào?"
Mẫu giọng đan đem Lăng Nhược Thủy kéo về thực tế.
"Đi thôi, hồi cung."
Lăng Nhược Thủy lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc một cái Phương, hóa thành một đạo trưởng cầu đồng, phá không mà đi. Mẫu Đơn tò mò nhìn Lăng Nhược Thủy bóng lưng. Cùng là nữ nhân, nàng luôn cảm thấy ba công chủ tựa hồ có chút không đúng.
Chương 522, Ma Tâm Thánh Thể, đại sự không ổn.
Chương 522, Ma Tâm Thánh Thể, đại sự không ổn.
"Tiền bối, ngài nói cái gì?"
"Nàng lại là Ma Tâm Thánh Thể." Nguyên bản đang muốn đuổi kịp Lăng Nhược Thủy Phương Lăng, đang nghe thanh linh truyền âm sau đó, lập tức kinh hãi.
"Xem ra ngươi cũng biết cái này Ma Tâm Thánh Thể lợi và hại rồi."
Thanh linh nhìn có chút hạ hê nói ra: "Tiểu tử, như là người khác thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái này Ma Tâm Thánh Thể nguyên âm, cũng không phải dễ cầm như vậy, cái kia trong đó nhân quả, có lẽ ở một giới này mà không quan trọng, nhưng nếu chờ ngươi phi thăng thượng giới, ngươi liền hiểu."
Thanh linh nói đi, lập tức tiếp tục chìm vào bế quan bên trong.
Đối với thanh linh đột nhiên tô tỉnh, Phương Lăng cũng là bất ngờ. Có thể là lúc trước trận đại chiến kia thời điểm, thanh linh liền đã tô tỉnh, chỉ là một mực quan sát. Mà ở hắn và Lăng Nhược Thủy song tu thời điểm, thanh linh tự động cắt đứt liên lạc. Nhưng mà thanh linh lại làm cho Phương Lăng sắc mặt biến âm tình bất định. Ma Tâm Thánh Thể chỉ có thể xuất hiện tại trên người nữ tử, trời sinh phù hợp hết thể công pháp ma đạo, tu vi có thể xương tinh tiến thần tốc.
Phương Lăng trong đầu ký ức lên liên quan tới Ma Tâm Thánh Thể tư liệu. Nhưng Ma Tâm Thánh Thể trời sinh lại có một thiếu sót lớn, đó chính là tu luyện trên đường, lại bởi vì ma tâm cùng thánh thể không cách nào hoàn mỹ phù hợp, cho nên sẽ ngẫu nhiên dẫn đến ma tính đại phát, thị sát thành tính. Muốn giải quyết cái này một thiếu hụt cũng rất đơn giản.
Vậy thì tìm một người song tu, phá mất hắn nguyên âm.
Nhưng đã như thế, Ma Tâm Thánh Thể tất nhiên tiêu thất.
Phương Lăng cùng Lăng Nhược Thủy một hồi ngoài ý muốn kết hợp, cướp đi Lăng Nhược Thủy nguyên âm, phá giải hết hắn thể chất thiếu hụt, nhưng cũng không dẫn đến hắn Ma Tâm Thánh Thể tiêu thất.
Đây chính là vừa rồi Thanh Linh nói tới nhân quả.
Bởi vì Phương Lăng bản thân thôn vệ ma cốt, vốn là ẩn chứa nhất là tinh túy ma khí. Hắn mặc dù cướp đi Lăng Nhược Thủy nguyên âm, lại trợ giúp Lăng Nhược Thủy hoàn thiện hắn Ma Tâm Thánh Thể, để cho sau này không còn gặp công pháp phản vệ nỗi khổ. Nhưng mà sau này Lăng Nhược Thủy, tại những cái kia ma đạo trong mắt cường giả, chính là tốt nhất lô đỉnh. Bởi vì những người kia sẽ không như Phương Lăng nhất giống như, bọn hắn chỉ có thể lành nghề chuyện song tu đồng thời, cướp đoạt Lăng Nhược Thủy tu luyện mà đến thánh thể thể chất. Mà ở trong đó mang đến nhân quả, chính là tại Lăng Nhược Thủy gặp thể chất cướp đoạt đồng thời, cũng sẽ dẫn đến Phương Lăng thôn vệ huyết mạch bị bại lộ. Đây là Phương Lăng tuyệt đối không cho phép. Thôn vệ huyết mạch quá mức nguy tiền, thậm chí tương lai còn có cơ hội tấn thăng. Liền xem như tại thượng giới những cái kia cổ tộc thánh địa, như thế nghịch thiên huyết mạch đều sẽ bị người chô ngấp nghé. Không chiếm được, bọn hắn cũng sẽ hủy đi. Mà bây giờ, Lăng Nhược Thủy bởi vì nhận được một tia thôn vệ huyết mạch chi lực, tu vi tất nhiên so trước đó càng thêm cấp tốc, thậm chí sớm muộn cũng có một ngày cuối cùng có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó, nếu nàng bị những cường giả kia đại năng để mắt tới, cưỡng ép cướp đoạt thể chất, thôn vệ huyết mạch cũng sẽ tùy theo lộ ra ánh sáng. Xem ra, chuyện này phải sớm cho Lăng Nhược Thủy nói rõ ràng rồi.
Phương Lăng sắc mặt âm tình bất định, lập tức quyết định tìm một cơ hội, tìm Lăng Nhược Thủy, đem chuyện này nói rõ ràng, để cho nàng sớm có chuẩn bị tâm lý.
Nghĩ tới đây, Phương Lăng cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này, mà là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công củng cố phía trước tâm đắc. Lần này song tu, mang cho hắn chỗ tốt không thiếu, hắn cần phải thật tốt lắng đọng một chút đến nỗi tiểu đồ bên kia, hắn cũng là không cần lo lắng. Mà ở Phương Lăng bế quan lắng đọng thời điểm, Lăng Nhược Thủy lại giống như là một hài tử làm sai chuyện đồng dạng, cúi đầu, nhậm do tỷ tỷ Lăng Nhược Sương cửa trách.
"Ngươi nói ngươi, thật tốt Bách Hoa cung không đợi, nhất định phải chạy tới xem náo nhiệt gì?"
Lăng Nhược Sương gương mặt xinh đẹp xương hàn, thần thiết bất thành cương nói ra: "Bây giờ tốt, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta nói ngươi cái gì mới tốt?"
Lăng Nhược Thủy nhỏ giọng nói ra: "Hơn nữa Phương Lăng cũng không ngươi nói kém như vậy à, hắn bây giờ tu vi mặc dù rất yếu, nhưng hắn nhưng là luyện đan sư ngũ phẩm, nếu là chúng ta có thể đem hắn chiêu tiến Bách Hoa cùng, thậm chí nhường hắn giúp tỷ tỷ ngươi luyện chế cái kia mai đan dược, vậy ngươi..."
"Lăng Nhược Thủy, ngươi im miệng cho ta."
Nghe nói như thế, Lăng Nhược Sương lập tức nổi giận:
"Ngươi lại còn muốn đem cái kia cướp đi ngươi nguyên âm dã nam nhân mang về Bách Hoa cùng?
Ta cho ngươi biết, coi như ta liều mạng gặp phản vệ, cũng không cho phép chuyện này phát sinh.
Ta khuyên ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này."
Nhìn xem cực độ tức giận Lăng Nhược Sương, Lăng Nhược Thủy có chút sợ, nhẹ nhàng kéo dưới tỉ tỉ ống tay áo, nói ra: "Chị, ngươi đừng nóng giận, ta biết lỗi rồi."
"Ngươi biết sai?
Ta nhìn ngươi là bị trừ du mông tâm."
Lăng Nhược Sương tức giận nói: "Nhược Thủy, ngươi tỉ bội ta trước đây chạy ra cái chỗ kia thời điểm, liền từng đã thể, trung thân không cả, ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi nếu là dám vi phạm cái này nói, ta
coi như ngươi là em gái của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"Chị, ta đã biết."
Lăng Nhược Thủy nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên có chút buồn bã.
"Được rồi, ngươi đi tu luyện đi."
Nhìn thấy muội muội bộ dáng như thế, Lăng Nhược Sương mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là ra vẻ tuyệt tình nói ra: "Đợi ngươi thánh tâm quyết đại thành, liền có thể chặt đứt đoạn này không tốt ký ức, thì muội chúng ta liền hào hào trông coi cái này Bách Hoa cùng, nơi nào đều không đi."
Lăng Nhược Thủy ồ một tiếng,
quay người đi vào tu luyện thất. Lăng Nhược Xương sắc mặt âm tình bất định một hồi, trong mắt bắn ra một vòng thấu xương sát ý mẫu đơn, lập tức tới gặp ta. Mấy người mẫu đơn nhìn thấy Lăng Nhược Xương thời điểm, trong lòng cũng là nhất kinh. Đại cung chủ, lại cùng ba cung chủ cãi nhau sao? Mẫu đơn thận trọng hỏi. Lăng Nhược Xương luốt luốt có chút thấy đau mi tâm, nói ra, nhờ ngươi chuyện điều tra, thế nào? Hồi đại cung chủ, Vô Song Thành bên kia còn không có tin tức chuyển đến, rõ ràng Chu Tử Đồng còn chưa trở lại Vô Song Thành. Mẫu đơn nói ra, cung chủ, chúng ta thật muốn xuống tay với Vô Song Thành sao? Nhưng là bây giờ nhị cung chủ cũng không tại cung nội, chúng ta nhân thủ không đủ, không phải đối thủ của Vô Song Thành a. Chuyện này tạm thời gác lại, bây giờ ta có một chuyện trọng yếu tình giao cho ngươi đi làm. Lăng Nhược Xương lạnh lùng nhìn xem mẫu đơn, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Đại cung chủ xin phân phó. Mẫu đơn nói ra, mẫu đơn cái mạng này cũng là lớn cung chủ cứu, coi như nhường mẫu đơn vì đại cung chủ đi chết, mẫu đơn cũng là cam tâm tình nguyện. Không nghiêm trọng như vậy. Lăng Nhược Xương nói ra, ngươi đi đem cái kia Phương Lăng mang đến cho ta, nhớ kỹ, phải sống. Nếu là hắn dám phản kháng, phế đi tứ chi cũng được. Phương Lăng là cái kia luyện chế ra tiểu hoàn chân đan luyện đan sư ngũ phẩm. Mẫu đơn nghe vậy, hơi hơi nhất kinh. Mấy ngày nay, liên quan tới Phương Lăng là luyện đan sư ngũ phẩm sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Thành, vô số thế kẻ lực mạnh cũng đang tìm kiếm vị này luyện đại sư đan. Chẳng lẽ đại cung chủ cũng nghĩ tìm người này tới vì chính mình luyện đan? Nhưng vì sao không phải tỉnh, mà là mang? Chính là hắn. Lăng Nhược Xương lạnh lùng nói ra, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, đều phải đem người mang đến cho ta. Vâng. Mẫu đơn mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là lĩnh mệnh làm theo. Mẫu đơn đột nhiên nói ra, đúng rồi, đại cung chủ, vừa rồi Lan Nhi nói có quan hệ với nhị cung chủ tin tức, ngài muốn hay không nhìn một chút? Để nàng đi vào. Lăng Nhược Xương tưởng rằng chẳng qua là bình thường tin tức truyền lại, cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà, làm tên kia gọi là Lan Nhi hộ pháp, vừa mới mở miệng, Lăng Nhược Xương lập tức cả kinh hoa dung thất sắc. Cái gì? Tứ Phương, Song Tử, Siêu Quần xuất chúng ba thành bị tàn sát, Hồng Diệp cũng tung tích không rõ rồi. Nhìn thấy Lan Nhi sau khi gật đầu, Lăng Nhược Xương đông cảm giác đại sự không ổn. Chương 523, Bách Hoa nghị sự, Ma Liên đại thành. Chương 523, Bách Hoa nghị sự, Ma Liên đại thành. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Nhược Xương sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tứ Phương, Song Tử, Siêu Quần xuất chúng ba thành, thực lực tổng hợp mặc dù so sánh lại Yến Sơn thành yếu không ít, nhưng riêng phần mình có một cái tạo hóa cảnh cường giả tọa trấn. Cho dù dạng này, vẫn là bị nhóm người kia cho đồ sát hầu như không còn. Cái này khiến Lăng Nhược Xương ý thức được, Thiên Sơn vực, không, là cả Thiên Cương đại lục, tựa hồ muốn phát sinh cái gì kinh thế hai tục đại sự. Đại cung chủ, làm sao bây giờ? Lan Nhi lo lắng nói ra, nhị cung chủ mất liên lạc đã ước chừng 3 ngày rồi, đến nay tung tích không rõ, phải chăng phải phái người đi tìm? Trước tiên không đợi, Lăng Nhược Xương tỉnh táo nói ra, nhị cung chủ các nàng hồn bài vẫn còn, chứng minh các nàng có lẽ là bị vây ở nơi nào đó, không cách nào chuyển ra tin tức, nhưng tạm thời còn không cần lo lắng cho tính mạng. Bây giờ muội muội Lăng Nhược Thủy bế quan, nàng tự thân thương thế cũng chưa khỏi hẳn. Nếu là mù quáng phái người tìm kiếm Hồng Diệp đám người rơi xuống, ngược lại nhường Bách Hoa cùng phòng thủ bắt được. Mà độc tú thành, khoảng cách Bách Hoa thành có thể không xa. Thật có ngoại ý muốn gì, các nàng những tỷ muội này, coi như thật không có người bảo vệ. Lan Nhi, ngươi lập tức cầm ta thủ lệnh, mời Bách Hoa thành tất cả gia tộc thế lực đến đây Bách Hoa cùng nghị sự. Lăng Nhược Xương do dự một phen, nói ra, như người nào chống lại theo quy củ xử trí. Vâng. Lan Nhi trong lòng nhất kinh, vội vàng lĩnh mệnh tiến đến. Tầm nửa ngày sau, toàn bộ Bách Hoa thành các đại gia tộc thế lực đều là phái đại biểu đến Bách Hoa cung. Những người này người người sắc mặt nghiêm trọng, rõ ràng cũng là lấy được tin tức gì. Chư vị, nói nhảm bản cung cũng không muốn nói nhiều. Lăng Nhược Xương nhìn phía dưới đám người, nói ra, tăng thêm Yến Sơn thành, Thiên Sơn vực đã có 4 tòa thành trì bị cường giả bí ẩn tàn sát không còn, có lẽ không bao lâu nữa, liền sẽ đến phiên ta Bách Hoa thành rồi. Đám người nghe vậy, nhưng là không nói một lời, cũng không có người nói lời phản đối. Bách Hoa thành gia tộc thế lực đông đảo, bình thường cạnh tranh không ngừng, nhưng nói cho cùng, cũng là có nhục cùng đủ. Dù sao, như thế diệt thành sự tình, đã là mấy trăm năm chưa từng nghe nói qua. Đại địch trước mặt, ta hy vọng chư vị có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng ứng đối. Lăng Nhược Xương mắt vượng liếc nhìn một vòng, cường đại uy áp che lại toàn trường, trong lòng mọi người đều là run lên. Rất nhanh, một cái thành thục thiếu phụ mở miệng nói, đại cung chủ nói không sai, ta Hồ Điệp Cốc làm ủng hộ mạnh mẽ. Ta sẽ lập tức truyền tấn cốc ở bên trong, để các nàng phái ra cường giả bốn phía cảnh giới. Ta đồng ý Kim Điệp phu nhân đề nghị, ta Bạch gia cũng sẽ xuất động 3 tên thoát cốt cảnh cường giả, riêng phần mình dẫn đội tuần tra cảnh giới. Cũng coi như ta Phượng Loan Sơn một cái. Ta Sở gia cũng làm ra người xuất lực. Theo Hồ Điệp Cốc Kim Điệp phu nhân thứ nhất mở miệng, hắn dư gia tộc thế lực đại biểu cũng nhao nhao biểu thị ủng hộ Lăng Nhược Xương quyết định. Chư vị, không phải ta dội mọi người nước lạnh. Lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Liền thấy Lương Thiên Vinh chậm rằng giặc nói ra, Lương Mộ cảm thấy, bằng vào ta Bách Hoa thành chút thực lực ấy, sợ là không thể ngăn lại đám kia cường giả a. Lương gia chủ đây là ý gì? Kim Điệp phu nhân đột nhiên nhìn về phía Lương Thiên Vinh. Kim Điệp phu nhân chớ có tức giận, Lương Mộ không có phá ý tứ. Lương Thiên Vinh cười ha hả nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên liền Yến Sơn mấy người tứ thành đều bị đổ diện, có thể tưởng tượng được nhóm người kia cường đại, chúng ta Bách Hoa thành coi như mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không nhất định là đối thủ. Chuyện này đã không phải là một thành một chỗ sự tình, ta cảm thấy, sao không như đem việc này chuyển đến những thành trì khác, làm cho cả Thiên Sơn vực thế lực đều liên hợp lại, cùng chống cự. Đã như thế, dù cho nhóm người kia mạnh hơn, còn có thể cùng toàn bộ Thiên Sơn vực là địch phải không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự lập tức cứng lại. Lương gia chủ có thể có ý tưởng này, bản cung cảm giác sâu sắc vui mừng. Lăng Nhược Xương nhưng là tỉnh táo nói ra, đang thông chi chư vị đến đây nghị sự phía trước, ta đã đem tin tức này truyền khắp các phương, chắc hẳn mấy ngày sau, khác mấy tòa thành trì cũng sẽ nhận được tin tức. Vậy thì thật là quá tốt, nếu có thể liên thủ đem đám kia hung đồ giải quyết, cũng coi như là tránh khỏi một trường hạo kiếp rồi. Có cường giả vui vô cùng. Tất nhiên đại cung chủ sớm đã dự định, ngược lại là Lương Mỗ lắm mồm. Lương Thiên Vinh nói ra, xem như Bách Hoa Thành một thành viên, ta tự nhiên không thể lấy mắt nhìn Bách Hoa Thành gặp độc thủ, đoạn này thời gian, ta Lương gia sẽ lấy ra bộ phận đang lưỡng ủng hộ chuyện này. Cũng hoan nên chư vị luyện đại sư đan, cùng một chỗ vì Bách Hoa Thành ra một phần lực. Lương gia chủ đại nghĩa, Lương gia luyện chế đan dược, có thể tất cả đều là chân phẩm, nếu có thể lấy ra ủng hộ chuyện này, lo gì đại sự bất thành. Rất nhanh, chuyện này liền quyết định điều lệ. Phàm là Bách Hoa Thành gia tộc thế lực, tối thiểu nhất phải phái ra một cái thoát cốt cảnh cường giả, dẫn đội tuần tra cảnh giới, một khi phát hiện không đúng, lập tức báo cáo. Mà phàm là thoát cốt cảnh cựu trọng cảnh giới trở lên cường giả, nhưng là hợp thành một chi cường đại đội ngũ, phụ trách tại phát giác khác thường thời điểm, có thể kịp thời đứng ra giải quyết. Mãi cho đến lúc đêm khuya, đám người tán đi sau đó, Lăng Nhược Xương lúc này mới mệt mỏi đuốt đuốt mi tâm. Nàng thương thế chưa lành, lại cùng người khác người thương lượng vô số chi tiết, cực kỳ hao tâm tổn sức. Lúc này buông lòng chệ xuống, lập tức cảm thấy mỏi mệt đánh tới. Đại cung chủ, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Lan Nhi lo lắng nói ra, Bách Hoa Thành còn cần ngài tới chủ trì đại cuộc, ngài có thể không có thể xảy ra chuyện gì à? Người cũng bận bịu cả ngày, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Lăng Nhược Xương gật gật đầu, đứng dậy hướng về tẩm cung đi đến. Không qua đường qua muội muội Lăng Nhược Thủy tẩm cung thời điểm, Lăng Nhược Xương lúc này mới nhớ tới, nàng còn giống như không giúp Lăng Nhược Thủy áp chế công pháp phản vệ thống khổ. Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Xương lấy đặc thủ thủ ấn mở ra muội muội Lăng Nhược Thủy tẩm cung đại môn. Bởi vì phòng ngừa muội muội xảy ra ngoài ý muốn, trước đây nàng tại muội muội cửa tẩm cung bên trên bày cấm chế, mình cũng có thể mở ra. Chỉ là vừa một mở cửa lớn ra, Lăng Nhược Xương lập tức nhìn thấy, toàn bộ trong tẩm cung lại có một đóa màu đen hoa sen lơ lửng giữa không trung. Cái này màu đen hoa sen bên trên, rõ ràng tản mát ra nồng nặc ma khí, lại tràn ngập một cỗ thánh khiết sức mạnh. Trong Ma Liên Tâm, một đạo toàn thân trần trụi bóng hình xinh đẹp, đang cuộn tròn rúc vào một chỗ, đạo đạo thần bí đường vân, lưu chuyển quanh thân, khí tức cường đại, lặng yên tràn ngập. Đây là Thánh Tâm Ma Liên Đại Thành. Lăng Nhược Xương mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thánh Tâm Ma Liên Đại Thành, nhất định phải giải quyết muội muội thể chất thiếu hụt, nhưng một bước này nhưng là cực kỳ gian khổ. Lăng Nhược Xương không biết suy nghĩ bao nhiêu phương pháp, lại đều không thể thành công. Nhưng một màn trước mắt, minh lộ ra chính là muội muội đem Thánh Tâm Ma Liên tu luyện tới cảnh giới đại thành biểu hiện. Đã như thế, chẳng phải là nói muội muội về sau sẽ lại không gặp công pháp phản vệ nỗi khổ rồi? Từ đó về sau, Lăng Nhược Thủy tại Thánh Tâm quyết lên tu luyện sẽ cực kỳ thuận lợi, thậm chí pha giới phi thăng đều không phải là cái gì việc khó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này Lăng Nhược Xương không biết là nên sợ vui hay là nên thất lạc. Nhưng bất kể nói thế nào, này cũng là một chuyện tốt. Muội muội Thánh Tâm Ma Liên đại thành, thực lực tăng nhiều, tại sắp đến hạo kiếp ở bên trong, cũng có càng nhiều sức tự vệ. Lăng Nhược Xương cũng không quấy rầy muội muội tu luyện, mà là lặng yên rời đi muội muội tẩm cung. Mà Lăng Nhược Xương đồng thời chưa phát hiện, tại tẩm cung cửa chính đóng lại một khắc này, Ma Liên bên trong lập tức tản mát ra một cỗ nhỏ xíu thôn vệ chi lực, từ trong không khí hấp thu lực lượng nào đó, chui vào Ma Liên bên trong, bị đạo kia trần chuồng nữ tử hấp thu. Cùng lúc đó, một chỗ sâu trong lòng đất, đang bế quan tu luyện Vương Lăng, hắn quanh thân lại có từng đóa hắc liên hiện lên. Hắc liên nở rộ, phóng xuất ra một đạo đạo nồng đậm chí cực ma khí, tràn vào Phương Lăng thể nội, nhường khí tức của hắn càng ngày càng cường hoành đứng lên. Chương 524, ma khí quán thể, song đầu hào trư. Chương 524, ma khí quán thể, song đầu hào trư. Đây là ma khí quán thể. Đang trong tu luyện Phương Lăng, đương nhiên cũng cảm nhận được cỗ này tinh thuần ma khí, lập tức trong lòng chính là đại hỉ. Ma khí quán thể, đối với Phương Lăng tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Đây là hắn cùng Lăng Nhược Thủy song tu sau đó, lấy được một trong chỗ tốt. Chính là tại lúc tu luyện, có cơ hội lấy được ma khí quán thể, trợ hắn tu luyện Thiên Ma Ảnh Sát 36 thức. Hôm nay Phương Lăng sớm đã đem Thiên Ma Ảnh Sát 3 thức đầu tu luyện thành công, nhưng mà thức thứ tư lại chậm chạp không cách nào tu thành. Đây cũng không phải là ngộ tính của hắn không được, mà là Thiên Ma Ảnh Sát tới rồi thức thứ tư sau đó, tựa hồ gặp một cái bình cảnh, vô luận như thế nào đều không thi triển được. Liệt Thạch, Chấn Khoảng Không, Thoái Tinh. Đây là Thiên Ma Ảnh Sát 3 thức đầu. Nhưng thức thứ tư phân này, Phương Lăng lĩnh ngộ mấy tháng, một mực không thể họ môn mà bảo. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu ra. Nguyên lai từ thức thứ tư bắt đầu, muốn thi triển Thiên Ma Ảnh Sát, nhất định phải dựa vào ma khí trèo chống mới có thể thỏa thích thi triển. Bằng không môn này truyền lại từ ma tộc võ học cấp thần, chỉ có hình dạng cũng không kỳ thần. Mà có ma khí gia trì sau đó, Thiên Ma Ảnh Sát mỗi một thức đều sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Tuy ta có thôn phệ ma cốt, nhưng thôn phệ ma cốt sinh ra những ma khí kia đều còn chưa đủ ôn dưỡng ma cốt bản thân, bây giờ có ma khí quán thể, ta tu luyện cái này sau này chiêu thức, liền làm ít công to rồi. Phương Lăng cường đè kích động trong lòng, trong đầu bắt đầu hiện ra thức thứ tư phân ngày tu luyện yếu lĩnh, từng việc đem hắn linh ngộ dung hội quan thông. Tâm nửa ngày sau, thức thứ tư phân ngày luyện thành. Sau đó là thức thứ năm phá minh, thức thứ sáu thí hồn. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Phương Lăng đem Thiên Ma Ảnh Sát trước sáu thức đều tu luyện thành công. Nhưng chỉ là tu luyện thành công, nhưng muốn luyện đến cảnh giới đại thành, liền cần mài nước công phu rồi. Đối với cái này, Phương Lăng ngược lại cũng không gấp gáp. Dù sao, lấy hắn hiện ở trong người ma khí, mới có thể tạo thành 12 đạo ma liên. Thi triển thức thứ nhất liệt thạch, liền cần một đạo ma liên. mà thức thứ tư phân ngày liền cần ước chừng lục đạo ma liên, thức thứ năm phá minh chín đạo ma liên, thức thứ sáu thí hồn thì cần muốn ước chừng 12 đạo ma liên. Bởi vậy bây giờ Phương Lăng tối đa chỉ có thể tu luyện tới thức thứ sáu, chỉ cần có thể đem cái này 6 thức dung hội quán thông, Phương Lăng chiến lực cũng sẽ tăng vọt một đoạn. Ước chừng trong lòng đất tu luyện 3 thiên thời gian, Phương Lăng lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, toàn thân khí tức hùng hậu. Thoát cốt cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách thoát cốt cảnh tam trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Phương Lăng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội khí huyết trào lên, trên mặt cũng cảm thấy vung lên vẻ vui sướng chi sắc. Nếu như bây giờ chính hắn nữa đối bên trên cái kia Bạch Hạo hàng này, không ra 10 chiêu, liền có thể đem nhẹ nhõm đánh giết. Trong hoang vực, ta sớm muộn đều sẽ trở về. Phương Lăng trầm tiếng nói, Bạch gia, Bạch Chiến, các ngươi chờ xem, đợi ta trở lại trong hoang vực thời điểm, chính là triệt để diệt đi ngươi Bạch gia ngày. Thu liễm cảm xúc, Phương Lăng kêu mấy lần thanh linh, đều không có bắt được đáp lại. Rất rõ ràng, thanh linh tiền bối lần này tu luyện bí thuật cực kỳ cường đại, vậy mà tốn thời gian lâu như vậy. Hy vọng hết thảy đều tới kịp đi. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Chẳng biết tại sao, hắn mấy ngày gần đây nhất luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Cái này cũng là Phương Lăng phóng khí tu luyện nguyên nhân chủ yếu. Tâm huyết dâng trào loại chuyện này, nói đến có thể có chút huyền huyễn, nhưng là đối với tu vi đạt đến nhất định tầng thứ cường giả tới nói, nhưng là từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói. Chỉ là loại cảm giác này có chút yếu ớt, không cách nào bắt lấy điểm này linh quang, nhường Phương Lăng không cách nào xác định là tới từ tiểu đồ còn là tiểu bạch. Bất quá, lấy tiểu đồ tiền bối hôm nay tu vi, hẳn là không đến mức để cho ta có tâm thần có chút không tập trung cảm giác, hẳn là tiểu bạch. Bởi vì nếu như là hậu tử, lấy giữa hai người cộng sinh khế ước, cảm giác sẽ càng thêm trực tiếp một chút. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bất kể là ai, gan dám động bằng hữu của ta, vậy thì làm tốt bị ta Phương Lăng trả thù chuẩn bị. Nhẹ thở ra một hơi, Phương Lăng trên thân huyền hoàng chi khí hiện lên, dung nhập trong bùn đất, xông ra lòng đất. Trong một rừng rậm nào đó, Phương Lăng từ lòng đất thò đầu ra, không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào, liền lơ lửng giữa không trung. Nơi đây, tựa hồ không phải Bách Hoa Thành địa giới. Nếu như mày, Phương Lăng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một phần địa đồ, đây là hắn khi tiến vào Bách Hoa Thành thời điểm mua Thiên Sơn vực địa đồ, ghi rõ Thiên Sơn vực các đại tên phong hỏa thành trì. Ừm. Vậy mà đi tới Vô Song Thành. Phương Lăng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới hắn ban đầu ở lòng đất đi xuyên, vậy mà rời đi Bách Hoa Thành, đi tới Vô Song Thành địa giới. Cái kia Chu Tử Đồng chính là Vô Song Thành thành chủ. Phương Lăng mâu quang lấp lóe, lập tức thân hình biến ảo, hóa thành một cái lạc mã đại hán. Do dự một chút, Phương Lăng lại từ trong nhận chứa đồ lật ra một thanh kiếm bằng rộng, cõng trên lưng, lại lấy ra một cái bầu rượu, đeo ở hông. Một bộ kiếm khách cách ăn mặc. Đối với cái này, Phương Lăng hết sức hài lòng. Hắn thần hồn thả ra, đột nhiên thần sắc khẽ động, hướng về một chỗ núi lâm lật đi. Tiểu muội, ngươi đi nhanh lên, ta ngăn xúc sinh này. Núi rừng bên trong, một cái sắc mặt non nớt thiếu niên, cầm trong tay một thanh kiếm gãy, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia song đầu hào trư. Thiếu niên mẹn mẹn có khai mạch cảnh tam trọng tu vi, nhưng cái kia song đầu hào trư, nhưng là tam giai tuột cùng yêu thú. Cùng bình thường con nhím không tầm thường, cái này song đầu hào trư, toàn thân trắng như tuyết, huyền như châu ngẻ, bộ dáng lại có chút khả ái, nhưng mà mở ra kia đối heo trong mắt, lại tràn đầy khát máu cùng tàn bạo. Song đầu hào trư, trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, ít công kích võ giả. Rất rõ ràng, trước mắt đầu này con nhím đang đứng ở trạng thái giận dữ. "Ca, ta không có đi." Thiếu niên sau lưng, một cái yếu đuối thiếu nữ, ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra, "Ta đã bị thương, căn bản đi không xa. Ngươi đi đi, không cần quản ta. Ngươi là muội muội ta, ta có thể nào vứt bỏ ngươi không để ý?" Thiếu niên cắn răng nói, "Chúng ta còn không tìm được Thiên Tinh thảo cho mẫu thân chữa bệnh, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nếu không phải vì cái kia Thiên Tinh thảo, huynh muội bọn họ cũng không vụng trộm chạy đến cái này diễn sinh sơn mạch, lại bị người thiết kế, gặp phải cái này nổi điên xong đầu hào chứ rồi." "Tiểu muội, một hồi thừa dịp ta cuốn lấy xuất sinh này thời điểm, ngươi lấy thần hồn công kích xuất sinh này." Thiếu niên nói ra, song đầu hào chư mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng thần hồn là nó nhược điểm duy nhất, có thể hay không mạng sống, thì nhìn cơ hội cuối cùng này. "Được, ca, ngươi phải cẩn thận." Thiếu nữ nghe vậy, cắn chặt môi đỏ, hung hăng gật đầu. "Hừ hừ." Cái kia song đầu hào chư, cuối cùng mất kiên trì, bốn vó trên mặt đất bên trên ra sức một đạo, hóa thành một đạo bạch sắc gió lốc, hướng về thiếu niên đụng tới. Nhìn rõ ràng là mập mạp thân thể của kịch, vậy mà tốc độ cực nhanh. Thiếu niên cũng là bị kinh ngạc một chút, nhưng mà con mắt càng ngày càng sáng, tại song đầu hào chư tiếp cận mình vận chuyển thể nội khí huyết, trong tay kiếm gãy hung hăng chém ra ngoài. Giang rắc. Nhưng mà, cái kia song đầu hào chư, nhưng là cắn một cái vào thiếu niên kiếm gãy, hai cái mắt nhỏ bên trong lộ ra vẻ khinh thường. "Tiểu muội, ngay tại lúc này." Nào biết được, đây cũng là thiếu niên đã sớm thiết kế xong. Thiếu nữ nghe vậy, thần hồn lực lượng chợt tuôn ra, hướng về phía song đầu hào chư đánh tới. Cỗ này thần hồn lực lượng, ngược lại cũng không yếu. Ngay tại hai người cho là một kích công thành thời điểm, cái kia song đầu hào chư mặt khắc một đôi hai mắt nhắm chặt, nhưng lại chợt mở ra. Một đạo huyết sắc quang mang từ trong đó bắn mạnh mà ra, đem huynh muội hai người bao phủ. Đây là biến dị song đầu hào chư. "Tiểu muội, mau tránh ra." Thiếu niên cực kỳ hoảng sợ, lại bị hào quang màu đỏ ngòm kia đánh trúng cơ thể, trung điệp bay ra ngoài, thổ huyết hôn mê. Mà song đầu hào chư đắc ý lung lay đầu, hướng về thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Mắt thấy song đầu hào chư vùi đầu phi nước lại, bén nhọn răng nanh liền muốn đâm thủng thiếu nữ thời điểm, một đạo lãng tiếu thanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. "Này, lớn mật đầu heo, dám can đảm thương tính mạng người, an bản kiếm tiên một kiếm." Chương 525, Vương gia huynh muội, Sơn giã thôn nhỏ. Chương 525, Vương gia huynh muội, sơn giã thôn nhỏ. Tiểu muội, vừa rồi ngươi nói đều là thật. Thiếu niên Vương Tương vẫn một mặt không thể tin nhìn xem tiểu muội Vương Như, nói ra, hắn tự xưng tuyệt thế kiếm tiên, còn một kiếm đem cái kia song đầu hảo trừ đánh bay. Ca, ta lừa ngươi làm cái gì? Nhìn thấy ca ca không muốn tin tưởng mình, Vương Như tức giận nói ra, ngươi không phải nhìn thấy không? Cái kia song đầu hảo trừ, hiện tại cũng trở thành đối phương vật để cưới. Nhìn xem suýt chút nữa lấy đi của mình tánh mạng song đầu hảo trừ, dãy rủa to mập cái mông, trở đi một cái mặt mũi tràn đầy lạc má đại hán sáng ngời ung dung đi tới. Vương Tương thực sự khó mà đem hắn trên lưng bị nào, cùng trong tưởng tượng tuyệt thế kiếm tiên liên hệ với nhau. Ngoại trừ đối phương trên lưng trôi kiếm này bên ngoài, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cứu được chúng ta huynh muội tính mệnh, là ân nhân của chúng ta. Vương Tương cong tiểu muội, chật vật cùng sau song đầu hào chư mặt, nhỏ giọng nói ra, cha ta trước khi qua đời, không phải còn chôn xuống vài hũ tử nữ nhi hồng sao? Đến lúc đó liền nhanh nhanh hắn làm thù lao rồi. Nói đến đây, thiếu niên Vương Tương trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Trong nhà hắn quá nghèo, không bỏ ra nổi thứ càng quý giá. Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi. Vương Như khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cha nói qua, những cái kia nữ nhi hồng là lưu cho nàng xuất giá thời điểm uống, bây giờ đưa cho một cái nam tử xa lạ, nhường lòng của thiếu nữ ở bên trong ít nhiều có chút ngượng ngùng. Nhưng cha mẹ thường nói, ân cứu mạng lớn hơn thiên, lại như thế nào báo đáp đều không đủ. Đó là bọn họ nhà vật chân quý nhất, đưa cho đối phương cũng không có việc gì. Cùng lắm thì nàng bụng trộm lại chôn vài hũ xuống là được. Alo, tiểu tử kia, ngươi nếu là không kiên trì được lời nói có thể đem muội muội của ngươi để lên tới. Lúc này, tên kia lạc má đại hán đột nhiên quay đầu, bố bố giới người song đầu hào trừ, nói ra, xuất sinh này nhưng so sánh ngươi chút sức lực nhiều lắm, còn mấy người đều vô sự. Song đầu hào trừ hanh hanh tức, tựa hồ có chút không vừa lòng. Ngươi cái này nghiệt xúc, bản kiếm tiên hảo tâm lưu ngươi một mạng, cũng đừng cho lão tử được một tức lại muốn tiến một tức à. Đại hán một cái tát chụp dưới thân thể màu trắng hào đầu heo bên trên, nhìn xem Vương Tương nói ra, bằng không chiếu ngươi tình huống này, không đợi thương thế tái phát mà chết, liền phải mệt chết rồi. Nhiều tạ tiền bối, ta còn có thể kiên trì. Thiếu niên Vương Tương chỉ hoàn dưới, cố nén thương thế trên người, thở dốc nói, tiền bối, càng đi về phía trước hai canh giờ, liền đến Vương gia thôn rồi, nhà ta ngay tại. A, thiếu nữ Vương Như phát ra một tiếng kinh hô, ca, ngươi không sao chứ? Liền thấy Vương Tương nằm dạp trên mặt đất, lại đem tiểu muội Vương Như bảo hộ trong tay. Ta không sao. Vương Tương vùng vây mấy lần, đều không thể đứng dậy. Hắn cùng với cái kia song đầu hào chư đại chiến một trận, đã sớm bản thân bị trọng thương. Cuối cùng tức thì bị song đầu hào chư thương tới thần hồn, càng là thương càng thêm thương, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng rồi. Thật là một cái có thể cậy mạnh tiểu hòa tử a. Màu trắng con nhím trên người đại hán, lắc đầu thở dài, lập tức nhảy xuống heo cõng, đi hướng hai huynh muội này. Tiền bối, ta. Vương Tương xấu hổ đến đều nhanh đem đầu vùi vào trong đất rồi, liền như năm đó phụ thân chôn xuống cái kia vài hũ nữ nhi hồng đồng dạng, không muốn bị tiền bối nhìn thấy chính mình dáng vẻ quân bách. Được rồi, lên đi nghỉ ngơi một chút đi. Đại hán một tay một cái, đem Vương Tương huynh muội ném bên trên heo cõng, tiếp đó vua heo cái mông, nói ra, đi à, còn nhường lao tử mời ngươi đúng không? Màu trắng con nhím dãy rùa to mập cái mông, hanh hanh tức đi lên phía trước. Tạ tiền bối. Nhìn xem thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau đại hán, thiếu niên Vương Tương sắc mặt đỏ lên, lộ ra rất ngượng ngùng. Đi ngươi tiểu tử này. Đại hán cười lấy nói ra, muốn lao tử cùng ngươi cái tuổi này thời điểm đồng dạng cũng thích sĩ diện, bất quá mặt mũi tính là cái gì chứ, lại không thể coi như ăn cơm. Người khác đối ngươi hỏng đương nhiên phải nhớ, nhưng người khác đối ngươi tốt, cũng muốn thu a. Vương Tương huynh muội, nghe vậy tâm thần rung động. Người khác đối ngươi hỏng đương nhiên phải nhớ, nhưng người khác đối ngươi tốt, cũng muốn thu. Cái này là cỡ nào tu vi và cảnh giới, mới có thể có này lĩnh ngộ á vị tiền bối này, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Cảm nhận được hai huynh muội kính để ánh mắt, đại hán cười đắc ý, lập tức sờ lấy bụng nói ra, được rồi, ít nói chuyện nhiều gấp rút lên đường, bản kiếm tiên cái bụng này, thế nhưng là đã sớm nói bụng. Ừm, tiền bối ngài nhẫn lại một chút, về đến trong nhà, ta tự mình cho ngài nấu cơm. Vương Như nhỏ giọng nói một câu, căn bản muốn không dám ngẩng đầu nhìn đại hán. Muội muội ta nấu cơm ăn rất ngon. Vương Tương bồi thêm một câu. Hắc hắc, cái kia bản kiếm tiên nhưng là mỏi mắt chờ mong. Đại hán cười hắc hắc. Mà đại hán này, tự nhiên là Dịch Dung sau khi ngụy trang Phương Lam rồi. Nhìn thấy hai huynh muội này gặp nạn, hắn cũng liền thuận tay cứu được. Bản muốn biết một chút Vô Song Thành sự tình, nhưng hai huynh muội này, một mực sống ở trong núi lớn, đối với Vô Song Thành sự tình, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Này ngược lại là nhường Phương Lăng hơi kinh ngạc. Dựa theo Vương Tương nghiên kỷ, có thể có khai mạch cảnh tu vi, huyết mạch cùng thiên phú cũng đã không yếu. Dạng này người, vô luận là gia nhập vào mặc cho Hà gia tộc cùng tông môn thế lực, cũng là dư xài. Mà kỳ muội muội Vương Như đồng dạng không tầm thường. Trời sinh thần hồn cường đại, cũng coi như là vô cùng có thiên phú thiên tài. Mang những nghi vấn này, Phương Lăng theo hai huynh muội, cuối cùng đến một cái trong núi sâu rách nát thôn nhỏ. Tiểu người trong thôn nhà không nhiều, chỉ có chút ít mười mấy người nhà mà thôi. Hơn nữa, thôn này bên trong, vậy mà tất cả đều là người bình thường, không có một cái nào võ giả. Thấy thế nào đều chỉ là một không thể bình thường hơn sơn giã thôn nhỏ không thể nghi ngờ. Phương Lăng tâm Việt Hoa phát kỳ quái. Hoa, thật là lớn lợn rừng, hơn nữa còn có chiều dài hai cái đầu. Má ơi, dọa chết người. A, đây không phải là đem ca nhi hai huynh muội sao? Bọn hắn như thế nào cưới một con lợn? Mới vừa vào thôn, vài tên đang tại cửa thôn hóng mát lao nhân, nhìn thấy một đầu điện như trâu ngẽ mập trắng nhau mập, còn có sinh hai cái đầu, lập tức đều bị dọa đến tứ chi sủi lơ. Đó là diễn sinh bên trong dãy núi yêu thú a. đã sớm nghe nói núi kia bên trong có dã thú qua lại, lại là thật sự. Một cái răng đều nhanh rơi sạch lão nhân, rung động nguy nguy mở miệng. Cái này vương gia tẩu tử xem ra là thật có phúc, yêu thú này nếu là kéo đến trên thị trấn đi bán, không thể giá trị mấy cái kim tệ. Kim tệ? Đó là cái gì? Bên cạnh một cái lao hầu một mặt tò mò. Hắc hắc, Cúc Hoa muội tử, muốn biết ta? Nương tới nhà của ta, lão giả ta tinh tế bày cho người nghe. Song đầu hào chư trí lực không thấp, nghe được có người nghị luận nó, lập tức mắt buốt hung quang, yêu khí tràn ngập. Đúng lúc này, một cỗ đến từ huyết mạch áp chế đột nhiên rơi vào trên người, nhường song đầu hào chư tứ chi mềm nhũn, suýt chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Can đại gia, Cúc mãi mãi, dắt từ thúc. Vương Tương hai huynh muội cưỡi heo mập, cùng đám người chào hỏi, xuyên qua thôn, đi tới thôn phía sau một tòa rách dưới trước nhà đá. Tiền bối, tới rồi. Vương Tương trên mặt lộ ra một nụ cười, từ heo trên lưng nhảy xuống, thân hình có chút lảo đảo, nhưng rất nhanh ổn định. Hắn đem muội muội Vương Như đỡ xuống về sau, lộ ra nụ cười rực rỡ nói với Phương Lăng, tiền bối, mau vào đi. Trong nhà đơn sơ, cũng đừng ghét bỏ a. Nói liền muốn đẩy ra hàng rào, đi vào phòng. Nhưng mà, Phương Lăng lại là một thanh đè lại Vương Tương đầu vai, cười đối với hắn nói ra, các ngươi trước tiên đem cái này heo mập tìm một chỗ giam lại, ta đi giải cái tay. Chương 526, Phong Linh chi thuật, tự động tu luyện. Chương 526, Phong Linh chi thuật, tự động tu luyện. Nhìn thấy Vương gia huynh muội rắc mập mạp kia con nhím đi bên cạnh rừng cây, Phương Lăng trong mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp thẳng hướng lấy thạch ốp đi đến. Hắn đem khí tức đều thu liễm, tới cửa thời điểm, lấy lưng bên trên kiếm chui nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hưu. Làm phòng cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, một đạo kình phong đánh tới, nhanh như sấm sét. Phương Lăng thần sắc không thay đổi, dùng kiếm đón đỡ. Đinh. Đó lại là một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc mũi tên nhỏ, mũi tên huyền thanh, rõ ràng tôi đẩy kịch động. Từ hắn cắm vào cự thạch ở bên trong, lộ ra một đoạn đuôi tên liền có thể nhìn ra, phóng xuất ra cái này mũi tên ám khí người, thực lực tuyệt đối không kém. Mà ở Phương Lăng tránh đi mũi tên đánh lén trong nháy mắt, một cái tái nhợt bàn tay khô gầy, hướng về Phương Lăng vị trí hiểm yếu chụp tới, chảo phong lăng lệ, chuyên công chỗ yếu. Phương Lăng tâm thần run lên, bất quá trên mặt nghi ngờ càng đậm, thân hình bất động, chỉ là giơ kiếm ở phía trước, ngăn trở đối phương một chảo, đột nhiên đá ra một cước. Bành! Một cước này tựa hồ đá trúng đối phương, trong phòng cũng truyền ra một tiếng hơi có vẻ thống khổ muộn hành. Phương Lăng chính muốn xuất thủ lần nữa, trong phòng lập tức truyền ra một đạo kinh hô. Đạo hữu chấm đã, ngươi không phải vô song thành. Nghe lời nói này, Phương Lăng dừng động tác lại, phản mà lui về sau một bước. Lúc này, Vương thị huynh muội đã đem cái kia song đầu hào chư thắt ở trên một cây đại thụ, đang đi vào biệt tử. Tiền bối, ngài sao không vào nhà a? Vương Tương hai bước tiến lên, tướng môn đẩy ra, nương, ta trở về. Vương Như tại cửa mở ra thời điểm, trực tiếp xông đi vào. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Rất nhanh, trong phòng truyền đến Vương thị huynh muội, còn có một cái ôn nhu cô gái trò chuyện âm thanh. Phương Lăng nhất nghe liền biết là hai huynh muội tại nói Phương Lăng cứu bọn hắn sự tình. Nguyên lai đạo hữu là ta hai cái này hại tử tấn công, phía trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nếu không chê hàn xá nhặt nhạnh chỗ tốt, còn xin vào nhà ngồi đi. Thanh âm này rõ ràng tận lực ngụy trang, nhưng lại cực kỳ ôn nhu. Chỉ là âm thanh hơi có vẻ suy yếu, nghĩ là chủ nhân có thương tích trong người. Đã như vậy, vậy tại hạ liền mạo muội quấy rầy. Phương Lăng đẩy cửa vào. Đập vào mắt chỗ, là một cái không lớn phòng khách. Thậm chí tại xó xỉnh chỗ, còn bày một cái giường ván gỗ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, không có dư thừa đồ dùng trong nhà. Hai bên riêng phần mình là một phòng ngủ cùng phòng bếp. Phòng ở mặc dù đơn sơ nhỏ hẹp, lại dọn dẹp sạch sẽ, cùng toàn bộ nhà phong cách hoàn toàn không cân đối. Mà Phương Lăng chú ý của lực, nhưng là rơi vào gian nhà chính kia trên tường một bức họa bên trên. Trên bức họa là một cái thấy không rõ bộ dáng nam tử bóng lưng, đứng tại bờ sông chắp tay nhìn ra xa, trong tay còn cầm một cuốn sách tịch. Trên mặt bàn, trưng bày một cái nho nhỏ lư hương, đang tại đốt ba nén hương. Lúc này, Vương Tương Vương Như Minh Ngụy đang giúp vào một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lại khí chất ôn nhuận bên người đàn bà, thần sắc cười trốn chím nhìn xem Phương Lăng. Nhương Ân Công chê cười, đây là hai đứa bé phụ thân, đã qua đời nhiều năm. Ôn nhuận nữ tử đôi mắt như nước, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, thân mang một mạc, nhưng lại từ trong xương cốt lộ ra một cô đại già khuê tú khí chất. Nàng mỉm cười nhìn qua Phương Lăng, nói ra, Ân Công tha thứ, thiếp thân bởi vì bệnh quân thân, không cách nào đứng dậy chào đón, mong rằng chớ trách. Phương Lăng lúc này mới chú ý tới, nữ tử này vậy mà chỉ có một cái chân. Không ngại chuyện. Phương Lăng nói ra, là tại hạ mạo muội quấy rầy. Ân Công không thể nói thế được. Ngươi cứu được hai đứa bé tính mệnh, chính là ta Vương gia ân nhân, hà tới quấy rầy mà nói. Đem ngươi cũng đi hỗ trợ, đi lồng gà bên trong chảo một con gà hâm lên. Vương Tương Vương Như hai huynh muội khôn khéo đối với Phương Lăng nhất hành lễ, tiếp đó đi phòng bếp bận rộn. Phương Lăng ánh mắt trên người Vương Tương liếc qua. Cứ như vậy mất một lúc, tiểu tử này thương thế, vậy mà tốt cái 7-8 phần. Theo Phương Lăng tính ra, cái này Vương Tương không nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng đấy, cũng đừng nghĩ xuống giường. Nhưng không chỉ có kiên trì đi xa như vậy đường núi, bây giờ thương thế còn khôi phục hơn phân nửa, thật chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên thể chất ở trên người. Đạo hữu, rõ ràng ngươi cũng đã nhìn ra. Cái kia ôn luyện nữ tử, một mực đưa mắt nhìn một đôi nữa đi phòng bếp sau đó, quay đầu nói với Phương Lăng, cái này chính là một cái bình thường sơn giã thốt nhỏ, một nhà chúng ta ẩn cư ở vậy thật muốn cuộc sống yên tĩnh. Nếu như đạo hữu có tâm tư gì lời nói, vẫn là sớm làm nhận lấy đi. Phương Lăng tâm tưởng nhớ khẽ động, nhìn về phía nữ tử, nhẹ thiếu đạo, ngay từ đầu, ngươi cho rằng ta là tới trả thù đấy, cho nên muốn trước đem ta giết cho sướng. Bây giờ ngươi ngôn ngữ thăm dò, là muốn cảm thấy ta còn sẽ đối với các ngươi một nhà ba người bất lợi. Nữ tử không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Ngươi quá lo lắng. Phương Lăng nói ra, ta chỉ là vội vàng vừa qua khách mà thôi, bất quá là nhìn lệnh lang lệnh ái huynh muội tình thâm, bất đắc dĩ xuất thủ cứu, bảo hộ trả lại thôi. Vỗ vô kiếm bảng to trong tay, Phương Lăng ra vẻ phóng khoáng nở nụ cười, chúng ta kiếm tu, hành tẩu giang hồ, giảng chính là một cái nghĩa tự phụ đầu. Phốc suy. Nữ tử nghe vậy, nhưng là đột nhiên hé miệng nở nụ cười. Rõ ràng chỉ là một cái sơn giã thôn phụ, nụ cười này lại có một loại khác bị lực. Cũng may Phương Lăng thần hồn cường đại, bất vi sở động. Nữ tử nhịn cười âm thanh, nhìn xem Phương Lăng, ánh mắt giận trách, ngươi tiểu gia hỏa này còn rất có thể chăng đấy, rõ ràng niên kỷ so con ta tử lớn hơn không được bao nhiêu, nói lên láo tới một bộ một bộ. Phương Lăng đột nhiên nhìn về phía nữ tử, thần sắc có chút ngạc nhiên. Hắn đây là bị người xem thấu ngụy trang. Chỉ là, đối với Phương rõ ràng tu vi không cao, hơn nữa một thân vết thương cũ, vẫn còn có nhãn lực như thế. Bị Phương Lăng dạng này nhìn chằm chằm, dù cho biết đối phương là ngụy trang, nhưng nữ tử vẫn là không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Cũng không biết là cực ít cùng khác phái ở chung, vẫn là vừa rồi nói, tiền bối chớ trách, hành tẩu bên ngoài có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên bị nhìn xuyên rồi, Phương Lăng cũng không ngụy trang, hướng về phía nữ tử ôm quyền cúi đầu, âm thanh sáng sủa. Lấy tuổi của ngươi, bảo ta một tiếng tiền bối cũng dễ hiểu, bất quá ngươi vẫn là gọi ta Vương gì đi, miễn cho gây nên hiểu lầm. Nữ tử hé miệng nở nụ cười, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Vương gì? Phương Lăng hào bất khách khí kêu một tiếng, ngược lại hắn một mặt dâu quai nón, không có người nhìn thấy hắn là không đỏ mặt. Hắn trước kia nếu là có ngươi một nửa cẩn thận, cũng không rơi cái thần tiêu tàn cốt tan xuống tràng. Vương Di ngẩng đầu nhìn trên tường bức họa, than khẽ. Vương Di, tất nhiên Vương Tương huynh muội bọn hắn có chắc tuyệt thiên phú, vì cái gì? Phương Lăng có chút kỳ quái. Ngươi là muốn nói, tất nhiên chúng ta lựa chọn Mai Danh Nhận Tích ở đây sinh hoạt, ta lại vì cái gì để bọn hắn trở thành võ giả lại à? Vương Di một đôi trong mắt, tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người. Nàng cổ sở nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Chỉ là bản thân thương thế tái phát sau đó, trên người bọn hắn trồng xuống phong linh chi thuật liền mất hiệu lực. Mà hai đứa bé này thể chất đích xác khác hẳn với thường nhân, không dùng tu luyện đều có thể tự động đột phá. Ta cũng là không thể làm gì. Phương Lăng nghe vậy, chấn động trong lòng. Không dùng tu luyện, tự động đột phá. Cái gì đó nghịch thiên thể chất. Chương 527, rời xa nhân quả, điên rồ Chu Hồng. Chương 527, rời xa nhân quả, điên rồ Chu Hồng. Đây cũng là tiền bối một mực bảo thủ bí mật đi, tiền bối vì cái gì cùng ta nói những thứ này? Phương Lăng mang theo cảnh giác nói ra, dù sao, ta và tiền bối cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Tâm phòng bị người không thể không. Phương Lăng cùng cái này Vương Di chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền đem loại bí mật này khai cáo chi, hoặc là có mục đích gì, hoặc là có sở cầu. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là Phương Lăng muốn thấy được. Người cũng đã nhìn ra. Vương Di thần sắc có chút đắng chát chát, nói ra, ta đã ngày giờ không nhiều, ta nhớ thương nhất chính là hai đứa bé này, cho nên ta muốn. Tiền bối, nếu như ngươi muốn ủy thác ta quên tiền bối vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Phương Lăng khổ thiếu đạo, không dối gạt tiền bối, ta tự thân liền có rất nhiều phiền phức, thực sự không muốn tham dự đến tiền bối ra sự tới. Thôi được, đã như vậy, ta cũng không làm người khác khó chịu. Vương Di nghe vậy, thật cũng không sinh khí, chỉ là cười lấy nói ra, nếu đã tới, vậy thì sống thêm mấy ngày, cũng tốt nhường hai đứa bé này, báo đáp ngươi một chút cứu mạng ân tình. Vậy thì phải dậy Vương Di rồi. Nghe được đối phương quả nhiên không còn lấy cùng sự tình khác, Phương Lăng tâm bên trong cũng nhẹ nhàng thở ra. Người cái này tiểu hoạt đầu, có việc tiền bối, vô sự Vương Di. Vương Di lắc đầu nói, bất quá ngươi quả thực không muốn nghe điều kiện của ta. Cam đoan sẽ không để cho người thua thiệt. Không quản tiền bối mở ra điều kiện gì, nhưng ta hôm nay xác thực tự thân khó đảm bảo. Cho nên chuyện này Vương Di cũng không cần nhắc lại. Phương Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, cái này Vương Di xem xét liền không là người bình thường gì. Đã từng thậm chí là một vị chân chính tạo hóa cảnh cường giả, chỉ bất quá bởi vì một ít duyên cớ, bị thúc ép tận cư ở đây. Thậm chí bao gồm Vương Tương phụ thân, thân phận cũng cực kỳ tôn quý bất phàm. Bằng không mà nói, không thể lại sinh ra Vương Tương Vương như chuyện này đối với nắm giữ hiếm thấy thể chất huynh muội tới. Nếu là Phương Lăng không tâm động, Vương Di cho ra điều kiện là giả. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn có thể liền như vậy cùng Vương Tương huynh muội tạo mối quan hệ. Đợi một thời gian tất nhiên có thể được hai tên cường giả trợ lực, cũng đủ để cho người tâm động. Nhưng hắn bây giờ, một thân phiền phức, thực sự không muốn tham dự đến loại chuyện này bên trong. Mắt thấy Phương Lăng tâm ý đã quyết, Vương Di cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là mấy người đồ ăn chuẩn bị tốt sau đó, thịnh tình khoản đãi Phương Lăng thôi. Trong lúc đó, Vương Di đối với chuyện này không nhắc tới một lời, giống như một cái chất phát hương giá thôn phụ, nhiệt huyết chiêu đãi khách nhân. Thái đủ cơm no sau đó, Phương Lăng cũng không rời đi, chỉ là cớ đi xem một chút cái kia xong đầu hào trư, rời đi thành Úc. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Phương Lăng mới lần nữa tiến vào thành Úc. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Phương Lăng liền cưỡi xong đầu hào trừ, rời đi cái này vắng vẻ sơn thôn, thẳng đến Vô Song Thành mà đi. Tất nhiên muốn đánh dò xét tin tức, đi Vô Song Thành là lựa chọn thích hợp nhất. Mà trong nhà đá, Vương Tương huynh muội đã sớm nằm ngủ, Vương Di nhìn lấy trong tay đang dược, cái kia ôn nhu trên mặt cũng là lộ ra một vòng dở khóc dở cười chi sắc. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là đủ cảnh giác, vì để tránh cho phiền phức, vậy mà lưu lại cho ta cái này đang dược, là muốn cho ta tạm thời khôi phục một chút tu vi, dễ hoàn thành sau cùng sự tình sao? Liếc mắt nhìn đang ngủ say hai huynh muội, Vương Di trên mặt lập tức lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Thôi được, chuyện này cũng không cần lại liên lụy người khác. Thấp giọng thì thào hai tiếng, Vương Di đem đan dược để vào trong miệng. Theo dược lực luyện hóa, Vương Di trên thân lập tức lộ ra một cỗ mịt mở trí cực khí tức. Mà cỗ khí tức này, so với Phương Lăng nhìn thấy bất luận cái gì một cái tạo hóa cảnh, còn cường đại hơn nhiều gấp mấy lần. Chậc chậc, Ngươi có biết, ngươi bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Cơ duyên lại như thế nào? Hạo kiếp thì sao? Phương Lăng nghe vậy, thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là thản nhiên nói, biết rõ trong cái này có đại nhân quả, nhưng phải hãm sâu trong đó, mới là rất không lựa chọn sáng suốt. Thanh Linh nghe vậy, trầm mặc không nói. Lương Cửu, Thanh Linh khẽ thở dài, ngươi quả nhiên so trước đó thành thục không thiếu. Có lẽ vậy. Phương Lăng trong đôi mắt, vỗ vô đầu heo, thay đổi thân hình, thẳng đến Vô Song Thành mà đi. Chu Tử Đồng, ngươi tên phế vật này. Nhi tử ta chết rồi, hắn chết ngươi có biết hay không? Vô Song Thành, thành chủ phủ. Một cái tóc hai bù xù nữ nhân, điên cuồng nện Chu Tử Đồng lồng ngực, nhường thương thế chưa khỏi hẳn Chu Tử Đồng, chỉ cảm thấy khí huyết sốc nổi, mắt buốt kim tinh, suýt chút nữa lại ngất đi. Lúc này Chu Tử Đồng, khí tức bề bại, mặt mũi tràn đầy vết thương ghê rợn. Đây là hắn trong không gian loạn lưu lại, mặc dù bị trọng thương, nhưng tốt xấu nhặt được một cái mạng. Ngươi liền con của mình đều không bảo vệ được, ngươi còn có mặt mũi làm cái gì thành chủ, không bằng chết sớm một chút được rồi. Điên cuồng nữ nhân đại hô kêu to, không có chút nào thành chủ phu nhân hình tượng, ngược lại càng giống như là một chợ bữa đàn bà đánh đá, hướng về Chu Tử Đồng mặt của chỗ tới. Đủ rồi. Mắt thấy khuôn mặt đều bị chảo nát, Chu Tử Đồng cũng nhịn không được nữa, đẩy ra nữ nhân, tức giận nói, nếu không phải ngươi kiêu căng yêu chiều, hắn sẽ vô pháp vô thiên, đi mạo phạm một cái tạo hóa cảnh cường giả. Cái kia Lăng Nhược Thủy là đức hạnh gì ngươi sẽ không rõ ràng. Hắn đi đến hôm nay, ngươi cũng có trách nhiệm. Cái gì? Chu Tử Đồng, ngươi người không có lương tâm này xuất sinh, ngươi là đang trách ta sao? Nữ nhân sửng sốt, trong nháy mắt lần nữa bộc phát, hắn nhưng là con ruột ngươi a, hắn coi như vừa ý Lăng Nhược Thủy lại như thế nào? Dù cho đem Bách Hoa Thành nữ tử đều cưới, cũng là phúc duyên của các nàng tạo hóa. Ngươi ngay cả nhi tử đều không bảo vệ được, thậm chí cũng không muốn lấy báo thù cho hắn, nhưng ngươi ngược lại trách ta, ngươi có phải là nam nhân hay không? Chu Tử Đồng dù cho có tạo hóa cảnh thực lực, thân là đứng đầu một thành, nắm giữ quyền sinh sát, nhưng đối mặt đau mất nhi tử, đã tính tình đại biến thế tử, vẫn là cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đừng náo loạn nữa. Chu Tử Đồng hít sâu một hơi, cố nén tâm tình phiền não, nói ra, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem cái kia tiểu xuất sinh bắt lấy, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì con của chúng ta báo thù. Ha ha, cam đoan. Cam đoan của ngươi có tác dụng cho gì? Nữ tử mặt mũi tràn đầy miệng ai, lạnh thiếu đạo, con trai thủ, ta sẽ báo, ta sẽ để cho cái kia gọi là Phương Lăng tiểu xuất sinh, vì nhi tử ta chôn cùng. Hồng Hồng, ngươi muốn làm gì? Chu Tử Đồng nghe vậy, biến sắc, nhíu mày hỏi, làm cái gì? Đương nhiên là cho nhi tử ta báo thù. Chu Hồng sắc mặt nhăn nhó, ngữ khí xâm nhiên nói ra, nhi tử ta nếu là chết ở Bách Hoa Thành, vậy ta liền muốn nhường Bách Hoa Thành cái kia nhóm tiện nhân đều đi chết. Ngươi điên rồi. Chu Tử Đồng kinh hãi, nói ra, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi chẳng lẽ muốn một người đi Bách Hoa Thành tìm cái kia Lăng Nhược Thủy phiền phức? Ai nói ta độc thân? Chu Hồng bị điên một dạng đại tiếu đạo, Chu Tử Đồng, ngươi đừng quên rồi, ta cũng là cái này Vô Song Thành nửa người chủ nhân. Bao nhiêu gia tộc thế lực đều phải nghe ta mệnh lệnh làm việc. Bọn hắn dám không nghe, ta liền giết hết. Ngược lại nhi tử ta đã chết, ai dám ngăn ta vì nhi tử báo thù, ai chính là ta cửu nhân. Chu Tử Đồng cả kinh lui lại hai bước, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Hồng, điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Đúng, đúng là ta điên rồi. Chu Hồng giống như điên dại giống như nói ra, kể từ biết được Vô Song chết một khắc này, ta liền điên rồi. Không để ý tới Chu Tử Đồng, Chu Hồng xoay người rời đi, điên cuồng âm thanh vang lên cả cái thành chủ phủ. Truyền mệnh lệnh của ta, Vô Song Thành tam tộc năm họ thất đại tông cửa, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải tập kết hoàn tất, bằng không mà nói, lấy phản thành tội luận xử. Chương 528, cưới heo đại hán, dân phong thuần phát. Chương 528, cưới heo đại hán, dân phong thuần phát. Dừng lại, từ chỗ nào tới? Tới làm gì? Vô Song Thành, xây dựng ở Vô Song trên núi một tòa nguy nga đại thành, là Thiên Sơn vực số một số 2 đại thành. Thành chủ Chu Tử Đồng vợ chồng đều là tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả. Trong đó, càng có tam tộc năm họ thất đại tông mấy người cường đại thế lực, nội tình thâm bất khả trắc. Có thể nói như vậy, một tòa Vô Song Thành thực lực tổng hợp, so ra mà vượt 3 tòa Bách Hoa Thành, 4 tòa Yến Sơn Thành. Mà như thế hùng thành, phòng vệ đương nhiên không cần phải nói. Lúc này, cửa thành sắp xếp một hàng dài, mỗi cái vào thành người đều phải tiếp nhận lấy thành vệ nghiêm khắc kiểm tra. À, ta nhớ được trước kia đã tới Vô Song Thành à, cũng không có như thế nghiêm đấy, đây là có chuyện gì? Trương Long ở bên trong, tự nhiên có người có mang nghi vấn. Ha ha, anh em, ngươi bao lâu không đến Vô Song Thành rồi? Chẳng lẽ không biết bây giờ Vô Song Thành có đại sự xảy ra? Ta hơn nửa năm không có tới, xảy ra chuyện gì, nói nghe một chút. Cái kia người liếc mắt nhìn hai phía, lập tức nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói, Chu thành chủ nhi tử, vị nào thiếu thành chủ, bị người giết. Hai vị thành chủ nổi trận lôi đình, đang tại nghiêm khắc đuổi bắt hung thủ đâu. T. Thiếu thành chủ chết rồi. Người nào gan to như vậy, dám giết Vô Song Thành thiếu thành chủ. Xuyệt. Người lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người kia tức giận chừng đối phương một cái, lập tức thấp giọng nói ra, ta nghe nói à, cái kia giết thiếu thành chủ hung thủ, tên là Phương Lăng, nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực thủ đoạn lão ngoan. Hắn giết thiếu thành chủ về sau, liền không biết tung tích, nhiều ngày như vậy, liền không hề có một chút tin tức nào, cho nên Vô Song Thành mới như thế giới nghiêm. Thì ra là thế. Huynh đệ, đa tạ cáo chi, chuyện này quá lớn, có thể sẽ dẫn phát kinh biến, ta được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói đúng là a, nếu không phải là ta đem hơn phân nửa tài sản đều căng tại Vô Song Thành rồi, đánh chết ta đều không muốn đi vào rồi. Mặt trời lặn, dù cho xếp hàng nhân nhiều hơn nữa, nhưng luôn có sắp xếp cho tới khi nào xong thôi. Đợi đến cuối cùng một người vào thành sau đó, bận rộn một ngày thành vệ nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Cái kia giết thiếu thành chủ hung thủ, đúng là mẹ nó đáng chết. Hại lao tử đều vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Một cái thành vệ vướt vướt toan trướng cái eo, chỉ cảm thấy cơ thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Được rồi, thiếu phàn nàn hai câu đi, bây giờ thành chủ đại nhân phát xuống mệnh lệnh, nhất định phải tìm được tên kia hung thủ, cũng không thể buông lỏng. Oan trách thành vệ nói ra, không phải nói, thiếu thành chủ là ở Bách Hoa thành bên kia gặp nạn sao? Chẳng lẽ hung thủ kia còn có thể đần độn hướng về Vô Song thành đi? Trừ phi đầu hắn bị heo cùng. Không tốt, là Song đầu hào trư, ngươi mẹ nó miệng quả đen a. Đúng lúc này, một đầu huyền như châu né màu trắng heo mập, đang sáng ngời rằng giật hướng về Vô Song thành mà tới. Mặc dù khoảng cách mấy chục mét, nhưng cái kia thân thể cao lớn, tăng thêm cái kia tán phát huyết tinh yêu khí, vẫn là để người tê cả da đầu. Song đầu hào trư gần đây không phải là sinh hoạt tại Diễn Sinh Sơn mạch sao? Làm sao chạy tới nơi này? Nhanh cảnh giới, xuất sinh này thế nhưng là tam gia yêu thú, không dễ đối phó. Một đám thành vệ vội vàng giơ lên võ binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. A, không đúng, cái kia heo trên lưng có người. Cầm đầu phó quan ánh mắt tốt nhất, lập tức nhìn thấy Song đầu hào trư trên lưng, vậy mà nằm một người. Đợi đến Song đầu hào trư đến gần, mới phát hiện người kia là một cái lạc má đại hán, đầy người mùi rượu, hiển nhiên là uống nhiều đã ngủ. Từng gặp cưỡi ngựa cưỡi trâu cưỡi lửa đấy, lần đầu nhìn thấy cưỡi heo, thật là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Một cái thành vệ nhịn không được cười ra tiếng. Ngậm miệng. Phó quan trừng mắt, thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lấy hắn tu vi, vậy mà nhìn không ra cái kia heo trên lưng đại hán thực lực sâu cạn. Hơn nữa, nhìn người này cách ăn mặc đặc lập độc hành, cứ như vậy ngủ ở heo trên lưng, tất nhiên hữu sở ý trận chiến. Vốn là muốn nói phía dưới heo phó quan, liền vội vàng đổi lời nói nói, còn xin ngài không để cho chúng ta khó xử. Biết rõ người này tu vi không tầm thường, sĩ quan phụ tá giọng nói vô cùng vì khách khí. Hừ hừ. Mắt thấy bị ngăn trở đường đi, Song đầu hào chư trong lỗ mũi phát ra bạch khí, trong mắt hung quang bạo ngược. Cái này khiến phó quan trong lòng căng thẳng, nhịn không được nắm chặt trên lưng dao quân dụng. Cái này Song đầu hào chư, thực lực còn mạnh hơn chính mình, thật phát điên lên, chính mình có thể ngăn không được. Hào hào hào, gào em gái ngươi a. Heo trên lưng, lạc má đại hán tựa hồ bị tiếng heo kêu đánh thức, một cái tát quất vào đầu heo bên trên, lúc này mới tức giận thiếu nợ đứng dậy. Lập tức nhìn thấy một đám thành vệ, như lâm đại địch nhìn mình. A, Vô Song thành. Như thế nào đến địa phương này? Đại hán nhìn xem trên tường thành cái kia ba chữ to, tựa hồ có chút nhức đầu. Lập tức, đại hán ánh mắt sáng lên, nhìn về phía phó quan, các ngươi Vô Song thành, có thể có cái gì mỹ tiểu mỹ thực? Mỹ tiểu mỹ thực? Phó quan sững sờ. Đúng đúng đúng. Đại hán tựa hồ có chút kích động cùng chờ mong, nói ra, bản kiếm tiên du lịch tứ phương, không còn yêu thích, liền đối với cái này ăn uống hai chữ, chật chật. Đại hán nói thậm chí còn theo bản năng liếm môi một cái. Nguyên lai là một tiểu quỷ ăn hàng. Phó quan đã hiểu. Lập tức hai tay ôm quyền, khách khí nói, vậy các hạ thực sự là tới đúng chỗ, ta Vô Song thành rượu ngon mỹ thực vô số, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Tốt tốt tốt. Đại hán vui vẻ nói, nếu như thế, liền để bản kiếm tiên đi nếm thử. Chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói đi, còn hào khí ném một cái túi cho phó quan. Phó quan tiếp nhận xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức chấn kinh biến thành kinh hỉ. A ha ha, ta Vô Song thành dân phong thuần phát, cam đoan nhường huynh đài chơi đến vui vẻ, chơi đến tận hứng, mời. Đợi đến cơi heo đại hán tiến vào cửa thành, phó quan cái này mới thỏa mãn thu tầm mắt lại. Lão đại, ngươi còn không có vấn đối phương họ gì tên gì đâu, thế nào lại đem hắn bỏ vào? Đây là, một tên thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Hỏi thăm cái dám hỏi. Phó quan tức giận nói ra, được rồi, đêm nay trực luân phiên về sau, mãn xuân lâu đi lên, ta mời khách. Vừa rồi bị nào, vừa ra tay thì cho trên trăm lần phẩm nguyên thạch, đây quả thực là đại thủ bút. Đến nơi đối phương kêu cái gì, từ đâu tới đây, tới làm gì, căn bản liền không trọng yếu. Lúc này cưới heo đại hán, tiến vào Vô Song thành về sau, trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này Vô Song thành, quả nhiên là cường giả như mây. Người này, chính là sau khi ngụy trang Phương Lăng. Phương Lăng, cũng đừng lộ ra trận tướng, nơi đây cường giả không thiếu. Trong đầu, truyền ra giọng thanh linh. Ta hiểu rồi. Phương Lăng thâm hít một hơi, áp chế huyết mạch, thu liễm khí tức, cưới màu trắng nho mập, ưu thai du thai đi ở trên đường cái. Đối với những cái kia quăng tới các loại ánh mắt, Phương Lăng làm như không thấy. Phương Lăng, ta đến nay không có nghĩ rõ ràng, cái này thiên sơn vực nhiều địa phương như vậy ngươi không đi, nhất định phải tới này Vô Song thành. Thanh linh hơi nghi hoặc một chút nói ra, ngươi có phải hay không tại nghẹn chuyện gì xấu đâu? Phương Lăng rất là vô tội nói ra, tiền bối nhưng là oan uổng, ta có thể nghẹn chuyện gì xấu, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tới đây dạo chơi mà thôi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Thanh linh suy tiếu đạo, ngươi vừa giết người ta rồi nhi tử, liền chạy người tới nhà địa bàn, thật không sợ người ta tập hợp đủ một thành chi lực, đem ngươi làm thịt rồi? Hắc hắc, đây không phải có tiền bối ở đây sao? Phương Lăng cười cười, lại đột nhiên bị một người ngăn lại đường đi. Cười heo, bản thiếu ta nhìn chúng dưới người của ngươi con lợn này rồi, cầm khối này nguyên thạch, ngươi có thể lăn. Phương Lăng nhất hoàn hồn, lập tức nhìn thấy mắt một người đứng đầu đầy người quý khí đích công tử ca, đang một mặt ngạo nghễ nhìn xem hắn. Sau người là 7-8 cái hung thần ác sát hộ vệ. Sách, quả nhiên là dân phong thuần phát. Chương 529, vào thành giết người, chạm chu từ đồng. Chương 529, vào thành giết người, chạm chu từ đồng. Từ Phương Lăng tiến vào Vô Song thành bắt đầu, liền phát hiện không dưới 5 thứ thần hồn thăm dò. Tất cả đều là muốn đánh hắn chủ ý, nhưng ở cái này Hoa Bảo thiếu niên sau khi xuất hiện, những thần kia hồn thăm dò liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là kiêng kỵ thân phận của người này. Mà ở càng xa xôi âm u trong ngõ nhỏ, vô số ăn cướp đồ bảo, ép người làm gái điếm sự tình cũng đang trình diễn. mới khiến cho Phương Lăng phát ra cảm thán như thế. Alo, không nghe thấy bản thiếu. Hoa Bảo công tử ca nhìn thấy Phương Lăng không nói chuyện, sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, bản thiếu xuất thủ mua xuống con lợn này, là để mắt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Phương Lăng chú ý tới, hai bên đường phố cửa hàng, vào lúc này đều đem đại môn gắt gao đóng lại. Nguyên bản phi thường náo nhiệt đường đi, trong chớp mắt biến lánh lánh thanh thanh. Ồ. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia ta hiểu được. Nghe được Phương Lăng nói như thế, Hoa Bảo công tử ca cho là Phương Lăng đáp ứng, trên mặt vẻ ngạo nghễ mười phần. Hắn Thẩm Lương vừa ý quả nhiên không ai can đảm dám cự tuyệt. Lập tức, hắn liền gặp được cái kia Lạc Mã đại hán, vỗ vỗ dưới người Song Đầu Hào Trư. Song Đầu Hào Trư lẩm bẩm hai tiếng, tiếp đó tứ chi phát lực, ra sức vọt tới trước, cuối cùng tại Thẩm Lương cực kỳ hoảng sợ phía dưới, hung hăng đụng ở trên người hắn. A! Thẩm Lương gào lên thê thảm, trực tiếp bị Song Đầu Hào Trư đè xuống đất, có lực móng đều nhanh đem xương cốt của hắn đập vỡ. Hắn chỉ là một cái dựa vào đan dược tu thành khai mạch cảnh, thể chất càng là yếu ớt rối tinh rối mù, tu vi như giấy mỏng chỗ nào là cái này Song Đầu Hào Trư đối thủ. Lớn mật, làm càn, dám can đảm thương thiếu gia nhà ta, ngươi cái tên này chán sống a. Thẩm Lương vài tên hộ vệ thấy thế kinh hãi, lập tức người người nguyên lực bộc phát, hướng về Phương Lăng xung tới. Một người trong đó càng là rút ra trường đao võ binh, bổ về phía Song Đầu Hào Trư móng trước, dự định trước đem Thẩm Lương giải cứu ra. Hừ hừ. Song Đầu Hào Trư mắt lộ ra khinh thường, mũi hấp ở giữa phun ra bạch khí, tiếp đó thân hình uốn éo, móng hung hăng đạp ra ngoài. Phanh phanh phanh. Cái này bảy tám tên tay sai, chỉ vẹn vẹn có khai mạch cảnh tu vi, lại như thế nào chống đỡ được cái này tam giai đỉnh phong yêu thú công kích? Trong chớp mắt, tất cả tay sai đều bị đạp ra ngoài, người người thụ thường không nhẹ. Đặc biệt là cái kia cầm đao hộ vệ thê thảm nhất, không chỉ có trong tay võ binh cắt thành hai khúc, lồng ngực tức thì bị Song Đầu Hào Trư đập gãy. Mặc dù không có đến nỗi đang muốn mạng nhỏ, nhưng không có mấy tháng là hưu tượng khôi phục. Tiểu tử, cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn, cũng muốn đánh cướp lão tử. Phương Lăng ngồi cao tại heo mập trên lưng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Thẩm Lương, nói ra, không thể không nói, lão tử rất bội phục dũng khí của ngươi. Lần này coi như là cái giáo huấn, lần sau, nhưng là không may mắn như thế nữa. Nói đi, Phương Lăng vô vô đầu heo, tại Song Đầu Hào Trư có chút không cam lòng hừ hừ ở bên trong, nên ngang rời đi. Mấy người Phương Lăng nhất đi, Thẩm Lương lúc này mới phát ra thê lương chí cực thét lên. Hỗn đản hỗn trướng, bản thiếu nhất định muốn giết chết ngươi, nhất định. Làm Thẩm Lương bị tay sai nhất đi, hai bên đường phố cửa hàng lúc này mới lặng yên mở ra một cái khe, lộ ra từng trương trắng bệnh hoảng sợ khuôn mặt tới. Tên kia chết chắc, liền Thẩm đại thiếu cũng dám động, sợ là sống không quá đêm nay rồi. Đúng vậy à, lần này là sướng rồi, nhưng Thẩm gia thế nhưng là tam tộc năm họ bên trong đại tộc, cường giả vô số. Hắn muốn tự mình tìm đường chết, cũng chẳng trách người khác, chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, nhưng đều bị tận lực áp chế, sợ bị Thẩm Lương nghe được. Mà Phương Lăng có thể không để ý tới những thứ này, giải quyết Thẩm Lương cái kia phiền toái nho nhỏ về sau, hắn trực tiếp cưỡi heo mập đi tới một nhà tiểu lâu cửa ra vào. Chậc chậc, Túy Tiên lâu. Phương Lăng lau mặt một cái lên râu ria, đại tiểu đạo, bản tiên kiếm ngày hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, cái này Túy Tiên lâu rượu có đủ hay không bị. Y ho, hoan nên khách quan. Khách quan ngài mấy vị a? Trưởng quỹ vừa thấy được có khách vào cửa hàng, vội vàng nhiệt tình tiến lên gọi. Không đợi Phương Lăng nói chuyện, hai cái to lớn đầu heo liền bắt vào, dọa trưởng quỹ một cái giật mình. Cái kia khách quan, tệ cửa hàng quá nhỏ, có thể hay không đem ngươi cái này tọa kỵ thu một chút? Trưởng quỹ nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, thái độ cực kỳ thấp thỏm. Hả? Suýt nữa quên mất. Phương Lăng nhất vô đầu, nói ra, phiền phức trưởng quỹ cho ta cái này tọa kỵ tìm một chỗ an trí cho tốt, lại chuẩn bị bên trên một bàn thịt rượu tốt dễ phục vụ. Lại đem các ngươi trong tiệm tốt nhất rượu mạnh nhất đều lên cho ta. A, theo này, khách quan cái này tọa kỵ cũng muốn nhộn nhẹ. Trưởng quỹ có chút sững sờ. Thật kỳ quái sao? Phương Lăng cũng không quay đầu lại nói ra, nhanh đi đi, tiền không thể thiếu ngươi. Nói đi trực tiếp ném đi một khối nguyên thạch đi qua. Trưởng quỹ tiếp nhận nguyên thạch, trong lòng lập tức vô cùng kinh hãi. Nguyên thạch kết toán. Vị khách quan kia, thủ bút thật lớn. Được rồi, khách quan ngài liền nhìn tốt rồi, cam đoan đem ngài cùng ngài cái này tọa kỵ phục vụ rất rõ ràng. Âm thầm bóp một cái nguyên thạch, trưởng quỹ trên mặt vui mừng mạnh hơn. Cái này nguyên thạch, phẩm chất cũng không thấp. Nhị cậu tử, nhanh chóng mang khách quan lên lầu, chọn cái tốt nhất gian phòng. Trưởng quỹ hướng về phía trong tiệm gào một tiếng, chìa tay ra, nói ra, khách quan, mời ngài vào bên trong, ta cái này lập tức đi ngay phân phó bếp sau, ăn bài cho ngài ăn. Phương Lăng gật gật đầu, đi theo một cái cửa hàng tiểu nhị lên Túy Tiên lâu tầng cao nhất. Mặt trời chiều ngã về tây, tới gần hoàng hôn. Cả tòa vô sông núi, bao phủ tại một mảnh kim hoàng bên trong. Lá rụng bay tán loạn, gió mát phất qua đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Rất nhanh, một bàn phong phú thịt rượu như nước chảy lên bàn. Trưởng quỹ an bài tốt cái kia Song Đầu Hào Trư về sau, tự mình đưa ra một vỏ kín gió rượu. Khách quan, đây chính là ta Túy Tiên lâu chiêu bài, Túy Tiên nướng, phàm là vô song thành đại tiểu nhân vật, đối với cái này rượu đều là khen không dứt miệng đấy, cam đoan sẽ không để cho khách quan ngài thất vọng. Trưởng quỹ đem rượu đàn mở ra, một cỗ đậm đà mùi rượu lập tức tràn ngập toàn bộ lầu ba gian phòng. A, Phương Lăng kinh sợ ồ một tiếng, đoạt lấy vỏ rượu, tấn 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 trực tiếp nửa bình uống vào. Một màn này, trực tiếp thấy trưởng quỹ trợn mắt hốt mồm. Rượu ngon. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, rượu này không thể so với cái kia Bách Hoa Thành Bách Hoa tiểu kém bao nhiêu, mỗi người mỗi vẻ, quả thật rượu ngon. Đó là đương nhiên. Trưởng quỹ trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, lập tức yếu đạo, bất quá khách quan quả thật tiểu lượng giỏi, ta đây Túy Tiên nướng, không ai có thể dám như khách quan như vậy uống pháp, ba chén xuống liền cấp trên. Trưởng quỹ, người đó là chưa từng nghe qua tại hạ biệt hiệu. Phương Lăng vê thành một đống hoa gạo sống ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói ra, ta chính là trong rượu tiên. Trưởng quỹ khỏe miệng co giật, không còn lý tới cái này điên. Cái kia khách quan ngài từ từ uống, có chuyện gì bảo ta. Trưởng quỹ lui ra khỏi phòng về sau, khai báo cửa hàng tiểu nhị một tiếng, tiếp đó vội vàng rời đi Túy Tiên lâu, không biết đi nơi nào. Phương Lăng, người rốt cuộc muốn làm gì? Thanh linh truyền âm vang lên, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc. Nàng thực sự nhìn không thấu Phương Lăng mục đích. Lấy Phương Lăng cảnh giác tính cách, không phải như vậy cao điệu mới phải. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng loại này loại khác phương thức, nên ngang tiến vào Vô Song Thành, gây nên chú ý không nói, còn đắc tội nơi đó đại tộc, lại cố ý lộ ra chính mình từ Bách Hoa Thành tới. Khắp nơi cổ quái, vẫn là thanh linh đều nhìn không thấu Phương Lăng mục đích thực sự. Phương Lăng nhìn xem Vô Song Thành vậy theo lần sáng lên đèn đuốc, đuốt trên bàn trôi này kiếm bảng rộng, nhẹ giọng nỉ nó nói, ta chính là trong rượu tiên, chiếu cố giữa trần thế, say rượu chấp kiếm này, giết hết đen giả tiên. Nói tiếng người. Thanh linh tức giận nói, vào thành giết người, chảm chu từ đồng. Chương 530, tam tộc năm họ, giải quyết tại chỗ. Chương 530, tam tộc năm họ, giải quyết tại chỗ. Lẽ nào lại như vậy? Ta Thẩm gia tại Vô Song Thành đặt chân nhiều như vậy năm, còn không người dám khi dễ đến ta Thẩm gia trên đầu. Mới từ thành chủ phủ nghị sự trở về Thẩm Văn Hâm, nhìn thấy nhi tử Thẩm Lương cái kia thê thảm lúc này giận tím mặt. Hung hồn khí tức từ hắn trên người bao phủ mà ra, nhường mọi người tại đây vô cùng kinh hãi. Gia chủ bất giận, người kia tất nhiên có thể hàng phục một đầu tam gia yêu thú làm vật để cưới, bản thân thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Thẩm gia một tên trưởng lão lúc này nói ra, bây giờ thành chủ phủ phát ra điều lệnh, cần Thẩm gia điều động cường giả viện trợ, lúc này lấy đại cục làm trọng a. Chó má đại cục làm trọng. Thẩm Vạn Hâm tức giận nói, liền nhi tử ta đều không bảo vệ được, nói gì đại cục. Hơn nữa coi như hôn trướng kia mạnh hơn, nhiều nhất bất quá thoát cốt cảnh thôi, ta Thẩm gia tùy tiện phái ra vài tên cao thủ, liền có thể đem chém giết. Cái này, người trưởng lão kia thần sắc chỉ trệ, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tam trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thẩm Vạn Hâm âm thanh lạnh lùng nói, ngay lập tức đi đem người kia mang đến, nhớ kỹ, muốn để lại người sống, ta muốn đích thân xử trí. Vâng, gia chủ. Tam trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Hắn nhưng là thoát cốt cảnh ngũ trọng cường giả, chỉ cần đối phương không cao hơn thực lực này, bắt không khó. Đúng rồi, hôm nay bảo hộ con ta mấy người kia phế vật, lập tức xử tử. Thẩm Vạn Hâm lệ thanh đạo, liền chủ tử nhà mình đều không bảo vệ được, sống sót cũng là lãng phí lương thực. Thẩm Vạn Hâm một câu nói, liền tuyên bố vài tên tay sai tử hình. Cùng là tam tộc năm họ bên trong Tào gia. Tào Văn Tĩnh đồng dạng tham dự thành chủ phủ nghị sự, lúc này đang cùng một đám Tào gia trưởng lao thương nghị đại sự. Chư vị đối với chuyện này thấy thế nào? Tào Văn Tĩnh nhìn hướng phía dưới đám người, nói ra, thiếu thành chủ bất lạc, thù này hai vị thành chủ chắc chắn là phải báo đích, mà tam tộc năm họ thất đại tông cửa đã đáp ứng sẽ phái người viện trợ chuyện này, bất quá phái bao nhiêu người, lại phái ai đi, có thể chiếm được cẩn thận thương lượng một chút. Gia chủ, việc này lớn, không vừa vừa cấp bách. Tào gia một tên trưởng lao nói ra, cái kia Bách Hoa cung thực lực tổng hợp cũng không yếu, nếu là mù quáng phái người, mặc kệ thành công hay không, chuyện này đối với ta Tào gia tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Đúng vậy a gia chủ. Mặt khác có trưởng lão mở miệng nói, thành chủ phụ cử động lần này minh lộ ra liền là muốn mượn cơ hội này, thăm dò chúng ta những gia tộc này trung thành, thậm chí nói khó nghe chút, liền là nhân cơ hội suy yếu thực lực của chúng ta, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Tào Văn Tĩnh thở dài, nói ra, hai vị thành chủ chỉ có một đứa con trai như vậy, bây giờ chết ở bên ngoài, tương lai cái này Vô Song Thành ai có thể kế thừa. Đây chính là một kiện đại sự, nếu là lựa chọn sai lầm rồi, đối với ta Tào gia tới nói, thế nhưng là một tràng tai nạn. Đám người nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Hơn nữa, ta đã chiếm được tin tức, Tiến Sơn, siêu quần xuất chúng mấy người tứ thành, đã bị cường giả bí ẩn tiêu diệt, chính vào cái này thời kỳ mấu chốt, nhất định phải đủ rất cẩn thận. Tào Văn Tĩnh giọng của, hơi có vẻ ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia nộ khí. Cái kia thiếu thành chủ Chu Vô Song, không ôm chí lớn, tính tình kiêu căng ngang ngược. Chết thì cũng thôi đi. Nhưng hai vị thành chủ, càng là một cái so một cái điên, loại thời khắc mấu chốt này, không chỉ có không lấy đại cục làm trọng, ngược lại muốn ra tay với Bách Hoa cùng, đây không phải ăn no rồi không có chuyện làm sao. Được rồi, ngược lại còn có một thiên thời gian, đầy đủ chúng ta si tuyển nhân thủ rồi. Tào Văn Tĩnh nhìn về phía đám người, ngựa khí ngưng trọng nói ra, bất kể như thế nào, ta Tào gia nhất định muốn giữ lại đầy đủ lực lượng để cầu tự vệ, bằng không thật mấy người đám kia cường giả bí ẩn để mắt tới Vô Song Thành, nhưng là chân chính đại phiền toái. Tại Tào gia nghị sự đồng thời, còn lại mấy gia tộc lớn đồng dạng tại thương lượng chuyện này. Dù sao, Yến Sơn mấy người tứ thành bị đều tàn sát sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn vực. Mà lúc này đây, thành chủ Chu Hồng, nhưng phải bọn hắn phái ra nhân thủ, đi gây phiền toái cho Bách Hoa cùng, hiển nhiên là vì báo thù cho con trai, đã liều lĩnh rồi. Nhưng bọn hắn những gia tộc này thế lực, cũng không phải Chu gia phụ thuộc tôi tớ, không thể lại đem tất cả lực lượng, toàn bộ phái đi ra viện trợ Chu Hồng. Ở trong đó dây dưa rất nhiều, cần thương thảo ra một cái sách lược bài toàn. Mà ở Thất Đại Tông một trong Thất Huyền Môn, tuyên bố toàn tông cường giả ra hết, đều phải viện trợ Chu Hồng, vì thiếu thành chủ Chu Vô Song báo thù thời điểm, đột nhiên môn hạ đệ tử báo lại. Môn chủ, Túy Tiên lâu trưởng quy cầu kiến. Chu Hổ Kiếm nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, nhường hắn vào đi. Túy Tiên lâu là Thất Huyền Môn danh hạ sản nghiệp. Cái này cái thời gian, đối phương chạy tới cầu kiến, hẳn là có đại sự bẩm báo. Tiểu nhân gặp qua môn chủ. Túy Tiên lâu trưởng quỹ vừa thấy được Chu Hổ Kiếm, liền muốn đại lễ lễ bái. Được rồi, những lễ tiết này thì miễn đi. Chu Hổ Kiếm nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì nói thẳng đi, lão phu có thể không có thời gian nghe ngươi nói chuyện phiếm. Hội môn chủ, hôm nay Túy Tiên lâu tới một vị khách nhân, tự xưng là từ Bách Hoa Thành mà tới. Trưởng quỹ nhỏ giọng nói ra, hôm qua thu đến trong môn mệnh lệnh, nói là phàm là phát giác Bách Hoa Thành người tới, đều phải hướng môn chủ bẩm báo. Từ Bách Hoa Thành tới. Chu Hổ Kiếm nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói ra, đối phương tuổi lớn bao nhiêu, bộ dáng gì? Đối phương là cái Lạc Mã đại hán, chừng 40 tuổi. Trưởng quỹ nói ra, nhìn hắn cách ăn mặc, giống như là cái giang hồ kiếm khách. Chu Hổ Kiếm nhướng mày. Cái này cùng hắn biết được tin tức, có chút không khớp. Người đi về trước, cỡ nào chú ý. Thôi, vẫn là để Huyền Nhi tự mình đi một chuyến đi. Chu Hổ Kiếm nói ra, ngươi hôm nay liền chờ trong môn chờ sự tỉnh sau khi kết thúc trở về đi. Đa tạ môn chủ. Trưởng quỹ lui ra về sau, một tên thanh niên đi tới nói ra, phụ thân, người kia và giết vô song biểu đệ hung thủ cũng không đồng dạng, cần gì phải ta tự mình đi một chuyến đâu. Cái này dù sao cũng là cô câu ngươi giao xuống sự tỉnh, ta sao tốt bỏ mặc. Chu Hổ Kiếm thở dài, nói ra, hiện tại cô vì báo thù cho con trai, đã hoàn toàn không để ý phạm là từ Bách Hoa Thành tới, chỉ cần là võ giả, đều muốn bắt lại thẩm vấn. Ồ, nói như vậy, chúng ta vô song thành là phải chuẩn bị cùng Bách Hoa Thành triệt để khai chiến. Chu Huyền lông mày nhíu lại, nói ra, đại sự như thế, Chu Tử Đồng liền không có ngăn cản. Từ Chu Huyền có thể hô to Chu Tử Đồng danh tự nhìn, tựa hồ đối với người này có phần có xem thường. Hắn ngăn cản. Chu Hổ Kiếm lạnh thiếu đạo, Chu Tử Đồng làm sao làm bên trên cái này chức thành chủ ngươi cũng không phải không biết, hắn một cái ở rể người, nếu không phải dựa vào ta Chu gia tổ tiên, tại sao hôm nay thân phận, nhi tử chết còn không quả quyết, làm chân nhất chút huyết tính cũng không có. Ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi trước Túy Tiên lâu xem, chỉ cần xác định là Bách Hoa Thành người, liền trước cầm xuống. Chu Hổ Kiếm nói ra, ngược lại sớm muộn cũng phải cùng Bách Hoa cùng khai chiến, sớm thăm dò một chút tin tức cũng là tốt. Hài Nhi minh bạch. Chu Huyền đôi mắt lưu chuyển, thiếu đạo, nói không chừng người kia chính là giết vô song đường đệ hung thủ chỗ dịch dung mà đến, nếu có thể đem người này cầm xuống, giao cho cô. Ngươi biết liền tốt. Chu Hổ Kiếm thâm ý sâu sắc nói ra, có một số việc, ta Chu gia chỉ cần lấy ra một cái thái độ tới là được, đến nỗi cụ thể làm như thế nào, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Chu Huyền nghe vậy thiếu đạo, Hài Nhi biết nên làm như thế nào, ta nhất định sẽ đem giết vô song đường đệ hung thủ cho giải quyết tại chỗ đấy. Chương 531, Hóa Kiếm BT, phía trước đi tìm cái chết. Chương 531, Hóa Kiếm BT, phía trước đi tìm cái chết. Túy Tiên lâu. Đối với Phương Lăng Thanh Linh lựa chọn trầm mặc, hắn luôn cảm thấy Phương Lăng cũng không nói thật. Gia hỏa này, đoạn này thời gian đến nay liền có cái gì rất không đúng, giống như là tại nghẹn đại chiêu gì. Nhưng nàng biết rõ Phương Lăng không phải kẻ lỗ mãng, nhất định là có kế hoạch của mình. Dù sao, đám kia thượng giới quỷ tu, thế nhưng là một mực đang tìm bọn hắn. Một cái không tốt, nhưng là sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà Phương Lăng nhưng là ngồi ở trong gian phòng trang nhã, uống một mình tự uống. Thẳng đến một vò Túy Tiên nhượng uống xong, Phương Lăng đã có mấy phần say. Lấy xuống dưới người hồ lô rượu, Phương Lăng đứng dậy hướng đi cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ, nghiêng nhìn nhà nhà đốt đèn thông minh. Một vò rượu, uống gần tới 2 canh giờ. Chắc hẳn bọn hắn đã chiếm được tin tức, đang trên đường tới đi. Phương Lăng ánh mắt nhắm lại, miệng nhỏ uống rượu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, bên ngoài truyền đến cửa hàng giọng tiểu nhị. Khách quan, cần đem thái âm lại sao? Phương Lăng nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, tùy ý nói, không cần. Tiếng bước chân đi xa, cửa hồ cửa hàng tiểu nhị đã rời đi. Toàn bộ Túy Tiên lâu cũng vào lúc này lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng đóng chặt chợt bị người phá tan, một cái khí tức hùng hồn thoát cốt cảnh cường giả, mang theo 3 người bước vào trong phòng. Chính là ngươi đã thương ta người Thẩm gia. Thẩm gia Tam trưởng lão nhìn xem Phương Lăng, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tàn khốc. Thẩm gia động tác cũng quá chậm, bản kiếm tiên thế nhưng là đợi chừng 2 người các ngươi canh giờ. Phương Lăng liếc mắt nhìn một chút Thẩm gia Tam trưởng lão, nói ra, bất quá ngươi Thẩm gia cũng quá xem thường người, liền phái các ngươi loại này bớ ba bớ bẩn đi. Làm cản. Thẩm gia Tam trưởng lão nghe vậy, lúc này giận tím mặt, lệ thanh đạo, chỉ là một cái thoát cốt cảnh nhị trọng sâu kiến, cũng dám tự xưng cái gì kiếm tiên. Bắt lại cho ta. Hắn chính là thoát cốt cảnh ngũ trọng cường giả, mang tới 3 người, cũng là 3 tên thoát cốt cảnh nhất trọng võ giả, cầm xuống Phương Lăng, dư xài. 2 vị không phải xuất thủ, một mình ta là đủ. Theo Thẩm gia Tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, một người trong đó không kịp chờ đợi lấn người tiến lên, một chảo chụp vào Phương Lăng bả vai. Chảo phong lăng lệ, nhanh như sấm sét, khó tìm dấu vết. Phân cân thắc cốt thủ. Thẩm gia Tam trưởng lão thấy thế, con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là một môn huyền cấp cao phẩm võ học, có thể đánh gãy người gân mạch, bóp nát xương. Vẫn là có 3 đầu 6 tay, chỉ cần bị này chảo kích ở bên trong, cũng phải trở thành một bãi thịt nhão mặc người chém giết. Xuy. Phương Lăng thấy thế, nhưng là cũng không quay đầu lại suy cười một tiếng, lập tức nâng lên một tay, ngón tay nhanh chóng như buôn lôi một dạng điểm ra. A. Cái kia sử xuất phân cân thắc cốt thủ Thẩm gia võ giả, nguyên bản còn mặt coi thường. Sau khi Phương Lăng chỉ phong điểm chúng chào tâm thời điểm, khuôn mặt lập tức giữ tợn bắt đầu bặm mẻo. Công kích của hắn không chỉ có bị nhận dưới, kinh khủng nhất là, đối phương cái này đạo chỉ phong ở bên trong, vậy mà còn kèm theo một tia cực độ bén nhọn kiếm ý giống như cuồng phong bao phủ, bẻ gãy nghiền nát một dạng đem hắn kinh mạch trong cơ thể khí huyết đều tiêu diệt. Phúc. Trước sau bất quá 2 hơi công phu, người này Thẩm gia võ giả liền bay ngược mà quay về, rơi vào Thẩm gia Tam trưởng lão trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng là khí tuyệt bỏ mình. T. Một chiêu miểu sát cùng cảnh cường giả, người này thực lực thật là khủng khiếp. Cùng tiến lên. Thẩm gia Tam trưởng lão biết, tự có chút đánh giá thấp đối phương, lúc này 2 tay vung lên, mình thì đang khóa định Phương Lăng, phòng bị đối phương đào tẩu. Cái kia 2 tên thoát cốt cảnh võ giả, tốc độ cực nhanh, thế công lăng lệ. Một cước này, hoàn toàn ngoài đối phương dự kiến, căn bản không kịp phản ứng, liền bị đạp trúng ngực. Lực lượng cuồng bạo đem đối phương lồng ngực ngạnh sinh sinh đán nát, không chỉ có như thế, đối phương cả người còn đâm vào đồng bạn trên thân khiến cho miệng phun tiên huyết, ngã ra ngoài cửa. Trong chớp mắt, hai tên thoát cốt cảnh cường giả, một chết một bị thương. Tiểu tử thật can đảm. Lần này, Thẩm gia Tam trưởng lão triệt để trợn mắt hốt hoồm. Cho dù là hắn, đối đầu hai tên thoát cốt cảnh nhất trọng võ giả liên thủ, dù cho có thể giết, nhưng cũng sẽ không giống Phương Lăng dễ dàng như vậy. Nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, nhưng là cực kỳ tức giận. Làm tổn thương ta Thẩm gia người, còn giết ta Thẩm gia hộ vệ, ngươi tội ác tày trời. Thẩm gia Tam trưởng lão lệ thanh đạo, bản trưởng lão cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở về Thẩm gia thỉnh tội, có lẽ có thể chiếm được toàn thây, bằng không mà nói. Nói nhảm nhiều quá. Phương Lăng nhưng là không nhịn được vung tay lên, một mảnh lăng lệ kiếm khí bắn ra mà ra, hướng về Thẩm gia Tam trưởng lão tích lũy bắn đi. Làm sao có thể? Cảm nhận được những kiếm khí này chi lăng lệ bá đạo, Thẩm gia Tam trưởng lão con người co rụt lại. Đối phương mặc dù tự xưng kiếm tiên, nhưng Thẩm gia Tam trưởng lão nhưng là khịt mũi khinh bỉ. Dù cho là kiếm tu, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng mà tiện tay liền bung ra một mảnh kiếm khí, người này kiếm đạo tu vi đã đạt đến như thế phóng thích tùy tâm cảnh giới sao? Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm gia Tam trưởng lão thể nội linh lực phun trào, song quyền phía trên ngưng tụ ra một đầu hỏa diễm mãnh hổ, hung hăng oanh ra. Hai đầu hỏa diễm mãnh hổ mang theo bách thú chi vương vô địch ba thế, phóng tới luồng kiếm khí này. Xuy xuy xuy. Nhưng mà kiếm khí vẹn vẹn chỉ là tùy ý một cái, hỏa diễm mãnh hổ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành ngọn lửa dập tắt. Bất quá, kiếm khí cũng theo đó chốt bụi. Hừ, còn tưởng rằng ngươi là cái gì, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thẩm gia Tam trưởng lão nhìn thấy kiếm khí tiêu thất, trong lòng chính là vui mừng, thân hình khẽ động, hướng về phía trước bước ra hai bước. Nhưng mà, không đợi bàn chân rơi xuống đất, một cỗ nồng nặc nguy cơ sinh tử lập tức xông lên đầu. Không thích hợp. Thẩm gia Tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình liên tiếp lui về phía sau, đồng thời song quyền liên tục đánh ra. Vô số đầu hỏa diễm mãnh hổ hướng về Phương Lăng cùng nhau đánh tới. Mà lúc này, Phương Lăng nhưng là nhẹ nhàng há mồm phun một cái, một đạo giống như sợi tơ kiếm khí, trong chốc lát bắn ra mà ra, nhẹ nhõm đem những ngọn lửa kia mãnh hổ xoắn nát sau đó, thế như trẻ che bắn về phía Thẩm gia Tam trưởng lão. Hóa kiếm BT. Thẩm gia Tam trưởng lão giống như gặp quỷ giống như hét lên một tiếng, muốn ứng đối đã quá trễ, tia kiếm trong nháy mắt đâm trúng bả vai, đem hắn cả cánh tay chỉnh tề cắt xuống. Không lo được kinh hãi, Thẩm gia Tam trưởng lão cả người điên cuồng lùi lại, đem một bên vách tường đụng nát, thi triển ngự không mà đi, hướng về trong bầu trời đêm mau chóng đuổi theo. Chạy ngược lại là rất nhanh. Phương Lăng khẽ gật đầu, lập tức không chút hoang mang giơ ngón tay lên, hướng về Thẩm gia Tam trưởng lão nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bàn kiếm bản rộng khẽ run lên, một vòng trong trẻo kiếm mang từ trong vỏ kiếm bắn ra mà ra, trong chớp mắt tiêu thất bầu trời đêm. Nhưng mà ngay sau đó, đã chạy ra ngoài 300 thước Thẩm gia Tam trưởng lão, còn chưa tới cùng kinh hỉ, liền bị một thanh tử trên trời giáng xuống kiếm bản rộng, trực tiếp từ sau cong rớt vào, hung hăng cắm ở nào đó tòa nhà kiến trúc phía trên. Nhằm do hắn dãy rủa như thế nào, lại không thể thoát khỏi kiếm bản rộng. Mà Phương Lăng nhưng là quay đầu, nóng về nơi xa xăm. Nơi đó, một đạo thanh sam thanh niên đang cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngài tốt tu vi, tốt kiếm thuật. Chu Huyền chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn xem Phương Lăng, nói ra, khó trách có thể lấy kiếm tiên tự xưng, phần này thủ đoạn quả thật không kém. Phương Lăng nghe vậy, giơ lên bầu rượu uống một ngụm, bĩu môi nói, ngươi lại là tam tộc năm họ nhà nào thằng nhãi con, trong nhà như thế không được thích, vậy mà nhường ngươi phía trước đi tìm cái chết. Chương 532, kiếm tu vân kiếm, sinh tử tự phụ. Chương 532, kiếm tu vân kiếm, sinh tử tự phụ. Không hổ là kiếm tiên, khẩu khí này quả nhiên là cuồng không biên giới rồi. Chu Huyền bất vi sở động, thậm chí ngay cả nụ cười đều không có biến hóa chút nào, hắn liếc qua bị một kiếm đinh tại kiến trúc lên Thẩm gia Tam trưởng lão, tự mình gật đầu nói, bất quá ngay cả vị này Thẩm văn trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi, hoàn toàn chính xác có điên cuồng của liếng. Tiểu thí hải, nói nhảm xong rồi chưa? Phương Lăng ra vẻ lao khí hoành thu nói ra, nếu là nói xong, vậy thì đánh. Trước khi tới, ta đích xác là muốn trực tiếp đưa ngươi cầm lấy về, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Chu Huyền trên mặt lộ ra một vòng thâm thúy nụ cười, nói ra, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, có mục đích gì, nhưng ta không ngại cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thất Huyền môn, Chu Huyền. Chu Huyền liền ôm quyền, nói ra, còn chưa thỉnh giáo ngài tính danh, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ cũng có nói. Cắt. Phương Lăng mặt mũi tràn đầy bĩu môi khinh thường, nói ra, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là so lão tử còn điên cuồng. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, cũng xứng cùng lão tử ngươi ta xưng huynh gọi đệ. Thất Huyền môn coi là một chứng, lão tử nếu là mất hứng, một kiếm diệt là được. Chu Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng chảy xuống. Hắn khỏe miệng co giật, khỏe mắt cuồng loạn, sâu hơn lòng dạ lúc này cũng có chút không kềm được. Chu Huyền sắc mặt âm trầm, ngữ khí càng thêm sâm nhiên, ngài quả thật muốn cùng ta Thất Huyền môn kết thù kết toán hay sao? Ngươi bây giờ đã đắc tội Thẩm gia, cùng là tam tộc năm họ, mấy nhà này từ trước đến nay đồng khí liên tri, ngươi đắc tội ta nữa Thất Huyền môn, cái này vô song thành nhưng không có ngươi đất dung thân. Tam tộc năm họ coi là một chứng, Thất Đại tông cửa càng là chứng đều không phải là. Phương Lăng móc móc lỗ mũi, suy tiếu đạo, đừng nói các ngươi những thứ này bẩn thỉu mặt hàng, liền xem như Chu Tử Đồng hắn cặp vợ chồng tới thì đã có sao? Bản kiếm tiên một chút nhíu mày đều coi như ta thua. Điên cuồng ra phía chân trời. Đến lúc này, Chu Huyền xác định, người này cùng cái kia giết vô song biểu đệ người, đồng thời không bất kỳ quan hệ gì, càng không khả năng là cùng một người, mà là một cái ẩn tàng tu vi, tới vô song thành tìm phiền toái cuồng vọng chi đồ. Được, xem ra ngài hôm nay là muốn thử một chút ta Thất Huyền môn sâu cả rồi. Chu Huyền rất nhanh đè xuống lửa giận trong lòng, điềm nhiên nói, đã như vậy, vậy liền để ta thử xem các hạ kiếm lại có bao nhiêu sắc bén đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Huyền hành tay tại trước, hướng về trên không nhẹ nhàng co lại. Một thanh vô phong kiếm cùng lập tức nổi lên, cực kỳ mịt mờ đặc biệt kiếm ý, từ Chu Huyền trên thân phóng lên trời. A, kiếm tu. Phương Lăng con mắt sáng lên, bất ngờ nhìn xem Chu Huyền. Thế gian này cũng không chỉ có ngươi một vị như vậy kiếm tu. Chu Huyền cầm kiếm nơi tay, tài năng lộ rõ. Ta Thất Huyền môn lấy kiếm lập phái, truyền thừa gần ngàn năm lâu, thậm chí ta Thất Huyền môn sáng lập ra môn phái lao tổ cũng không dám tự xưng kiếm tiên, nhưng ngươi nói quát mà không biết ngượng lấy tiên kiếm tự xưng. Chu Huyền bỗng nhiên nói, hôm nay ta liền dùng kiếm này, chẳng ngươi mặt hàng cao cấp đầu, lấy chứng nhận kiếm đạo. Thoại âm rơi xuống, Chu Huyền trong tay kiếm cùn, trực trực bổ ra. Rõ ràng là vô phong chi kiếm, lại tại bổ ra trong nháy mắt, mịt mờ kiếm khí chợt tăng gọn, hóa thành bàn tay rộng đích kiếm quang, hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi. Cái này đạo kiếm quang, không một động tinh khí, thậm chí không có chút nào sắc cơ. Nhưng mà tại chém ra trong nháy mắt, không khí bị đánh mở, không gian không ngừng kích động, nhiều phá toái chi thế. Ừm, kiếm này vô phong, đại xảo bất công. Phương Lăng giống như lời bình giống như gật đầu, tựa hồ có chút thưởng thức. Tại vô phong kiếm quang tiếp giáp mình, Phương Lăng cong ngón tay một điểm mà ra. Trên ngón tay, kiếm ý bắn ra, đem cái kia kiếm quang nhẹ nhõm đánh nát. Chu Huyền tựa hồ sớm có chủ ý, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, càng không kinh hoàng. Thập tự kiếm quang lần nữa hiện lên. Không chờ kiếm quang chạm trung Phương Lăng, Chu Huyền đã tiêu thất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại cách Phương Lăng ngoài mấy thước, theo sát thập tự kiếm quang sau đó. Phương Lăng bật cười lớn, thân hình thoát một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Thập tự kiếm quang hảo không ngoài suy đoán bổ trúng Túy Tiên lâu, lăng lệ kiếm khí chợt bộc phát, đem trọn tòa Túy Tiên lâu chém thành mấy cánh. Ầm ầm. Lớn như vậy Túy Tiên lâu, tại chỗ hóa thành một chỗ phế tích. Nhà mình sản nghiệp bị hủy diệt, Chu Huyền Ti không đau lòng chút nào, ngược lại trong tay trái, lần nữa chừa xuống ra một thanh đoạn kiếm, nhanh chóng hướng về không trung nhất chạm mà đi. Kiếm khí màu đỏ ngòm chợt bắn ra, tràn ngập huyết tinh thị sát, so với cái kia kiếm cùn còn đáng sợ hơn. Nguyên bản không có một bóng người không trung, làm kiếm khí màu đỏ ngòm xẹt qua thời điểm, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Huyền nhướng mày, cùng kiếm nhất run, trên thân kiếm rơi tầm tiếp theo vụ sát, một thanh ngân quang lóng lánh lợi kiếm hiện lộ mà ra. So kiếm cùn hẹp nhiều gấp đôi, tinh tế đến cực điểm. Nhưng mà trên thân kiếm lại lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Chu Huyền cầm trong tay ngân kiếm, liên chạm mấy cái. Mấy đạo tiếp kiếm tiêu ẩn tại trong không gian. Hóa kiếm vi ti. A, một kiếm này ngược lại có chút ý tứ. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhìn ra trong đó kỳ quặc. Cũng không phải là cái này Chu Huyền kiếm đạo tu vi đạt đến hóa kiếm vi ti cảnh giới, mà là trôi này ngân kiếm có thể đem phổ thông kiếm khí hóa thành tia kiếm năng lực. Phương Lăng chạm tại chỗ bất động, sau một khắc, quanh thân có mấy đạo tia kiếm hiện lên, tựa hồ muốn hắn xoắn nát. Nhưng Phương Lăng nhưng là không chút hoang mang, uống một ngụm rượu, lập tức đột nhiên phun ra. Liệt tiểu hóa thành óng ánh khắp nơi kiếm khí, đem tất cả tia kiếm đều ngăn lại. Nhưng nhìn dáng vẻ, tựa hồ tia kiếm uy năng càng hơn 3 phần. Chu Huyền thấy thế, trong mắt vui mừng, lập tức không chút do dự hai tay háo hất lên, hai thanh giống nhau như lúc trường kiếm bắn ra, giống như dài long nhất giống như, phân biệt đâm về Phương Lăng hai bài. Hai đầu kiếm long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đâm trúng Phương Lăng, dự định đem hắn như Thẩm gia tam trưởng lão đồng dạng đinh trụ. Đương, nhưng mà làm kiếm long đâm vào Phương Lăng trên thân thể lúc, liền thấy Phương Lăng trên thân ẩn ẩn có huyền hoàng chi khí lấp lóe, một hồi sắt thép va chạm âm thanh truyền ra. Ngoại trừ hai thanh long hình lợi kiếm bị đẩy lùi bên ngoài, Phương Lăng cơ thể nhưng là không nhúc nhích tí nào. Thật là mạnh nội thân. Chu Huyền con ngươi hơi hơi có rút. Hắn cái này Thất Huyền kiếm quyết, thế nhưng là một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm. Càng làm cho hắn khiếp sợ là hai thanh lấy cứng rắn lấy xương long kiếm, trên thân kiếm vậy mà hiện ra miệng khe hở. Đây là bị đối phương bằng vào nhục thân cho vỡ nát. Người rốt cuộc là ai? Đến lúc này, Thất Huyền kiếm quyết Chu Huyền đã xuất liên tục 5 kiếm. Còn lại 2 kiếm, Chu Huyền cũng không nắm giữ, không cách nào thi triển. Cái này đều không thể làm bị thương Phương Lăng mảy may, có thể tưởng tượng được, đối phương tu vi nhất định nhưng đã mạnh đến một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Ít nhất cũng là thoát cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí là tạo hóa cảnh cũng là có khả năng. Bằng không, không thể nào kết nối chính mình 5 kiếm mà thờ ơ như thế nào. Đánh không lại liền muốn bắt đầu hỏi thân phận. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, câu tiếp theo có phải hay không muốn chuyển ra bối cảnh của ngươi tới? Xin lỗi, giống như ngươi đã cho thấy quá thân phận, nhưng đối với ta không có quá tác dụng lớn chỗ. Kết nối đối phương 5 kiếm mà không tổn thương chút nào, ngoại trừ Phương Lăng hôm nay tu vi đã không đem cùng cảnh võ giả để ở trong mắt bên ngoài, mấu chốt nhất chính là hắn phát giác hắn tu bất tử kiếm quyết, vậy mà có thể khắc chế thế gian hết thể kiếm đạo. Cái này bất tử kiếm quyết quả thật là đáng sợ. Phương Lăng thậm chí cảm thấy được kiếm quyết này tuyệt không phải giới này có khả năng có, tất nhiên có lai lịch lớn. Đã ngươi đã vân kiếm hoàn tất, vậy thì tới phía ta. Phương Lăng mỉm cười, trên mặt râu vai nón, nhường hắn nhìn có chút buồn cười. Nhưng mà đối với Chu Huyền tới nói, nhưng lại như lâm đại địch. Kiếm tu vân kiếm, sinh tử tự phụ. Chương 533, chân long tinh huyết tái hiện thế gian. Chương 533, chân long tinh huyết tái hiện thế gian. Vân kiếm. Chu Huyền nghe xong, lập tức liền luống cuống. Kiếm tu vân kiếm, thế nhưng là cùng bình thường võ giả khiêu chiến không tầm thường. Đó là vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử đấy. Chu Huyền không nghĩ tới, đối phương sẽ thật tình như thế. Nhưng hắn như là đã ra kiếm, đối phương bị xem như vân kiếm, cái này cũng là chuyện bình thường. Chỉ bất quá, đi qua ngắn ngủi giao thủ, Chu Huyền đã xác định, đối phương tuyệt đối là một tu vi đạt đến tạo hóa cảnh cường giả khủng bố. Ha ha, đạo hữu hà tất nghiêm túc, lấy lớn hiếp nhỏ loại chuyện này truyền đi, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Ngay tại Chu Huyền như lâm đại địch thời điểm, một cỗ hùng hồn khí tức lập tức tràn ngập thiên địa, nhường Chu Huyền tâm tình khẩn trương nhận được hòa dịu. Phụ thân. Chu Huyền trên mặt vui mừng, cung kính đứng ở một bên. Trong bầu trời đêm, một thân ảnh như linh quang thoáng hiện, mấy cái thời gian lập lòe, lập tức xuất hiện tại Chu Huyền trước mặt. Chính là Thất Huyền môn môn chủ Chu Hồ Kiếm. Tệ nhân Thất Huyền môn môn chủ, Chu Hồ Kiếm, xin hỏi ngài đại danh. Chu Hồ Kiếm ngược lại là cực kỳ khách khí, ôn quyền nói, khuyển tử vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu hải hàm a. Phương Lăng híp mắt thấy cái này Chu Hồ Kiếm, đáy mắt nhưng là xẹt qua vẻ kinh dị. Cái này Chu Hồ Kiếm, lại nhưng đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Mặc dù tu vi còn dừng lại ở tạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng thể nội lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường đại kiếm ý rất rõ ràng, người này là một cái tạo hóa cảnh kiếm tu. Phần thực lực này, thế nhưng là so với kia cốt hoa mạnh hơn không ít. Như thế nào? Đây là gặp tiểu nhân đánh không lại, tới lại đúng không? Phương Lăng nhưng là lạnh tiếu đạo, bất quá không quan trọng, ngược lại hôm nay như là đã xuất kiếm, vậy thì phân cái cao thấp tốt. Ngài thật muốn cùng ta Thất Huyền môn kết thủ kết toán hay sao? Chu Hổ Kiếm sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Vô Song Thành, dù cho ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ngươi có thể dương ngoài chỗ. A, bản kiếm tiên nhất không sợ uy hiếp. Phương Lăng trương tay khẽ vẫy, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm lai. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đâm xuyên thẩm ra tam trưởng lao kiếm bảng rộng, lập tức một tiếng kiếm minh, nhảy lên không mà đến, xuất hiện tại Phương Lăng trong tay. Cầm trong tay chuôi kiếm, Phương Lăng mục quang minh hiện ra, lại tiếu đạo, tất nhiên Chu môn chủ tự thân tới cửa lĩnh giáo, vậy thì tiếp ta một kiếm thử xem. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng trực tiếp một kiếm chém ra. Hắn cũng không vận dụng mảy may khí huyết linh lực, vẻn vẹn chỉ là đem bất tử kiếm quyết thôi động một chút, chỉ thấy trên thân kiếm, lăng lệ kiếm ý bao phủ bầu trời đêm, hóa thành một đạo sáng tỏ kiếm khí, chém về phía Chu Hồ Kiếm. Thật nhanh kiếm. Chu Hồ Kiếm ánh mắt co rụt lại, nhưng mà không chút do dự phất ống tay áo một cái, muốn ngăn trở kiếm này. Xuy suy. Nhưng mà, Chu Hồ Kiếm cuối cùng đánh giá thấp sức mạnh của một kiếm này, bị linh lực phủ lên thành sắt thép tay áo, ở đó một đạo kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Tất nhiên ngài thề phải cùng Chu Mô so cái cao thấp, vậy thì đừng trách tên Chu nào đó xuất thủ tàn nhẫn. Chu Hổ Kiếm sắc mặt âm trầm, cánh tay lắc một cái, một thanh màu đỏ dài kiếm ngư bơi mà ra, bị sự nhanh chóng nắm trong tay, hướng về phía trước nhất chạm. Huyết sắc kiếm quang chiếu rọi bầu trời đêm. Bất tử kiếm ý cùng ba chạm, vậy mà đồng thời phân giải. Đây là? Thấy cảnh này, Chu Hổ Kiếm giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kỳ biến, lập tức lệ thanh đạo, bất tử kiếm ý, ngươi rốt cuộc là người nào? Nhưng mà, Phương Lăng lại là không quan tâm, lần nữa chém ra một kiếm. Đã ngươi không nói, vậy trước tiên đưa ngươi cầm lấy về thẩm vấn cũng giống vậy. Chu Hổ Kiếm trên mặt thoáng qua một vòng vẻ tham lam, lập tức ngón tay trên thân kiếm một vòng, toàn bộ thân kiếm lập tức biến như máu. Không chỉ có như thế, cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, tựa như vật sống, vậy mà tại một cái bơi bảy phía dưới, giống như rắn độc nhảy lên hướng Phương Lăng. Huyết Sa Kiếm. Chu Huyền thấy thế, con mắt trợn sáng lên. Huyết Sa Kiếm chính là Thất Huyền môn bảy đại thần kiếm có thể chạm huyết mạch, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, Phương Lăng khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng thiện thiện đường cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí như rồng, hướng phía trước nhất chạm. Chân Long tinh huyết chi lực, phối hợp thêm bất tử kiếm quyết, nhường Phương Lăng một kiếm này, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Giang giác. Long hình kiếm khí chạm tại huyết xà phía trên, vậy mà nhẹ nhõm đem hắn nhất chạm hai khúc. Không chỉ có như thế, long hình kiếm khí, thế đi không giảm tiếp tục chém về phía Chu Hồ Kiếm, thậm chí ngay cả mang theo Chu Huyền, đều bao phủ trong đó. Không tốt. Chu Hồ Kiếm sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Phương Lăng một kiếm này vậy mà như thế lợi hại, lập tức thân hình lui nhanh, bắt lấy Chu Huyền, đạp không đi xa. Ngài kiếm thuật cao, tên Chu nào đó bội phục, hôm nay liền dừng ở đây, ngày khác trở lại bái phòng. Âm thanh truyền đến, Chu Hồ Kiếm đã mang theo Chu Huyền rời đi. Phương Lăng thần sắc không thay đổi, chỉ là hờ hững hướng đi vị nào Thẩm gia Tam trưởng lão. Ngươi muốn làm gì? Thẩm gia Tam trưởng lão nhìn thấy Phương Lăng vậy mà đánh lui Chu Hồ Kiếm, trong lòng sớm đã không khỏi kinh hãi. Người này lại là tạo hóa cảnh cường giả. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không tiếp cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Đương nhiên là cầm đầu của ngươi có chút tác dụng rồi. Phương Lăng mỉm cười, cổ tay rung lên, kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem Thẩm gia Tam trưởng lão đầu chém mất xuống. Làm xong đây hết thảy, Phương Lăng cũng không ngừng thể nội khí huyết vận chuyển, ngược lại là đem thể nội đạo kia chân long tinh huyết thôi phát đến cực hạn. Gào gừ, một đạo vang vọng vân tiêu long ngâm, tự Phương Lăng thể nội truyền ra, khuấy động cửu thiên, hướng về bốn phương tám hướng quần quần truyền đi. Tiếp theo, Phương Lăng xuất hiện lần nữa tại Túy Tiên lâu phương hướng, đem đầu kia bị chôn cất xong đầu hào chư cầm lên, đạp không mà đi. Trở về nói cho ngươi Thẩm gia gia chủ, muốn tìm ta báo thủ, cứ tới. Âm thanh truyền khắp bầu trời đêm, Phương Lăng đã biến mất không thấy gì nữa. Lương Cửu, cái kia trong phế tích mới chui ra một người, chính là Thẩm gia tên hộ vệ kia. Hắn nhìn xem bị chém đầu Tam trưởng lão, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không lo được cho Tam trưởng lão nhặt xác, hắn vội vàng hướng Thẩm gia chạy tới. Người này xuất hiện tại Vô Song Thành, đồng thời đắc tội Thẩm gia cùng Thất Huyền môn, tất nhiên có mưu đồ, hắn nhất định phải đem việc này báo cáo. Phụ thân, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Rời đi Túy Tiên lâu về sau, Chu Huyền mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Vốn cho rằng phụ thân xuất thủ sẽ đem người kia cầm xuống, không nghĩ tới chỉ thăm dò hai chiêu, phụ thân liền lựa chọn rút đi, cái này khiến Chu Huyền trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cầm xuống người kia, đối với vi phụ tới nói cũng không khó. Chu Hổ Kiếm trong mắt tinh quang lấp lóe, ngựa khí không do nói ra, nhưng mà ta muốn không chỉ có tại đây. Chu Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tốt, người đi về trước dưỡng thương, vi phụ muốn đi suốt đêm thành chủ phủ một chuyến. Chu Hổ Kiếm nói ra, nhớ kỹ, đêm nay phát sinh sự tình, một chữ cũng không chuẩn để lộ ra ngoài. Thẩm gia bên đó đây, Chu Huyền có chút kỳ quái. Thẩm gia không cần để ý tới, bọn hắn muốn báo thù liền bọn hắn đến. Chu Hổ Kiếm nói ra, hết thảy chờ ta từ thành chủ phủ trở lại hắn nói, ngươi tuyệt đối không nên làm động tác dư thừa.
Vâng, phụ thân.
Chu Huyền dù cho nghi ngờ trong lòng, nhưng lại biết chuyện này có thể sẽ thay đổi toàn bộ Vô Song thành cái bây thế. Mà Chu Hổ Kiếm cũng không biết, tại Phương Lăng lấy Long Kiếm đem hắn bức lui đồng thời, ở xa vạn lý chi diêu tòa nào đó thư viện bầu trời. Lúc này đang quỷ khí xâm xâm, tựa như quỷ vương buông xuống. Cả tòa thư viện lúc này đã hóa thành một bọn người ở giữa quỷ vực. Nồng đậm tinh huyết đang bị một cái bạch phát đồng tử thôn vệ trong bụng. Chậc chậc, những thứ này con mọt sách hạo nhiên chính khí, làm thật là mỹ diệu vô cùng, vậy mà để cho ta tu vi khôi phục lại thời kỳ tột cùng 1/3. Đột nhiên, bạch phát đồng tử giống như là cảm ứng được cái gì, xích hồng hai con ngươi hướng về một chỗ nhìn lại. Chân Long tinh huyết, ngươi cuối cùng xuất hiện lần nữa. Bạch phát đồng tử tự lẩm bẩm, cũng là thời điểm Song Thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bằng không chủ nhân nổi giận lên, ta có thể không chịu nổi. Thoại âm rơi xuống, bạch phát đồng tử phất ống tay áo một cái, hư không xuất hiện một cái thông đạo, trước tiên chui vào trong đó. Mặt khác bốn đạo quỷ tu cũng theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Đợi bọn hắn tiêu thất không lâu sau đó, hai thân ảnh cái này mới xuất hiện ở đây. Chính là Hứa Cựu không thấy dư uy cùng hắn lão phó. Chương 534, hắn là đồng bạn, cũng là bằng hữu. Chương 534, hắn là đồng bạn, cũng là bằng hữu. Chạy ngược lại là rất nhanh. Dư uy đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Lưng còng lão phó nói ra, thiếu chủ chân thân bị tù vây khốn Cựu Diệp Cung, 18 kiếm vương nhiều lần nghĩ cách cứu viện cũng cuối cùng đều là thất bại, minh lộ ra cái kia Cựu Diệp Cung chính là một cái cạm bẫy, bọn này quỷ tu lại bốn phía làm ác, nếu không phải kịp thời ngăn cản, cái này Thiên Sơn vực coi như thật muốn biến thành một mảnh quỷ vực rồi. Dư Uy sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên biết được nơi đây tầm quan trọng, kiếm các ý nghĩa tồn tại chính là vì tiêu diệt vạn tái phía trước lưu lại những thế lực này, nhưng mà kiếm các phát triển đến nay, đệ tử đã còn thừa lác đác, thậm chí ngay cả truyền thừa đều đoạn tuyệt không thiếu. Tuy hắn bây giờ đã đột phá, nhưng không cùng chân thân hợp thể phía trước, tu vi vẫn phải bị nhất định hạn chế. Bất kể như thế nào, nhất định phải tận mau ngăn cản bọn gia hỏa này rồi. Dư Uy trong mắt kiếm ý xâm hàn, trầm giọng nói, bọn này quỷ tu bốn phía tìm kiếm, tất nhiên là đang tìm cái gì chỗ, mà nhìn dáng vẻ, đã là có manh mối, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn được như ý. Thiếu chủ, bọn hắn đi là Vô Song thành phương hướng, chúng ta không bằng đem 18 kiếm vương triệu hồi, đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Lão phó nói ra, dù sao, cái này vài tên quỷ tu đều là quỷ hoàng cảnh giới tu vi, tăng thêm một thân công pháp thủ đoạn cực kỳ quỷ bí, không thể không phòng. Không còn kịp rồi. Dư Uy lắc đầu nói, chờ bọn hắn chạy đến, sợ làm món ăn cũng đã lạnh. Đi, dù cho liều mạng mất cố này dành thời gian cho việc khác không muốn, ta cũng muốn đem giết đi. Thoại âm rơi xuống, Dư Uy tay háo hất lên, hùng hồn kiếm khí tuôn ra, vậy mà ngạnh sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Hai người bước vào trong đó, không gian khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng, ngươi điên rồi sao? Lúc này, Vô Song thành. Phương Lăng chính nằm nghiêng ở trên tường thành, hai tay gối đầu, ngước nhìn tinh hà. Trong góc, Thanh Linh có chút thanh âm thở hổn hển băng lên, nếu không phải là sợ bại lộ, hận không thể cho Phương Lăng mấy miệng rộng tử. Biết rõ vận dụng cái kia chân long tinh huyết sẽ để cho ngươi bị đám kia quỷ tu để mắt tới, ngươi còn muốn làm như vậy? Ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Nghe Thanh Linh phẫn nộ cả mắng, Phương Lăng nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, tiền bối, nếu là ngươi xuất thủ, có mấy thành tỷ lệ có thể diệt đi cái này Vô Song thành. Thanh Linh, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Ngươi thật đúng là muốn tiêu diệt cái này Vô Song thành. Thanh Linh nói ra, ta tuy khôi phục thực lực một chút, nhưng còn không đủ thời kỳ tột cùng 1/10, khoảnh khắc Chu Tử Đồng không khó, nhưng hai ta tất nhiên bại lộ, đám kia quỷ tu không có ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Đoạn này thời gian, Thanh Linh một mực tìm kiếm đối phó đám kia quỷ tu biện pháp, thậm chí vì thế bế quan một đoạn thời gian. Nhưng mà kết quả đồng thời không lý tưởng, bởi vì nàng chỉ là một đạo hồn thể, đám kia quỷ tu nói không chừng có là thủ đoạn khắc chế nàng. Mà mấu chốt nhất là, Thanh Linh cuối cùng xác định đám kia quỷ tu vì cái gì nhìn chằm chằm vào Phương Lăng không thả. Đó là bởi vì, Phương Lăng thân hoại chân long tinh huyết, mà đã từng hạ giới đám kia cường đại thế lực bên trong, có nhất tộc, được xưng là Minh Long nhất tộc cường đại thế lực, đối với cái này chân long tinh huyết, coi là thế gian rất đại tạo hóa. Đối phương tất nhiên là cảm ứng được Phương Lăng trên người chân long tinh huyết, vì lấy được tự do lần nữa, cái kia bị giam giữ phong ấn tại này Minh Long cường giả, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều phải bắt được Phương Lăng. Mà Minh Long nhất tộc, vừa vặn có khắc chế nàng thủ đoạn. Đã như vậy, sớm muộn đều phải đụng tới, ta vì cái gì không thể lựa chọn chiến trường đâu? Phương Lăng khinh tiếng nói, kỳ thực, ta cũng nghĩ chuẩn bị đầy đủ một chút, thậm chí rời đi cái này thiên sơn vực, đi khác vực cũng muốn, tìm một cái ẩn bí chi địa bế quan cũng được, đều thì như này xúc động tới có lời. Biết ngươi còn làm như vậy. Thanh Linh có chút tức giận nói ra, ngươi nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, hữu tưởng nhường ta giúp ngươi. Bởi vì, ta từ cái kia trên người Chu Tử Đồng, cảm ứng được hơi thở của Tiểu Bạch. Thanh Linh nghe vậy, đột nhiên trầm mặc. Kỳ thực tiền bối ngươi cũng đã sớm biết, Tiểu Bạch đã rơi vào Chu Tử Đồng trong tay, thậm chí bị hắn nuốt lại đi. Phương Lăng nói ra, từ Chu Tử Đồng cùng Tiểu Đô tiền bối song song tiến vào vết nứt không gian thời điểm, hắn liền từng tiết lộ qua một chút khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng trước kia cùng thế hệ chi năng, không thể nào không có cảm ứng được. Phương Lăng trong mắt đột nhiên bắn ra một vòng thấu xương sát ý, ngươi làm sao ngươi biết? Trầm mặc lương cửu, Thanh Linh đột nhiên mở miệng. Chuyện này nàng đích xác biết, nhưng đồng thời không xác định. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Lăng lại nhiên đã biết rồi, hơn nữa vì thế, không tiếp trực tiếp tiến vào Vô Song Thành, muốn giết Chu Tử Đồng. Ta không có trách cứ tiền bối ý tứ, thậm chí ta trước khi tới cũng làm xong tiền bối sẽ không xuất thủ chuẩn bị. Phương Lăng sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn liền hóa hình ngụy trang đều không thể duy trì. Nhưng mà, Phương Lăng sờ lên lồng ngực, đó là Chu Tử Đồng một kích cuối cùng dấu vết lưu lại, mặc dù thương thế đều đã khôi phục, nhưng mà trong đó lưu lại một đạo khí tức, nhưng là nhường Phương Lăng ký ức khắc sâu. Bởi vì, đó là tỏa hồn liên khí tức. Nếu không như vậy, đối phương làm sao có thể phá vỡ hắn thần ma áo giáp? Mà tỏa hồn liên cùng Tiểu Bạch đã hòa làm một thể, trừ phi rút đi Tiểu Bạch hồn huyết, hấp thu hắn huyết mạch chi lực, bằng không sẽ không lưu lại đạo này khí tức. Khó trách Bách Hoa Thành nhiều người như vậy, tìm Tiểu Bạch lâu như vậy đều không tìm được, thậm chí không tiếc lấy ra tạo hóa đan đều muốn tìm Tiểu Bạch rơi xuống. Bọn hắn sao có thể tìm được? Bởi vì Tiểu Bạch đã bị Chu Tử Đồng cho nhốt lại, cung cấp hắn mỗi ngày rút máu luyện công. Hắn là của ta đồng bạn, bằng hữu của ta. Phương Lăng khẩn hé miệng môi, nói khẽ, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem hắn cứu ra, thậm chí không tiếc đem cái này Vô Song Thành cho hủy đi. Không tiếc bại lộ khí tức của mình, đủ loại khiêu khích, cũng muốn dẫn đám kia quỷ tu đến đây, cũng muốn tiêu diệt cái này Vô Song Thành, cứu ra Tiểu Bạch. Đây chính là Phương Lăng mục đích. Điên cuồng lại, tuyệt tình. Bởi vì dựa theo đám kia quỷ tu thủ đoạn, bọn hắn thật buông xuống Vô Song Thành thời điểm, thành này tuyệt đối sẽ hóa thành tử địa tuyệt địa. Ta hiểu được. Thanh Linh nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Cảm tạ. Phương Lăng khuôn mặt hiện lên nụ cười sáng lạ. Tuy có Thanh Linh tiền bối trợ giúp, lúc này phần thắng cũng không lớn, nhưng mà Phương Lăng nhất định phải thử một chút. Dù cho thất bại, hắn cũng sẽ không hối hận. Như hắn lời nói, bằng hữu của hắn không nhiều, nhưng mà mỗi một cái đều đáng giá hắn Phương Lăng chân quý. Vô Song Thành, thành chủ phủ. Tiểu Hồng, người kia người mang bất tử kiếm quyết, nếu là có thể đem hắn bắt được, nhận được kiếm quyết này, ngươi muốn vì Vô Song báo thủ, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Chu Hổ Kiếm nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta có thể bảo đảm, thất huyền môn trên dưới, nhất định giúp ngươi báo này huyết cửu. Được, chỉ cần có thể vì Vô Song báo thủ, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Chu Hồng mặt mũi tràn đầy bặm mẻo, nói ra, nhưng mà ngươi cũng phải bảo đảm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp ta diệt Bách Hoa cùng đám kia tiện nhân. Lại tìm ra tiểu xúc sinh kia, vì nhi tử ta báo thủ. Được. Chu Hổ Kiếm mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Lấy hắn chi năng, cầm xuống Phương Lăng không khó. Khó khăn là ứng đối ra sao sau này kiếm các làm loạn. Dù sao, kiếm các cái đám người điên này, nhưng không có triệt để chết mất. Bất kỳ thế lực nào bị bọn hắn để mắt tới, cũng là một cái phiền phức rất lớn. Chu Hổ Kiếm rời đi về sau, Chu Hồng mở ra một đạo ẩn môn, xuyên qua thông đạo thật dài, đi tới thành chủ phủ dưới đất một tòa bí mật trong lao. Dù cho đứng ở cửa, Chu Hồng đều có thể ngửi được một cố gây mũi mùi máu tanh nồng nặc, thậm chí có thể mơ hồ nghe đến một hồi thống khổ hổ khiếu thanh. Chu Tử Đồng, ta muốn cùng ngươi mượn một người. Chương 535, luyện huyết đại trận, thành chủ người mang tin tức. Chương 535, luyện huyết đại trận, thành chủ người mang tin tức. Ngươi muốn mượn ai? Trong phòng giam âm u, truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Quý tướng. Chu Hồng nói ra, đem hắn cho ta mượn, giữa ngươi ta, xóa bỏ. Ha ha, ha ha ha, ngươi thật đúng là dám nhắc tới. Trong phòng giam âm thanh đột nhiên biến điên cuồng lên, nóng nảy nói ra, đây chính là ta chú tâm bồi dưỡng ra được, hao phí ta bao nhiêu tâm huyết, ngươi lại muốn mượn hắn? 3 ngày. Chu Hồng thần sắc bình tĩnh nói ra, 3 ngày sau đó, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Đến lúc đó, Bách Hoa cùng đám kia tiện nhân, ta sẽ đích thân mang đến cho ngươi. Ồ, ngươi cái này là nghĩ thông. Trong phòng giam âm thanh biến ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí lộ ra một vẻ tham lam, nói ra, được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà từ đó về sau, ta không có thiếu nợ ngươi. Chu Hồng nghe vậy, xoay người rời đi. Nàng điên. Kỳ thực bên trong người kia càng điên. Đợi đến Chu Hồng sau khi rời đi, nhà tù chỗ sâu, mùi máu tanh nồng nặc, ngưng kết không tiêu tan, bốc hơi không ngừng. Tại lao phòng vị trí trung ương, treo một cây to lớn xích sắt. Một đầu máu me khắp người, đánh gây đi tứ chi cự hình mãnh hổ, cứ như vậy bị xích sắt xuyên thấu, treo giữa không trung. Máu đỏ tươi đang từ mãnh hổ thân chạy xuôi mà xuống, theo trên mặt đất một đạo pháp trận đường vân, chậm rãi chạy xuôi. Trận pháp biên giới, một đạo máu me khắp người, khô gầy như que tủi luyện như thân ảnh quỷ mị, đang ngục quang lửa nóng điên cuồng nhìn xem pháp trận. Tại trên người, lờ mờ có thể nhìn thấy Vô Song Thành thành chủ, Chu Tử Đồng cái bóng. Chỉ là cùng lấy trước kia nho nhã xuất trần bộ dáng so sánh, bây giờ Chu Tử Đồng càng giống là thằng điên. Thiện nhân này, cũng dám muốn mượn đi quý tướng. Chu Tử Đồng phát ra như cú đêm thanh âm, âm chắc chắc nói ra, bất quá tốt tại trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, quy tướng đã thành thục, đối phó bình thường tạo hóa cảnh cường giả đã không phải là vấn đề. Chu Tử Đồng trong mắt hồng mang lấp lóe, đối với chỗ hắc ám hừ lạnh nói, quy tướng, ngươi đi một chuyến, mặc kệ thành bại, 3 ngày sau nhớ về. Thoại âm rơi xuống, cái kia chỗ bóng tối, một đoàn khổng lồ hắc vụ phun trào, tiếp đó một đạo cự hình chi vật đứng lên, chậm rãi đi ra địa lao. Đông, đông, đông. Theo chân tay hắn dẫm ở trên mặt đất, toàn bộ từ tinh thạch chế tạo địa lao lập tức một hồi kịch liệt lay động run rẩy. Đối với cái này, Chu Tử Đồng nhưng là nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn một mực gắt gao thả tại trung ương mãnh hổ kia trên thân. Chỉ cần lấy cái này luyện huyết đại trận, đem cái này bạch hổ yêu vương tế luyện hoàn tất, ta liền có thể gọp đủ tứ thần tướng. Chu Tử Đồng trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng kích động. Đến lúc đó, lại tụ tập tứ thần tướng chi lực, ta tất nhiên có thể đánh vỡ giới bích, phi thăng thượng giới. Chu Tử Đồng càng nghĩ càng kích động, cuối cùng hưng phấn cười như điên. Đương nhiên, đang hấp thu tứ thần tướng sức mạnh lúc, còn cần lấy thải âm bổ dương chi pháp hòa giải cái này tứ thần tướng chi lực. Cái này mới là hắn đồng ý Chu Hồng nguyên nhân. Theo trận pháp đường vân bị mãnh hổ tươi máu nhuộm đỏ, Chu Tử Đồng không kịp chờ đợi đi vào trong trận pháp, xếp bằng ở mãnh hổ phía dưới, đưa tay chộp một cái, kéo ra mãnh hổ một khối huyết đục, bắt đầu từng ngón cắn nuốt. Dưới thân trận pháp bắt đầu sáng lên huyết hồng quang mang. Một đạo đạo kỳ dị huyết tinh sức mạnh thật nhanh tiến vào Chu Tử Đồng thể nội, sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo mãnh hổ hư ảnh. Thùng cơm, đều là một đám thùng cơm. Thẩm Vạn Hâm đợi đến Hưng Đông mới nhận được tin tức, Tam trưởng lão cùng với hai tên thẩm gia cường giả vậy mà đều chết. Người kia hiện ở nơi nào? Thẩm Vạn Hâm nhìn xem quỷ ở phía dưới tên hộ vệ kia nói ra, đã thương con ta, giết ta thẩm gia trưởng lão, vô luận như thế nào, lão phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồi gia chủ, người kia tại Vô Song Thành cũng không rời đi. Ngươi cái này ngu ngốc ngu xuẩn. Thẩm Vạn Hâm đem chén trà trên bàn trực tiếp đập tại đối phương trên đầu, giận không kìm được nói ra, ngươi coi tạo hóa cảnh cường giả là rau cải trắng, vẫn là kiếm tu, ngươi sao không đi chết đi? Có lẽ là thuộc hạ nhìn lầm rồi. Hộ vệ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, nhậm do máu tươi chảy phía dưới cũng không dám đau. Hừ, mặc kệ hắn là tạo hóa cảnh hay là kiếm tu, dám khiêu khích ta thẩm gia, ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Thẩm Vạn Hâm lạnh rên một tiếng, nói ra, người đâu, cho ta. Thẩm Vạn Hâm nói còn chưa dứt lời, một cái mặt trắng không râu lão giả lập tức xuất hiện tại cửa đại sảnh. Thành chủ có lệnh, Thẩm Vạn Hâm quỳ nghe tiếp chỉ. Lão giả thần sắc cao ngạo, âm thanh sắc lạnh, khẽ thế. Người mang tin tức đại nhân. Thẩm Vạn Hâm toàn thân run lên, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, nói ra, Thẩm Vạn Hâm, thỉnh người mang tin tức đại nhân tuyên chỉ. Thành chủ có lệnh, hiện có gian nhân tại Vô Song Thành làm ác, thương tới Thẩm phụ công tử, thủ đoạn càn rỡ ác độc, bổn thành chủ nhớ tới Thẩm gia trung thành, đặt lệnh 300 thành vệ quân, đem hắn chọc nã quy án, còn Thẩm gia một cái công đạo. Lão giả tuyên đọc hoàn tất, giọng khẽ thế nói, Thẩm gia chủ, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Thẩm Vạn Hâm tạ thành chủ đại nhân. Thẩm Vạn Hâm quỳ tạ sau đó, run giọng nói, người mang tin tức đại nhân, ta Thẩm gia muốn tự mình bắt lấy người này, còn xin. Ừm. Người mang tin tức ngữ điệu nhấc lên, nói ra, Thẩm gia chủ nghe không hiểu thành chủ chỉ lệnh, còn là nói không tin 300 thành vệ quân. Thẩm Mô không dám. Trần Vạn Hâm toàn thân run lên. Hừ. Người mang tin tức hừ lạnh nói, thỉnh Thẩm gia chủ yên tâm, chuyện này từ bản người mang tin tức tự mình phụ trách, nhất định sẽ cho Thẩm gia một cái giá thỏa mãn, cũng không cần Thẩm gia chủ lo lắng cái gì. Nói đi, người mang tin tức thân hình thoát một cái, tiêu thất tại chỗ. Lương Cửu, Thẩm Vạn Hâm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Gia chủ, thành chủ phủ vì cái gì đặc biệt hạ lệnh, để cho ta Thẩm gia không nên đúng tay chuyện này? Thẩm gia đại trưởng lão nói ra, chẳng lẽ chuyện này trong đó có nội tình gì hay sao? Thẩm Vạn Hâm nhướng mày, lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Bất quá đã có thành chủ phủ thân tự xuất thủ, chắc hẳn người kia là chắc chắn phải chết. Hắn chỉ là thoát cốt cảnh đỉnh phong tu vi, cái kia tặc tử tất nhiên có thể giết Tam trưởng lão, chắc hẳn tu vi đồng thời không yếu hơn hắn bao nhiêu. Bây giờ có thành chủ phủ thân tự xuất thủ, cũng là giảm bớt hắn một phen phiền phức. Chuyện này cũng không cần ta Thẩm gia quan tâm. Thẩm Vạn Hâm phân phó nói, mấy người kia, phái người nhìn chằm chằm điểm, như có tin tức, lập tức bẩm báo. Vâng. Thất huyền môn. Chu môn chủ, thành chủ đã mệnh ta dẫn dắt 300 thành vệ quân, đem người kia cầm xuống. Người mang tin tức rời đi Thẩm gia về sau, đi tới thất huyền môn. Còn hy vọng Chu môn chủ, không nên quên đã đáp ứng thành chủ sự tình. Chu Hổ Kiếm luôn miệng nói, xin đại nhân yên tâm, ta thất huyền môn đối với thành chủ, trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Rất tốt. Người mang tin tức gật đầu nói, vậy thì lao phiền Chu môn chủ, ở trên trời hiện ra thời điểm xuất phát, tiến vào Bách Hoa Thành, vì ta Vô Song Thành tiến công Bách Hoa Thành, làm tốt chiến trước chuẩn bị đi. Nhanh như vậy? Chu Hổ Kiếm đầu tiên là nhất kinh, lập tức nói ra, vâng. Chu Mỗ cái này đi triệu tập nhân thủ, đi tới Bách Hoa Thành. Không sai không sai, Chu môn chủ là người thông minh. Người mang tin tức tiếu đạo, đến nỗi người kia, ta sẽ vì Chu môn chủ giữ lại, đợi cho cầm xuống Bách Hoa cùng, thành chủ đại nhân sẽ đem coi như khen thưởng, ban thưởng cho Chu môn chủ. Chu Hổ Kiếm, cảm ơn thành chủ. Chu Hổ Kiếm trong lòng có nỗi khổ không nói được, sớm biết sẽ không đem việc này cáo chi Chu Hồng rồi. Bí mật đem người kia cầm xuống, ép hỏi ra bất tử kiếm quyết, đến lúc đó, kiếm các thật tìm tới cửa, cùng lắm thì nếu không thì là. Bây giờ ngược lại bởi vì chuyện này, bị Chu Hồng nắm. Hít sâu một hơi, Chu Hổ Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, phàm là khai mạch cảnh trở lên đệ tử, đều tụ tập, trước Hưng Đông sáng nếu có người không tới, môn vi xử trí.